Chương 1484, suy nghĩ xâm lấn chương 1484, suy nghĩ xâm lấn hồng tâm. Giản Trường Sinh bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hôi giới hoang vu lanh phòng, phất qua gương mặt của hắn, hắn nhìn trước mắt xám trơ trọi đại địa, cùng nơi xa tòa kia viết hoàng hôn xã viên mời đi cửa này đi vào đánh dấu lưới sát, đại não trong lúc nhất thời dừng lại. Nơi này là linh hư giới vực ngoài cửa. Hắn vừa mới không phải chim bồ câu trắng quảng trường sao? Làm sao trong nháy mắt đã đến nơi này? Cùng lúc đó, một trận thanh âm huyên náo từ bên cạnh vang lên, chỉ gặp Tôn Bất Miên cũng chậm rãi ngồi dậy, sửng sốt một hồi lâu về sau, biểu lộ cổ quái vô cùng. Mà nó, bị hồng tâm đuổi địch. Có ý tứ gì? Muốn đến thì đến, thật đúng là nghĩ đi thì đi a. Tôn Bất Miên buông tay, bất đắc dĩ mở miệng, chắc không được hồng tâm dám để cho chúng ta đi thăm dự, ta đoán, hắn hẳn là dùng thủ đoạn nào đó, trực tiếp đem chúng ta suy nghĩ mang vào linh hư giới vực bên trong. Người nói là, chúng ta vừa mới đều là mộng du. Chắc không được ta làm sao ăn đều ăn không đủ no. Khương Tiểu Hoa sờ lên tự mình vẫn như cũ khô các bụng, thở dài một hơi. Nói mộng du, hẳn là cũng không thỏa đáng. Dù sao những người khác, cũng quả thật có thể nhìn thấy chúng ta xác thực thăm dự, mà lại chúng ta nhìn thấy nghe được hết thể đều là thật sự phát sinh, nói cứng lời nói, đây là một trận căn cứ vào hiện thực loại cực lớn quần thể mộng du. Tôn Bất Miên suy nghĩ ra hơn phân nửa, nhịn không được xách một tiếng, hồng tâm thủ đoạn, thật sự là càng ngày càng cao minh. Có thể, nhưng chúng ta là lúc nào bắt đầu mộng du? Giản Trường Sinh không thể tưởng tượng, còn không rõ hiện sao. Chúng ta bây giờ ngay tại linh hư giới vực biên giới, nói rõ là khi tiến vào giới vực trong nháy mắt chiêu. Vòng quanh giới vực biên giới đi một chút, nói không chừng còn có thể gặp được cái khác thức tỉnh xa biên. Nói như vậy, vừa mới phát sinh hết thể đều là thật. Giản Trường Sinh ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía linh hư giới vực, chúng ta bây giờ ra, cái kia hồng tâm. Hán. Hẳn là còn ở bên trong. Chập chân bóng cây phía dưới, khí bảo thân ảnh cùng bốn vị ca bài, một mình đối mặt với ô ô mênh mông kỵ sĩ đoàn trên trăm đạo thân ảnh, xa xa nhìn lại lộ ra đơn bạc mà linh linh. Nhưng đối mặt dạng này cách xa nhân số chênh lệch, Trần Linh không chỉ có không có chút nào lo lắng, khóe miệng ý cười ngược lại càng phát ra nồng đậm. Đúng vậy, hoàng hôn xã xa biên chưa hề chân chính bước vào qua linh hư giới vực. Cho dù bọn hắn sát thực tiến vào linh hư giới vực, tham dự trận này hội đàm, tận mắt thấy, nghe được nơi này hết thảy, thậm chí liền ngay cả dân chúng cùng kỵ sĩ đoàn đám người cũng rõ ràng thấy được bọn hắn tồn tại. Nhưng trên bản chất, bọn hắn tới chỉ là suy nghĩ. Liên như là đã từng Trần Linh, tại lục thân bị phong ấn thời điểm, vẫn như cũ thông qua suy nghĩ phong bạo đi hướng tiên xu giới vực, trợ giúp Hồng Trần quân chiến thắng chọc thai đồng dạng. Bọn hắn mặc dù xuất hiện tại nơi này, nhưng bọn hắn lục thân vẫn như cũ dừng lại tại giới vực bên ngoài. Đây cũng không phải là suy nghĩ phong bạo mà là Trần Linh vừa mới rút ra năng lực mới, suy nghĩ xâm lấn. Tại trước đây không lâu diệt thế chi chiến bên trong, Trần Linh liên tục hoàn thành 2 trận diễn xuất, cũng thu được 2 lần rút ra năng lực cơ hội, mà hắn do dự sau một hồi, vẫn là đem bên trong một cái rút ra mục tiêu tuyển định làm nghĩ thai. Nghĩ thai dù sao cũng là diệt thế cấp, mà lại năng lực tương đương quỷ dị thần bí, một cái suy nghĩ phong bạo liền giúp Trần Linh làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, cho nên hắn lựa chọn lại đánh cược một lần. Suy nghĩ phong bạo năng lực là để cho mình suy nghĩ, tham gia những người khác suy nghĩ, mà suy nghĩ xâm lấn thì vừa vặn tương phản, nó là đem mục tiêu suy nghĩ cưỡng ép kéo vào tự mình suy nghĩ, đồng thời lẫn nhau liên hệ năng lực. Đơn giản nhất ví dụ chính là trước đó diệt thế hội đàm. Tương tại dưới mặt đất hoàng cung ngủ ngon Trần Linh, suy nghĩ liền từng bị nghĩ thai kéo đi, trực tiếp cùng cái khác mấy đại diệt thế hai ách suy nghĩ va chạm xen lẫn, đó chính là suy nghĩ xâm lấn thể hiện. Mà bây giờ, Trần Linh đem năng lực này vận dụng tại hoàng hôn xã viên trên thân. Hoàng hôn xã viên tiến vào linh hư giới vực trước tiên, một mực lợi dụng nguyệt quang nhìn chăm chú giới vực biên giới hôi vương, liền sẽ đem đối ứng xã viên nói cho Trần Linh. Sau đó chỉ cần đem bọn hắn suy nghĩ, cùng chung quanh dân chúng suy nghĩ, toàn bộ kéo vào Trần Linh suy nghĩ của mình, cũng đem bọn hắn lẫn nhau kết nối, cái kia hoàng hôn xã viên căn bản không cần nhục thân tiến vào linh hư giới vực, liền có thể tham dự vào hội đàm bên trong, vô luận trong thế giới hiện thực phát sinh cái gì, cũng không thể nguy cấp đến tính mạng của bọn hắn, tất cả phong hiểm đều từ Trần Linh một người gánh chịu. Nhưng có một người là ngoại lệ, đó chính là linh hư quân. Linh hư quân dù sao cũng là kiểu giai, Trần Linh suy nghĩ xâm lấn coi như mạnh hơn, cũng không cách nào tùy tiện ảnh hưởng đến hắn, bởi vậy tại cái khác kỵ sĩ cùng dân chúng trong mắt xem ra là dễ thấy bao những hoàng hôn xã đó biên, hắn căn bản là không nhìn thấy. Mà linh hư quân cũng căn bản không có phát giác được sau lưng các kỵ sĩ dị dạng, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại hết sức chăm chú thôi diễn thế cuộc. Các loại Trần Linh sau khi xuất hiện, sự chú ý của hắn liền trực tiếp chuyển rời đến Trần Linh trên thân. Thế là, một cái quỷ dị cục diện cứ như vậy sinh ra. Vốn là dùng để khu phong tỏa vực, phòng ngừa hoàng hôn xã viên rời đi thế cuộc cuối cùng ngay cả một cái bình thường hoàng hôn xã viên đều không đóng lại. Hiện tại, trước mặt của bọn hắn chỉ có một cái tùy thời có thể lấy bạo tẩu hóa thân diệt thế hai ách Trần Linh, cùng 4 cái chiến lực phá Trần bát giai ca bài. Cái này một lưới xuống dưới, một người hữu dụng lực không thể lưu lại, chỉ cuốn lấy một cái tùy thời có thể lấy bạo tạc đạn hạt nhân. Linh hư quân đại nhân, những hoàng hôn xã đó biên đều biến mất. Hổ phách đoàn trưởng kiên trì, đem hắn nhìn thấy hình tượng nói cho linh hư quân. Linh hư quân nhìn trước mắt cười không nói Trần Linh, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Không được, ngươi thắng. Cờ ca dô cũng không dưới rồi. Trần Linh lông mày nhíu lại, hiện tại ta tâm tình tốt, có thể cùng ngươi nhiều hạ 2 thanh. Ngươi đi đi. Linh hư quân khoát tay áo. Những hoàng hôn xa đó viên không ở tại chỗ, hiện tại đối Trần Linh động võ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái này khó giải quyết bom, vẫn là càng sớm rời đi linh hư giới vực càng tốt, hắn đợi thời gian càng lâu, biến số thì càng nhiều. Trần Linh không nhanh không chậm đứng người lên, tùy ý phủi phủi hí ống tay áo bày cho bụi, tựa như là vừa vặn ngồi xuống lúc như thế tản mạn, phảng phất từ đầu đến cuối hắn tham gia đều không phải là một trận hội đàm, mà là đến trong công viên tùy tiện hạ bàn cờ, liền chuẩn bị về nhà. Có một vấn đề, ta quả thật có chút hiếu kỳ. Trần Linh túi đầu nhìn xem vẫn ngồi ở bồ đoàn bên trên Linh Hư Quân. Linh Hư Quân cũng không ngẩng đầu lên, nói. Trần Linh dừng lại một lát sau, vẫn là chậm rãi mở miệng, nếu như vừa rồi hoàng hôn xã thật ở chỗ này, nếu như ngươi thật muốn động thủ, ngươi có mấy phần chắc chắn giết chết ta? Hoặc là nói, ngươi có mấy phần chắc chắn giết chết Trảo Thai? Chương 1485, về nhà cùng bọn cầu. Chương 1485, về nhà cùng bọn cầu. Ngô Đồng Nguyên trầm mặc. Gió nhẹ đem tăng bảo giống như tố nhã áo ngoài thổi nhẹ phẩy, Ngô Đồng Nguyên chậm rãi nhặt lên trên mặt đất tản mát một quân cờ, đem nó để nhẹ nước cờ đi lại cái sọt bên trong. Không có phát sinh sự tình, chính là hư ảo, làm gì để ý? Ta nói, hiếu kỳ. Trần Linh thành thật trả lời. Ta không biết. Nghe được bốn chữ này, Trần Linh ánh mắt vi vi nheo lại, giống như là nghĩ thấu qua Ngô Đồng Nguyên cái tia thâm trầm đôi mắt, xem thấu nội tâm của hắn. Hắn là thật không biết, hay là giả không biết? Cho nên, kỳ thật ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không muốn ra tay với ta, đúng không? Trần Linh hỏi lại. Ngô Đồng Nguyên không tiếp tục thuận Trần Linh vấn đề, hắn biết đây là Trần Linh đang thử thăm dò hắn, ngươi cần phải đi. Thật cứ như vậy thả ta đi. Ta lẻ loi một mình bị lưu tại Linh Hư giới vực cơ hội, có lẽ chỉ có lần này. Bỏ qua cơ hội này, ngươi liền rốt cuộc tìm không thấy tốt hơn giết ta thời cơ. Trần Linh dừng lại một lát, ngươi biết hoàng hôn xã khởi động lại thế giới, cần gì? Coi như ngươi không giết ta chờ đến thời khắc cuối cùng tiến đến, ta cũng sẽ tự mình đến lấy ngươi thi thể. Nếu là đến lúc đó ngươi còn không có biến thành thi thể, ta sẽ đích thân giết ngươi. Đây là thăm dò, là uy hiếp, cũng là báo trước. Nhưng Ngô Đồng Nguyên lần này là thật không có ý định trả lời, đối mặt Trần Linh cái kia tràn ngập khiêu khích ý vị lời nói, hắn tựa như là căn bản không nghe thấy giống như, chậm rãi đứng người lên. Hắn bình tĩnh nhìn Trần Linh một mắt, quay người liền hướng Linh Hư cổ tháp phương hướng đi đến. Tố Nhã tăng bảo giống như áo ngoài không gió mà bay, ta chờ ngươi tới giết ta. Thanh âm của hắn nhàn nhạt vang lên, nếu như ngươi làm được. Ngô Đồng Nguyên đi, cùng hắn cùng đi, còn có Lục Đại Kỵ sĩ đoàn. Lớn như vậy trên quảng trường, ngoại trừ trung quanh ô ô mênh mông của chúng, cũng chỉ còn lại có Trần Linh cùng bốn tờ ca bài. Không có chuyên gia áp giải, không có hộ tống dẫn đạo, Linh Hư Quân tựa hồ căn bản cũng không sợ Trần Linh ở chỗ này đại khai sát giới, trực tiếp rút đi tất cả đề phòng. Nên đỏ vằn đen hí bảo góc áo tại quảng trường tung bay, hắn nhìn chằm chằm đám người chen chúc hạ Linh Hư Quân rời đi bóng lưng, đồng dạng quay người hướng Linh Hư giới vực đi ra ngoài. Theo Trần Linh tới gần, hỗn loạn tại chim bồ câu trắng trên đại đạo xem náo nhiệt dân chúng, lập tức bám một chút cho hắn tránh ra một con đường. Cùng Ngô Đồng Nguyên lúc rời đi ủng hộ cùng gieo hò khác biệt, Trần Linh đi ngang qua về sau, những người này nhao nhao cũng không ầm ĩ, thảo luận cũng không thảo luận, từng đôi hoặc là hiếu kỳ, hoặc là sợ hãi, hoặc là kiêng kỵ, hoặc là khẩn trương con mắt nhìn chăm chú lên hắn, những cái kia khoảng cách Trần Linh gần nhất dân chúng càng là tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ vị này một cái hỉ nộ vô thường, trực tiếp đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Chi bổ câu trắng quảng trường đại thụ vẫn như cũ lượn quanh, bên trái nó, thương hướng bạn người ủng hộ thác cao, bên phải nó thì là kiêng kỵ sợ hãi thâm uyên. Trần Linh đối với những người này ánh mắt, sớm thành thói quen. Hắn không coi ai ra gì, hừ nhẹ lấy hí khúc, một đôi chu sa giống như quên thai dưới ánh mặt trời vi vi lay động. "Tiểu sư đệ, chúng ta bây giờ đi đâu?" Linh Như Ngọc nhẹ giọng hỏi. Trần Linh nghĩ nghĩ, "Về nhà." Mấy tiếng sau, Tiêu Sắt Hàn Phong phất qua Linh Hư giới vực biên giới. Hoang vu hôi giới đại địa bên trên, ba đạo thân ảnh chỉnh tề ngồi thành một loạt, chính diện hướng về phía Linh Hư giới vực phương hướng, giống như là đang đợi cái gì. "Không phải, Hồng Tâm làm sao còn chưa có đi ra?" Giản Trường Sinh luốt luốt ngồi lâu cái mông, cái này đều mấy giờ, hắn sẽ không thật ở bên trong xảy ra chuyện đi. Bên trong một điểm đánh nhau dấu hiệu đều không có thể xảy ra chuyện gì. Tôn Bất Miên thở dài, ta đều nói, Linh Hư giới vực có mấy cái lối ra, nghĩ chắn hắn nào có dễ dàng như vậy. Hắn hẳn là đã sớm từ cái khác lối ra đi. Không thể a. Giản Trường Sinh nói nhỏ, chúng ta dù nói thế nào cũng là hắn chiến hữu cũ, ngay cả gặp cũng không tới gặp một lần à. Ai, Hồng Tâm lên làm Hồng Vương chuyện này, xác thực ngoài dự liệu. Tôn Bất Miên lắc đầu, chúng ta tại Huyền Ngọc giới vực đoạn thời gian kia, hắn hẳn là kinh lịch thật nhiều sự tình, khỏi cần phải nói, hắn đuổi theo một nhiệm kỳ Hồng Vương quan hệ liền rất phức tạp. Hồng Vương đăng thiên, trong lòng của hắn hẳn là cũng không dễ chịu. Khương Tiểu Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng, chúng ta có phải hay không nên đi an ủi một chút hắn? Đi cái nào an ủi? Chúng ta tại cửa ra vào chặn lấy, đều chắn không đến hắn. Ngay tại ba người nói chuyện thời khắc, một đạo tên ăn mày giống như mặc rách dưới thân ảnh, vòng quanh giới vực biên giới không chút hoang mang đi tới. Hồng Tâm bảy kim phú quý nhìn thấy ngồi ở chỗ này Giản Trường Sinh ba người, hơi sững sờ, các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Chúng ta tại bực này Hồng Tâm. Khương Tiểu Hoa thành thật trả lời. Các ngươi nói là Hồng Vương. Kim Phú Quý biểu lộ cổ quái nhìn xem ba người, hắn sớm đã đi a. Hắn cùng bốn vị ca bài cùng một chỗ, từ phía đông cửa đi ra, ta tận mắt thấy. Nghe được câu này, Giản Trường Sinh nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi, hắn sở lấy ngồi vào thấy đau cái mông đứng người lên, nhịn không được nhả rãnh, tốt hắn cái Hồng Tâm 6, lên làm Hồng Vương về sau, liền đem chúng ta những thứ này chiến hữu cũ đều quên đúng không? Hừ, thiệt thòi ta vừa mới còn cái thứ nhất lao ra che chở hắn. Phía đông cửa, Tôn Bất Miên như có điều suy nghĩ, hẳn là diễn lại đạo cổ tàng rồi. Vậy ta cũng không rõ ràng. Hồng Vương muốn đi đâu làm gì, ta một tên ăn mày sao có thể biết? Kim Phú Quý nhún vai. Vậy ngươi đây là đi đâu? Ta hồi Thiên Chủ cột giới vực a. Kim Phú Quý chỉ Linh Hư giới vực phương hướng, Linh Hư giới vực hiện tại ta là không dám đi, sợ bị trộm tới làm lao động tay chân, vẫn là Thiên Xu giới vực ăn xin lại càng dễ một chút. Tôn Bất Miên quay đầu nhìn về phía Giản Trường Sinh, nói thế nào? muốn đi Hy đạo cổ tàng tìm hắn sao? Được rồi. Giản Trường Sinh chăm chú suy tư hồi lâu, lắc đầu, hắn hiện tại là Hồng Vương, luôn có chuyện trọng yếu phải làm. Chúng ta lại lỗ mãng đi tìm hắn không tốt lắm, chúng ta cũng đi Thiên Xu giới vực trước đợi đi. Mặc dù tại sáu chữ lót trong lòng, Trần Linh vẫn là cái kia Hồng Tâm 6, nhưng hắn hiện tại còn gánh chịu lấy toàn bộ Hoàng Hôn xã trách nhiệm. Bọn hắn lần này không có vây lại Trần Linh, nói rõ Trần Linh hiện tại còn không có ý định gặp bọn họ, liền xem như Giản Trường Sinh, cũng thật không dám giống trước đó đồng dạng tùy tiện trực tiếp đến nhà. Hồng Vương Trần Linh, cùng Hồng Tâm 6 Trần Linh, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không giống. Tôn Bất Miên đã nhận ra Giản Trường Sinh cái kia khó nén thất lạc, nhưng hắn cũng không nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu, cũng thế, chúng ta đợi hắn tới tìm chúng ta liền tốt. Ý gì? Các ngươi muốn cùng ta cùng đi Thiên Xu giới vực? Kim Phú Quý nháy nháy mắt, đầu tiên nói trước, ta ở vòm cầu có thể ở không hạ 4 người à? Giản Trường Sinh khỏe miệng giật một cái. Ai muốn cùng ngươi ở vòm cầu? Chính chúng ta có tiền. Tôn Bất Miên, ngươi cũng cầm gấp 3 tiền lương, vẫn là chỉ có thể ở vòm cầu sao? Kim Phú Quý, hại, tình huống của ta tương đối đặc thù, tiền trên tay lưu không được a. Khương Tiểu Hoa, kỳ thật ta vẫn rất nghĩ ở vòm cầu. Đáng người. Giản Trường Sinh dư quang lại nhìn mắt Hí đạo cổ tàng phương hướng, liền quay người rời đi, bốn đạo thân ảnh dần dần tại linh hư giới vực biên giới đi xa, biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Chương 1486, khí mặt có linh chương 1486, khí mặt có linh xấu phong. Ngay tại trên tảng đá ngủ gật vai hề, đột nhiên mở to mắt, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía nấc thang đá lên núi phương hướng, chỉ gặp năm thân ảnh chính không nhanh không chậm từ nơi đó đi tới. Ê a. Vai hề lò xo giống như từ trên tảng đá nhảy lên, hướng về phía trước nhất đạo thân ảnh kia bay đi. Trần Linh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo như đạn pháo thân ảnh liền đụng vào hắn trong ngực, cũng may thân thể của hắn tố chất quá cứng, vững vàng đem nó tiếp được, sau đó bất đắc dĩ lại cương chiều cười cười, "Ngũ sư minh, mỗi lần đều muốn có dạng này nghi thức hoan nên sao?" "Ê a. Ha ha, lão ngũ là như vậy, lần trước lao tứ một thanh không có nhận ở, trực tiếp bị hắn từ đỉnh núi đụng bay trở về dưới núi." Linh Như Ngọc khẽ cười nói, mặt giác khỏe miệng giật một cái, muốn nói lại thôi. Loan Mai khẽ gật đầu, bây giờ có thể tay không tiếp được lão ngũ, ngoại trừ đại sư minh, cũng chỉ có tiểu sư đệ. Nhưng là hôm nay lão ngũ khí lực nhìn xem ít đi một chút, hơn phân nửa là đói bụng. Văn Nhân Hữu như có điều suy nghĩ, giống như là đã đang suy nghĩ một hồi nên làm chút gì đồ ăn. "Ê a." Trần Linh khỏe miệng tiếu dung càng phát ra sáng lạ, hắn sờ lên vai hề đầu, "Ngũ sư minh, đi, chúng ta về cổ tàng ăn cơm." "Ý a ý a." Trần Linh cứ như vậy ôm vai hề, trực tiếp xài bước đi đến rìa vách núi, theo hư vô màn che kéo ra, mấy người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một ngày này, khí đạo cổ tàng phá lệ náo nhiệt. Nồi sắt tại nóng bỏng hỏa diễm ở giữa là xào, mùi thơm mê người để cho người ta muốn ăn đại động. Trên phòng ốc cờ màu tại thảo nguyên trong gió bay phất phới, nhàn nhạt bùn đất hương thơm hôn tạp câu người khói lửa, tại tòa này nằm mơ ban ngày giống như nhạc viên ở giữa lan tràn. Văn Nhân Hữu đang nấu cơm, mặt giác tại rửa chén. Linh Như Ngọc nằm trên đồng cỏ hề bài phơi nắng. Loan Mai đang bị vai hề kéo lấy ngồi xổm trên mặt đất, bất đắc dĩ lại kiên nhận đánh lấy cục đá. Hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh, tinh tinh đứng tại phía trước cửa sổ, xa xa núi tuyết giống như là khung tại cửa sổ ở giữa họa, tĩnh mịch mà duy mỹ. Trần Linh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra, cho đến giờ phút này, hắn tại linh hư giới vực lúc trong lòng gánh chịu áp lực mới hoàn toàn phóng thích mà ra, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đây là hắn trở thành Hồng Vương sau lần thứ nhất biểu diễn, cũng là mang theo tất cả hoàng hôn xã viên đi một nước cơ hiểm, muốn nói trong lòng của hắn hoàn toàn không có áp lực là không thể nào, chỉ là trở thành Hồng Vương, liền mang ý nghĩa nhất định phải đem những tâm tình này đều dằn xuống đáy lòng, không thể để cho đồng bạn hoặc là địch nhân nhìn thấy sự do dự của hắn cùng lắc lư. Cũng may vô luận quá trình như thế nào, lần này hội đàm kết quả vẫn rất tốt. Trần Linh quay người hướng phía sau đi đến. Thân hình của hắn bước ra một bước nằm mơ ban ngày nhớ nhà đi tới Hí đạo cổ tàng băng lánh giá sách ở giữa. Hắn nhìn xem chung quanh bốn tòa vắng vẻ giá sách, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp. Linh Như Ngọc, Loan Mai, Văn Nhân Hiếu, Mặt Giác cũng không phải là chân thực tồn tại người. Bọn hắn là từ xưa đến nay sinh sáng chỉ toàn mạn tứ đại hí khúc nhân vật nội tình bên trong đạn sinh tồn tại, nói một cách khác chính là thoát thai từ Hí đạo cổ tàng khí linh. Bọn hắn là sớm nhất đi theo đời trước Hồng Vương tồn tại, bởi vì từ Hồng Vương trưởng khống Hí đạo cổ tàng một khắc kia trở đi, bốn người bọn họ cũng đã là Hồng Vương một bộ phận. Cho nên bọn hắn trở thành hoàng hôn xã sớm nhất kỳ bốn tờ ca bài. Hồng Vương vì Trần Linh vẽ xuống cuối cùng một bút vẽ chu nhan, không chỉ có đem Hy đạo cổ tàng quyền hành giao cho hắn, cũng đem bốn vị sư minh sư tỷ phó thác cho hắn. Dù sao Hy đạo cổ tàng nếu là một ngày vô chủ, vậy bọn hắn bốn người thân là khí linh, tự nhiên cũng đem không còn tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, đã từng bị bốn vị sư minh sư tỷ che chở bồi dưỡng Trần Linh, đã trở thành bốn người bọn họ tồn tại căn cơ. Bây giờ bốn người bọn họ là bởi vì Trần Linh mà tồn tại. Trần Linh đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát giá sách mặt ngoài, thông qua cái này bốn tòa giá sách, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được bốn vị sư minh sư tỷ trạng thái, cũng có thể cảm nhận được bọn hắn sướng vui giận buồn. Trước đây không lâu, bốn vị sư minh sư tỷ tâm tình bởi vì Hồng Vương chết đi mà lâm vào thung lũng, cho dù bọn hắn lúc ấy vẫn như cũ có thể đối Trần Linh miễn cưỡng vui cười, nhưng bọn hắn trong lòng bi thương vẫn là không thể gạt được Trần Linh. Bất quá đến bây giờ Trần Linh có thể cảm giác được, trong lòng bọn họ đau xót, xem như khép lại một chút. "Tiểu sư đệ, ăn cơm." Văn Nhân Hữu tiếng la từ đằng xa truyền đến. "Đến rồi." Trần Linh trở về một tiếng, đưa tay từ trên giá sách dịch chuyển khỏi, thân hình thoát một cái, liền lại lần nữa bước vào nằm mơ ban ngày nhớ nhà bên trong. Linh Như Ngọc đã tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, bên cạnh chính là ôm một cái cỡ lớn thùng cơm vai hề, Văn Nhân Hữu cùng Mạt Giác tựa hồ còn ở trong phòng bếp bận rộn thịnh đồ ăn, Loan Mai liền đem một con tràn đầy nhồi vào cơm thau cơm đưa tới Trần Linh trước mặt. Trần Linh khỏe miệng có chút co lại, sư tỷ, có phải hay không có hơi nhiều? Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn, hẳn là ăn chút. Linh Như Ngọc nghiêm mặt nói. Không sai. Mạt Giác mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra, đem đồ ăn bày ở mặt bàn. Chúng chi ngươi bây giờ vẫn là hoàng hôn xã Hồng Vương, một ngày trăm công ngàn việc, không ăn nhiều điểm, làm sao có sức lực bận điệu? Ê a. Vai hề một tay cầm đũa, một tay cầm muôi cơm, hai tay giơ lên biểu thị tán thành. Trần Linh gặp đây, cũng chỉ có thể cười đem thau cơm nhận lấy. Sư Minh đệ năm người vây quanh cái bàn ngồi xuống, trước mắt đã bày đầy thức ăn. Tiểu sư đệ, hôm nay cảm giác thế nào? Linh Như Ngọc một bên cho Trần Linh gấp thức ăn vừa nói. Ừm, còn tốt, rất thuận lợi. Bất quá cái kia Linh Hư Quân, thực lực sát thực thâm bất khả chắc. Loan Mai bổ sung một câu, liền xem như sư phó khi còn tại thế, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Cái kia nói không chính xác, cái kia Linh Hư Quân năng lực không phải toán học sao? Chúng ta hí thần nói, nhất không nói chính là khoa học, cũng có đạo lý. Ê a, ha ha, lão ngũ, ngươi cũng không thể xem nhẹ cái kia Linh Hư Quân, nói không chừng về sau hắn thật là chúng ta đối thủ lớn nhất. Nhưng tiểu sư đệ tiềm lực không yếu hơn hắn, tiểu sư đệ chỉ là cần một chút thời gian đến trưởng thành. Từng cái đều cho tiểu sư đệ như thế lớn áp lực làm gì? Theo ta thấy, tiểu sư đệ liền nên nghỉ ngơi nhiều một trận. Cái kia Linh Hư Quân nếu là dám giết tới, ta liền cùng hắn liều mạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Linh Hư giới vực nữ tử, ngược lại là thiên sinh lệ chất. Loan Mai đột nhiên tới một câu. Ừm. Như thế, tính toán nghiên kỷ, tiểu sư đệ đến nên lấy nàng dâu thời điểm. Ai, các ngươi cảm thấy tháng kia Bạch Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thế nào? Ừm. Sắc thực rất trắng. Tiểu sư đệ a, ngươi thấy thế nào? Theo lời của mọi người chuyển hướng, Trần Linh ăn cơm đầu liền càng trôn càng thấp, nguyên bản một cái bồn lớn cơm, quả thực là bị hắn hai ba miếng liền ăn sạch sẽ. Hắn giống như là căn bản không nghe thấy mấy vị sư minh sư tỷ thảo luận giống như, gạt ra một vòng tiêu dung, các vị sư minh sư tỷ, ta đã ăn xong, các ngươi từ từ ăn. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, hốt hoảng thoát đi. Mấy vị sư minh sư tỷ nhìn xem cái kia vắng vẻ thao cơm, liếc nhìn nhau, nhịn không được cười lên. Khí đạo cổ tàng bên trong, Trần Linh thân hình xuyên qua từng mảnh khu vực, cuối cùng đi tới cổ tàng chỗ sâu nhất. Theo Trần Linh bước chân đạp vào cằn cỗi hoang dã, nơi xa một tòa từ đường hình dáng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chương 1487, từ đường cùng bài vị. Chương 1487, từ đường cùng bài vị. Tòa này từ đường là cả tòa hí đạo cổ tàng thần bí nhất khu vực. Đã từng hí đạo cổ tàng, chỉ có tiền nhiệm Hồng Vương có tư cách tiến vào từ đường. Trần Linh mặc dù cũng đã tới, nhưng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua. Tại hắn trong ấn tượng, Hồng Vương phần lớn thời gian tựa hồ cũng một mình đợi tại tòa này tiểu tiểu từ đường bên trong. Liền ngay cả bốn vị thân là hí đạo cổ tàng khí linh sư minh sư tỷ đều không có đi vào. Trần Linh sửa sang lại một chút nền đỏ vằn đen hí bảo, cất bước đi vào trong đó. Từ đường rất nhỏ, nhưng nội bộ bày biện tinh xảo mà tố nhã, trung ương bàn thờ phía trên, lư hương bên trong đốt hương thời khắc phiêu tán khói xanh lượn lờ. Tại hậu phương, năm tấm bài vị tĩnh tĩnh đứng lặng. Mỗi một lá bài vị phía trên đều viết đồng dạng vài cái chữ to, con hát vô danh. Lần trước Trần Linh chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, nhưng bây giờ hắn đến gần về sau phát hiện, cái này năm tấm bài vị bên trên tiểu chữ đều có nhỏ xíu khác biệt. Cái này năm tấm bài vị là năm cái người khác nhau thân bút viết. Trần Linh ánh mắt rơi vào sau cùng tấm kia bài vị bên trên. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước hắn tới thời điểm không có lá bài này vị. Tờ thứ năm này bài vị, hơn phân nửa là Hồng Vương đăng tiến trước, tự tay bày ở nơi này. Trần Linh nhẹ nhàng đem lá bài này vị cầm lấy, bài vị chất liệu có chút đặc biệt, vào tay hơi lạnh, nhưng cùng lúc đó, Trần Linh có thể cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc bị phong dấu trong đó. Giống như là bị đông cứng tại nặng nghề dưới lớp băng liệt dương, mặc dù tạm thời không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng truyền ra, nhưng Trần Linh có thể rõ ràng nhìn đến nó tồn tại. Đây là. Trần Linh đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát bài vị mặt ngoài, ngươi lưu cho ta chuẩn bị ở sau. Nếu như Trần Linh không có đoán sai, nam đời Hồng Vương tại đăng thiên trước đó, đem tự mình một bộ phận lớn lực lượng đều phong tồn tại lá bài này vị bên trong. Trần Linh cảm thụ được cái kia như ẩn như hiện hí thần đạo khí tức, trong lòng lại lần nữa nổi lên một vòng phức tạp. Hắn dư quang quét đến một bên trên bàn, tiện tay vỡ xuống một khối mềm mại bài, lau sạch nhẹ nhẹ lấy lá bài này vị mặt ngoài. Hồng Vương không có mộ địa, chỉ có bài vị, Trần Linh không cách nào đi trước mộ phần tế bái, hắn duy nhất có thể làm, chỉ có thay hắn đem bài vị xoa sạch sẽ một chút. Không biết qua bao lâu chờ đến bài vị triệt để không nhốn bụi trần về sau, Trần Linh mới chậm rãi đem nó thả lại bàn phía trên. Sau đó, Trần Linh ánh mắt nhìn về phía cái khác bốn tờ bài vị. Căn cứ xoa đều trà sát nguyên tắc, Trần Linh từng cái đem trước bốn lá bài vị cũng đều trà sát mấy lần. Lệnh Trần Linh có chút ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ năm đời Hồng Vương bài vị bên ngoài, trước bốn thay mặt Hồng Vương bài vị bên trong cũng ít nhiều phong tồn một chút lực lượng, chỉ bất quá có lẽ là thời gian lắng đọng quá lâu nguyên nhân, những lực lượng này còn thừa không nhiều. Mà lại đời thứ nhất Hồng Vương bài vị tựa hồ chất liệu có chỗ khác biệt, vào tay vậy mà ôn nhuận như ngọc. Tại đời bốn Hồng Vương bài vị bên trong, Trần Linh cảm giác được quen thuộc na khí tức, trong đầu hắn hiện ra tại Hồng Vương trong trí nhớ nhìn thấy thiên thân ảnh. Đây là loại cảm giác thật kỳ diệu. Lao bài vị, tựa như là tại cùng lịch đại Hồng Vương im ắng giao lưu, Trần Linh có thể mơ hồ cảm nhận được mỗi một người bọn hắn tính cách. Trần Linh ánh mắt sau đó rơi vào trước ba lá bài vị phía trên. Nếu như nói năm đời Hồng Vương là Trần Yến, đời bốn Hồng Vương là Thiên, vậy cái này trước ba thay mặt Hồng Vương, lại là cái gì địa vị? Trần Linh ở tại lần này thế giới, đã là đời bốn cùng năm đời cố gắng sửa đổi về sau, phát triển thuận lợi nhất thế giới, Trần Linh rất khó tưởng tượng phía trước đời thứ ba như thế hỗn loạn vô tự thế giới bên trong, bọn hắn là thế nào hoàn thành lịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới. Nhất là đời thứ nhất Hồng Vương, không có người dẫn hắn tiến vào Hoàng Hôn xã, không có người chỉ dẫn hắn từng bước một trưởng thành, không có thời đại lưu trữ, thậm chí không có nghịch chuyển thời đại khởi động lại thế giới lý niệm. Có lẽ, ngay cả ngủ đông kế hoạch cùng nhân loại giới vực đều chưa từng xuất hiện. Đây là Trần Linh không cách nào tưởng tượng địa ngục bắt đầu. Trần Linh nghĩ càng nhiều tìm hiểu một chút trước đây đời thứ ba Hồng Vương, làm sao hắn duy nhất có thể làm, chỉ có lau bài của bọn hắn bị, thông qua trong đó còn sót lại một chút lực lượng, suy đoán tính cách của bọn hắn. Nhìn xem cái kia năm cái thuần một sắc con hát vô danh, Trần Linh nhịn không được đặt câu hỏi, các ngươi rõ ràng đều có tên của mình, vì cái gì lại là con hát vô danh? Khói xanh lượn lờ im ắng phiêu động, năm tòa bài vị đứng lặng bàn thờ, yên lặng im ắng. Trần Linh không tiếp tục nhiều lời, hắn tiếp tục tại trong từ đường thăm dò, theo hắn kéo ra bàn thờ bên cạnh ngăn kéo, một trận linh kiện va chạm đinh đinh đang đang âm thanh vang lên theo. Thấy rõ trong ngăn kéo đồ vật, Trần Linh biểu lộ cổ quái. Đạo cơ mảnh vỡ. Chỉ gặp đơn sơ đầu gỗ trong ngăn kéo, từng khối tản ra thần đạo khí tức mảnh vỡ chính trưng bày trong đó, bọn chúng bại lộ trong không khí trong nháy mắt. Vũ quang thập sắc huy quang trong nháy mắt đem trọn tòa từ đường chiếu sáng như ban ngày. Trần Linh nhớ tới, Hồng Vương lưu cho hắn trong trí nhớ đã bao hàm một đoạn liên quan tới khởi động lại thế giới phương pháp tin tức. Khởi động lại thế giới hai cái điều kiện tất yếu, một cái là tập hợp đủ cựu quân thi thể, đem tất cả xích tinh nguyện lực quý nhất rót vào đối ứng viên kia thời đại lưu trữ. Một bước này là trọng yếu nhất, tương đương với đối nhược thủy quân lực lượng tiến hành cực hạn tăng phúc, chế tạo một cái đủ để bao phủ toàn bộ địa cầu nhân quả thời không nhược thủy lĩnh vực, từ đó để lưu trữ bao trùm hiện thực. Điều kiện thứ hai thì là muốn đem hiện hữu thế giới tin tức đạo vào đến lưu trữ thế giới bên trong. Nhược thủy quân lực lượng mạnh hơn, cũng không cách nào tái tạo 14 thần đạo cổ tàng bên trong ẩn chứa từ trước tới nay hết thảy văn minh tin tức, chỉ có đem thần đạo lực lượng cũng chuyển rời đến lưu trữ thế giới mới tính chân chính hoàn chỉnh. Mà muốn làm đến bước này, nhất định phải tập hợp đủ tất cả thần đạo cổ tàng đạo cơ mạnh vỡ. Thiếu khuyết bất luận cái gì một viên đạo cơ mạnh vỡ, liền mang ý nghĩa kế tiếp thế giới bên trong sẽ không xuất hiện đối ứng thần đạo, nhân loại lịch sử cũng sẽ trở nên không trọn vẹn không chịu nổi. Hoàng Hôn xã thành lập tới nay, xã viên nhóm vẫn tại tìm cơ hội thu thập khác biệt cổ tàng bên trong đạo cơ mạnh vỡ, trong đó binh thần đạo mạnh vỡ chính là Trần Linh tự tay cầm về. Trần Linh kiểm kê một chút trong ngăn kéo đạo cơ mảnh vỡ số lượng, lâm vào trầm tư. 10 cái? Không. Tính cả Trần Linh trong tay lực đạo cổ tàng đạo cơ bí bảo, cũng chính là cái kia lớn con giết chân dao róc xương, hẳn là 11 mai. 14 đầu thông thường thần đạo bên trong, ý thần đạo, ngẫu thần đạo, vu thần đạo đạo cơ mảnh vỡ cũng không bị thu thập. Cũng thế, ý đạo cổ tàng tại Nam Hải giới vực, ngẫu đạo cổ tàng tại Huyền Ngọc giới vực, cái này hai đại giới vực đều là trước đây không lâu mới hủy diệt, trước đó, hai tòa cổ tàng đều bị một mực nắm chắc tại con diều cứu viện sẽ cùng mật tông trong tay. Tuy nói dịch đạo cổ tàng, thư đạo cổ tàng cũng tại hiện hữu giới vực bên trong, nhưng Thâm Lam kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chính là Hoàng Hôn xã người, bộ gia bên trong cũng có một vị đại thiếu gia là Hoàng Hôn xã xã biên, có hai người này tại, Hoàng Hôn xã lẫn vào cổ tàng bên trong cầm tới mảnh vỡ cũng sẽ không rất khó khăn. Cho tới bây giờ, Hoàng Hôn xã đã đem có thể cầm đạo cơ mảnh vỡ đều cầm xong, còn lại những thứ này hoặc là chính là không có cơ hội, hoặc là chính là nhân thủ không đủ. Có thể vu đạo cổ tàng đạo cơ mảnh vỡ vì cái gì còn không có cầm tới? Vô cực giới vực không phải sớm đã bị diệt sao? Chương 1488 Cổ tàng nhân tuyển chương 1488, cổ tàng nhân tuyển Trần Linh trong lòng tinh tế tính toán, đương nhiên, cái này ba cái đạo cơ mảnh vỡ cũng không tính là chân chính việc khó. Khó giải quyết nhất ở chỗ, cái kia bốn đầu thất lạc thần đạo đạo cơ mảnh vỡ, đồng dạng cần thu thập. Thất lạc thần đạo, mặc dù ở thời đại này đã suy bại, nhưng chúng nó bản thân cũng gánh chịu lấy nhân loại văn minh lịch sử bất kỳ cái gì một tòa nếu như thiếu thốn, lưu trữ thế giới cũng sẽ không hoàn chỉnh. Cuối cùng khởi động lại thế giới thời điểm, 18 thần đạo, một đầu cũng không thể ít. Lần này phiền toái. Trần Linh như có điều suy nghĩ. Hắn tại bàn thờ trước ngồi xếp bằng xuống, suy nghĩ xâm lấn y mắng phát động, ý thức của hắn hóa thành phong bạo vượt qua không gian giới hạn, tại trong biển người mênh mông đảo qua, nhanh chóng cùng trong hư không nào đó hai đạo ý thức nối liền cùng một chỗ. Cùng lúc đó, kỹ nữ đạo cổ tàng, một trận gió nhẹ lướt qua không có chút rung động nào mà hồ. Hôi Vương cùng Liễu Khinh Nhiên đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, liếc nhìn nhau về sau, lập tức tại chỗ ngồi xuống. Ý thức của bọn hắn bị lực lượng nào đó dẫn dắt, trước mắt xuất hiện ở hiện thực cùng suy nghĩ ở giữa lưu chuyển, từng đạo gợn sóng trên mặt hồ phía trên dập dờn, cái nào đó tồn tại suy nghĩ ngay tại dáng lâm nơi này. Một lát sau, một đạo nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trên mặt hồ phía trên. Hồng Vương đại nhân. Liêu Khinh Nghiên lập tức không mình hành lễ. Trước đó tại Linh Hư giới vực thời điểm, Trần Linh cũng không để Liêu Khinh Nghiên đi theo, dù sao thực lực của nàng xa không tới bát giai, nếu là tại Linh Hư giới vực phát sinh chút mâu thuẫn, chỉ sợ ngược lại bất lợi, bởi vậy trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn cùng Hôi Vương đợi cùng một chỗ. Trần Linh khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp cắt vào chính đề, lịch chuyển thời đại sắp đến, nhưng 18 thần đạo mảnh vỡ còn kém 7 viên, nhất là 4 đầu thất lạc thần đạo, chúng ta ngay cả một mảnh vụn đều không có. Hôi Vương đối chuyện này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao trước đó những sự tình này phần lớn đều trải qua tay nàng. Nàng trầm ngâm một lát sau, vẫn là trả lời, kỳ thật, 4 đầu thất lạc thần đạo cổ tàng mảnh vỡ bên trong, chúng ta đã có một đầu. Cái gì? Trần Linh khẽ giật mình, cái nào tòa cổ tàng? Hôi Vương chậm rãi phun ra 4 chữ, Thiên Đạo cổ tàng. Trần Linh chân mày hơi nhíu lại, Thiên Đạo cổ tàng. Nhưng là ta tại từ đường bên trong, không tìm được tòa này cổ tàng mảnh vỡ. Đời thứ nhất Hồng Vương bài vị, chính là do trời đạo cổ tàng đạo cơ mảnh vỡ đúc thành. Nghe được câu trả lời này, Trần Linh trong mắt lóe lên kinh ngạc. Vừa rồi lau bài vị thời điểm, Trần Linh liền cảm giác được đời thứ nhất Hồng Vương bài vị dị dạng, nhưng hắn không nghĩ tới, cái kia nhìn cùng cái khác bài vị ngoại hình đồng dạng đồ vật, lại chính là Thiên Đạo cổ tàng mảnh vỡ. Vị này đời thứ nhất Hồng Vương, hẳn là cùng 18 thần đạo bên trong thần bí nhất Thiên Đạo Cổ Tàng có quan hệ. Vô luận như thế nào, Thiên Đạo Cổ Tàng mảnh vỡ không cần tìm kiếm là chuyện tốt, bằng không Hoàng Hôn Xã hiện tại không lướt đạo cổ tàng ở đâu cũng không biết, muốn lại đi tìm mảnh vỡ càng là khó như lên trời. Đế đạo cổ tàng bây giờ đã sụp đổ, nó mảnh vỡ, có lẽ chỉ có thể từ trên người Doanh Phúc nghĩ biện pháp. Vậy bây giờ phiền toái nhất, hẳn là Quỷ đạo cổ tàng cùng Tà đạo cổ tàng. Hôi Vương chậm rãi trả lời. Hai tòa thất lạc cổ tàng, ba tòa thông thường cổ tàng. Trần Linh khẽ thở dài một cái, thời gian rất gấp. Thu thập đạo cơ mảnh vỡ sự tình, không thể kéo dài được nữa. Không biết Xích Tinh lúc nào lại lần nữa giáng lâm, cũng không biết nhân loại giới vực bên kia cuối cùng sẽ đi hướng nơi nào, Trần Linh nhất định phải làm tốt tùy thời chuẩn bị nghịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới chuẩn bị, cái này mang ý nghĩa, hắn nhất định phải tại ngắn nhất bên trong thu thập tất cả thần đạo mảnh vỡ. Mà năm tòa cổ tàng, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng, là tuyệt đối không kịp. Huống chi hắn bây giờ là trò thai, tùy tiện bước vào cái khác thần đạo cổ tàng, sợ rằng sẽ dẫn tới cổ tàng địch ý, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Ngài muốn hạ đạt nhiệm vụ sao? Hôi Vương hỏi. Trần Linh suy tư một lát, đưa tay tại trong hư vô một vòng, một bộ bài bổ kẻ mặt bài chỉnh tề sắp xếp tại trước người hắn. Một mình hắn, xác thực không có cách nào sở tỷ dùn năm tòa cổ tàng, cũng may, hắn hôm nay cũng không phải là lẻ loi một mình. Trần Linh ánh mắt cấp tốc tại những thứ này mặt bài bên trên đảo qua. May mắn mà có đoạn thời gian trước từng cái hiểu rõ, bây giờ thấy những thứ này mặt bài, Trần Linh trong đầu liền sẽ tự động hiện ra bọn hắn hình dạng, năng lực, giai vị, cùng tính cách, bọn hắn tại Trần Linh trong đầu cấp tốc sắp xếp tổ hợp, cuối cùng hình thành mấy chi đội ngũ. Hồng Tâm Quy, Zizo, 9 Bích, Hồng Tâm 8, Hắc Đào 7, Đi Y Đạo Cổ Tàng. Hoa Mai Quy, 10 cơ, Hắc Đào 10, Hồng Tâm 9, 8 chuẩn. Đi Ngẫu Đạo Cổ Tàng. Quy Dô, Hồng Tâm Di, Hoa Mai 10, 8 Bích, Khối Lập Phương 7. Đi Vu Đạo Cổ Tàng. Trần Linh trôi chảy báo ra 3 chi đội ngũ nhân tuyển, bảo đảm mỗi một chi đội ngũ đều có được một cái đối ứng cổ tàng thần đạo người sở hữu, có siêu cường chiến lược cao giai xã biên, cùng các loại có thể lẫn nhau ra chỉ thần đạo người. Thần đạo cổ tàng cũng không phải cái gì địa phương an toàn, càng đi bên trong xâm nhập, càng là nguy hiểm, Trần Linh đến bây giờ đều không quên hắn được tại binh đạo cổ tàng chỗ sâu nhìn thấy những vật kia. Liền ngay cả hiện tại giản trường sinh thể nội bạch khởi, đều là từ nơi đó chạy đến. Trần Linh hiện tại chỉ hy vọng, phải đi cổ tàng cái này 15 người bên trong, không nên xuất hiện thương vong. Về phần cái kia hai tòa thất lạc cổ tàng, thất lạc cổ tàng tính nguy hiểm, càng là so thông thường cổ tàng cao hơn một mạng lớn, liền giống với đế đạo cổ tàng, nếu không phải Huyền Ngọc Quân xuất thủ, những hoàng đế kia hư ảnh đoán chừng đã từng 6 chữ lót bằng diện. Quỷ đạo cổ tàng bên trong tùy ý chạy ra một vị đặc sứ, liền kém chút tại thiên su giới vực hủy nhân loại thế hệ tuổi trẻ. Cấp độ này cổ tàng, đã không phải là phổ thông xã viên có thể thăm dò. Ta đạo cổ tàng, ta tự mình đi thôi. Hôi Vương chủ động mở miệng, ta dù sao cũng là nửa bước cửu giai, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Khinh Nghiên, ngươi cùng ta cùng đi. Liêu Khinh Nghiên không chút do dự, liền gật đầu đáp ứng, vâng, sư phụ. Năm tòa cổ tàng, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một tòa quỷ đạo cổ tàng còn không người tiến về. Trần Linh trong lòng thì thầm bốn chữ này lúc, trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn giống như là nhớ lại cái gì, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu như thời gian dư giả lời nói, ta có thể từ Tà đạo cổ tàng sau khi đi ra, trực tiếp đi quỷ đạo cổ tàng. Hôi Vương tiếp tục nói, quỷ đạo cổ tàng bên trong phong quỷ môn, là người chết thế giới lối vào, lục đại đặc sứ tại quỷ môn sau thực lực cực kỳ khủng bố. Bây giờ Hoàng Hôn Xã bên trong, hẳn là cũng chỉ có ta có thể an toàn xuất nhập. Trần Linh lắc đầu, không, không cần. Quỷ đạo cổ tàng, ta đã có thí sinh. Ồ. Tại Hôi Vương cùng Liễu Khinh Nghiên ánh mắt nghi hoặc dưới, Trần Linh từng chưa nói ra mở miệng, đi hướng quỷ đạo cổ tàng. Hắc Đào 6 giản trường sinh, Khối Lập Phương 6 tôn bất miên, Hoa Mai 6 khương tiểu hòa. Cùng ta. Chương 1489, binh đạo cố nhân chương 1489, binh đạo cố nhân hôi giới chỗ sâu. Cực bắc đông lạnh biển. Một chiếc thuyền chỉ ngay tại tràn đầy băng nổi đen nhánh nước biển ở giữa im ắng tiến lên. Mơ hồ lôi quang từ trầm thấp giữa tầng mây lấp lóe, xa xa đường chân trời cuối cùng, bầu trời phảng phất đều bị đen nhánh bao phủ, một tòa phảng phất đâm vào thiên khung hắc sắc cự kiếm phảng phất từ thâm hải dưới đáy đâm ra, cuồn cuộn sát khí hôn tạp tại thấu xương trong gió lạnh, để mỗi một cái đến gần thân ảnh lông tơ dựng đứng. Buồn lớn tại cuồng phong thôi thúc dưới chậm chạp hướng về kia trôi cự kiếm tới gần, lúc này bong tàu phía trên, mấy thân ảnh đã lạnh không ngừng ma sát hai tay, từng sợi xương trắng từ chóp mũi phiêu tán không trung. Là cái này, binh đạo cổ tàng a. Một thân ảnh tự lẩm bẩm. Không hổ là hội tụ cổ kim sát phạt địa phương, sát khí này quả thật làm cho người sợ hãi, liền xem như thất giai cũng ngăn cản không nổi. Binh đạo cổ tàng sát khí, không chạm sâu kiến, giai vị càng thấp, ngược lại nhận ảnh hưởng càng nhỏ. Nếu không phải binh thần đạo người sở hữu, cái khác cao giai nhân sĩ phạm là tới gần, chỉ sợ cũng phải bị sát khí này tra tấn đau đến không muốn sống. Các ngươi nói bệ hạ tới loại địa phương này làm cái gì? Bệ hạ làm việc, luôn có bệ hạ đạo lý. Bệ hạ lẻ loi một mình tiến vào binh đạo cổ tàng, đã 7 ngày dựa theo nguyên bản ước định, hôm nay liền nên xuất quan. Nhưng nhìn làm sao một điểm dấu hiệu đều không có. Có lẽ là còn chưa có đi ra. Mọi người thấy nơi xa tòa kia dần dần đến gần hắc sắc cự kiếm, chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh càng phát ra băng lãnh. Mọi người ở đây do dự có phải hay không nếu lại tới gần một chút lúc, nước biển chung quanh kịch liệt quấy, trên mặt biển băng nổi giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng về thuyền ngay phía trước không ngừng hội tụ, liền ngay cả thân thuyền đều phát ra trận trận két két tiếng băng, không bị khống chế hướng cái hướng kia tới gần. Xảy ra chuyện gì? Binh đạo cổ tàng phát sinh dị biến rồi. Không đúng, là binh đạo cổ tàng cửa ra vào được mở ra. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, một tòa cự đại vòng xoáy ở trong biển thành hình, lang liệt sát khí từ đó phun ra ngoài, trực tiếp đánh nát phía trên hội tụ mảng lớn băng nổi. Phanh! Tại một trận tiếng nổ vang bên trong, băng lạnh nước biển cùng vỡ vụn băng nổi giống như mưa rơi từ không trung lộn xộn dương rơi xuống, đập vào thân tàu mặt ngoài phát ra thanh thúy tiếng len ken vang. Cùng lúc đó, hai thân ảnh chậm rãi từ mịt mờ trong hơi nước đi tới. Theo một sợi quen thuộc đế thần đạo uy áp giáng lâm đại địa, trên thuyền mọi người sắc mặt vui mừng, lập tức cung kính hành lễ, bệ hạ. Doanh Phúc hất lên một kiện màu lót đen tơ vàng áo bào, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng bình tĩnh, ánh mắt của hắn đảo qua trên thuyền mấy vị thần tử, khẽ gật đầu. Chớ bế quan những ngày qua bên trong, bên ngoài có phát sinh cái đại sự gì sao? Mấy vị thần tử liếc nhau. Ừm. Gần nhất, ngược lại là có một kiện. Trong đó một vị thần tử giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong khoang thuyền lấy ra một phần báo chí, đưa tới Doanh Phúc trước mặt. Phần này báo chí đầu đề chính là Trần Linh cùng Linh Hư Quân tại chim bồ câu trắng quảng trường thế kỷ hội đàm, bởi vì thải sắc máy ảnh theo văn minh rút lui mà mất đi hiệu lực, trên báo chí hình ảnh đều là nguyên thủy nhất đen trắng chiếu họa, xuyên thấu qua cái kia mơ hồ hóa chất, có thể mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh đang ngồi ở dưới cây giao lưu. Báo chí nội dung vẫn là thiên về Vu Linh Hư giới vực tổ chức trận này hội đàm quy mô cùng coi trọng trình độ, cùng hội đàm ngày đó chim bồ câu trắng chung quanh quảng trường rầm rộ, cũng không có kỹ càng giới thiệu hội đàm chi tiết, chỉ là cuối cùng dùng một câu đơn giản hội nghị thuận lợi tiến hành, nhưng cũng không đạt thành chung nhận thức làm kết thúc công việc. Doanh Phúc ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, liền đem báo chí đưa trở về, ánh mắt của hắn không kinh ngạc chút nào, giống như là đã sớm đoán được sau cùng kết cục. Lâu Vũ bên kia, có động tác gì sao? Không có, thu nhận xong Huyền Ngọc giới vực nạn dân về sau, Vĩnh Hằng giới vực liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Vô Cực Quân hiện tại tinh lực hẳn là đều tại quản lý giới vực bên trên, lại thêm văn minh rút lui, hắn đại khái cùng nhân loại giới vực triệt để đoạn liên. Vĩnh Hằng giới vực? Hừ, cái tên này, hắn ngược lại là dám lấy. Doanh Phúc hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ, vị này là? Một vị thần tử thực sự nhịn không được, ánh mắt nhìn về phía Doanh Phúc sau lưng đoàn kia bóng đen. Từ binh đạo cổ tàng đi ra thời điểm, Doanh Phúc sau lưng liền có thêm một đoàn bóng đen, hắn toàn thân bị bao phủ tại cổ lao sát khí ở giữa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một cái hình người hình dáng, nhưng hắn trên người tán phát ra khí tức khủng bố, vậy mà đã đạt đến kinh người bát giai. Doanh Phúc liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời, một vị cố nhân. Cố nhân? Mấy vị thần tử đôi mắt bên trong đều hiện lên một vòng nghi hoặc. Trước mắt cái này đoàn bóng đen, rõ ràng không phải thường quy người, ngược lại giống như là từ binh đạo cổ tàng bên trong đi ra tồn tại. Cái này binh đạo cổ tàng bên trong còn có bệ hạ cố nhân không? Thời đại này sắp nên đón kết thúc, có tiềm lực thần tử cũng càng ngày càng ít, chấm không có ý định cùng những cái kia giới vực lãng phí thời gian. Doanh Phúc ánh mắt quét mắt sau lưng binh đạo cổ tàng, binh đạo cổ tàng về sau chấm sẽ lại đi một chuyến thư đạo cổ tàng, nơi đó còn có chấm cố nhân. Mấy vị thần tử mặc dù không biết rõ nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, bệ hạ, vậy chúng ta trực tiếp đi Nam Hải giới vực di chỉ. Ừm. Doanh Phúc lại giống là nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bóng đen, bất quá trước đó ngươi tốt nhất vẫn là phải đi lội quỷ đạo cổ tàng, tìm về tự mình tản mát linh hồn. Chỉ có dạng này, ngươi mới xem như bước đầu phục sinh. Sát khí kia bên trong bóng đen trầm mặc một lát. Tốt. Chớ còn có việc, chính ngươi đi. Tốt. Doanh Phúc không nói thêm lời, trực tiếp một bước đạp vào bông tàu, cặp kia hiện ra nhàn nhạt trong mắt màu vàng nóng, nhìn lại hướng một mình đứng tại trên mặt biển bóng đen. Chớm chờ lấy ngươi lấy hoàn chỉnh tư thái, trở lại chấm bên người. Vương Tiễn. Cốc cốc cốc. Sở Mục Vân. Sở Mục Vân. Theo trận trận tiếng kêu từ ngoài cửa truyền đến, một lát sau, Sở Mục Vân bất đắc dĩ mở cửa phòng. Chỉ gặp mặc váy dài trắng Hồng Tâm Tám đang đứng ở ngoài cửa, giơ trong tay một tờ giấy, ngươi thu được Hồng Vương nhiệm vụ sao? Ngươi có phải hay không cũng muốn đi y đạo cổ tàng? Sở Mục Vân khỏe miệng có chút co lại, hắn lập tức nhìn quanh bốn bề vắng lặng, trực tiếp đem Hồng Tâm Tám kéo đến trong phòng, trở tay khóa lại cửa phòng. Ngươi điên rồi. Đây là có thể ở bên ngoài nói sao? Không có việc gì a, ta mới vừa tới thời điểm lưu ý qua, chung quanh không ai. Hồng Tâm Tám lý trực khí chẳng nói. Sở Mục Vân có chút im lặng, nhưng ở Hồng Tâm Tám hơi có vẻ ánh mắt hưng phấn bên trong, hắn vẫn là đồng dạng lấy ra một tờ giấy. Kia là Hoàng Hôn xã cao tầng cho hắn truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, cùng Hồng Tâm Tám đồng dạng. Ta liền biết. Hồng Tâm Tám cười, nếu là đi y đạo cổ tàng, vậy hai chúng ta y thần đạo khẳng định đều phải đi. Nói đến, ngươi là thần đạo tinh trực tiếp ban thưởng thần đạo, có phải hay không chưa từng vào y đạo cổ tàng a? Ta không có đi qua. Không có việc gì, ta đi qua. Hồng Tâm Tám vô bộ ngực, kiêu ngạo cười nói, lần này, lão sư bảo kê ngươi. Chương 1490, Kim Phú Quý năng lực. Chương 1490, Kim Phú Quý năng lực. Sở Mục Vân do dự hồi lâu, vẫn là mở miệng, tạ ơn. Nhưng là, ta đang chuẩn bị cùng mặt trên viết thư, nói ta không tham gia lần này y đạo cổ tàng nhiệm vụ. Hồng Tâm Tám nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, vì cái gì? Hồng Tâm Tám giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, ánh mắt của nàng không ngừng xem kỹ lấy trước mắt Sở Mục Vân, ngựa khí nghiêm túc vô cùng, có phải hay không là ngươi trên người bệnh chuyển biến xấu rồi? Ngươi bây giờ có chỗ nào không thoải mái? Không phải. Sở Mục Vân khoát tay áo, cùng ta thân thể không quan hệ. Chỉ là so với y đạo cổ tàng, ta có một cái khác càng muốn đi hơn địa phương. Hồng Tâm Tám có chút không hiểu, ngươi một cái y thần đạo, không đi y đạo cổ tàng, ngươi còn muốn đi đâu? Sở Mục Vân mỉm cười, cũng không trả lời. Hồng Tâm Tám gặp đây, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là về tới nàng quan tâm hơn chủ đề, thân thể của ngươi thật không có việc gì. Ta không sao, yên tâm đi. Cái kia y đạo cổ tàng, ta cùng bọn hắn đi. Ừm. Sở Mục Vân dừng lại một lát, bất quá cũng không tốt nói, nếu như Hồng Vương không đáp ứng thỉnh cầu của ta lời nói, ta khả năng vẫn là sẽ cùng các ngươi cùng đi. ngươi thế nhưng là tự tay đem vị kia chiêu tiến hoàng hôn sát người, hắn như thế nào đi nữa cũng không trở thành cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi a. Hồng Tâm tám hổ nghi mở miệng. Sở Mục Vân lắc đầu, không phải ta đem hắn chiêu vào hoàng hôn xã, mà là hắn muốn là thuộc về hoàng hôn xã. Coi như không có ta, hắn cũng sẽ tiến vào hoàng hôn xã. Nhưng ngươi dù sao cũng là. Hồng Tâm tám muốn nói lại thôi, được rồi, dù sao mặc kệ ngươi đi đâu, chú ý an toàn. Nên chú ý an toàn chính là ngươi đi, ngươi không giống ta, ngươi không có cái gì chính diện sức chiến đấu, liền xem như ý đạo cổ tàng cũng phải đề phòng phong hiểm. Ai nha, biết rồi, còn cần ngươi tên đồ đệ này đến giáo sư cha sao? Hồng Tâm tám khoát tay áo, ta đi đây, có việc viết thư tìm ta. Không có vấn đề. Theo Hồng Tâm tám rời đi, gian phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng. Sở Mục Vân ở trước cửa đứng hồi lâu, chậm rãi quay đầu đi hướng phòng khách, gió nhẹ từ cửa sổ rộng mở một góc khe hở cuốn vào, đem hai bên màn cửa nhẹ phẩy lắc lư, phía trước cửa sổ đơn sơ trên bàn sách, một chương cũ kỹ ảnh chụp tĩnh tĩnh bày ra. Khu khu cụ. Sở Mục Vân nhẹ nhàng ho khan, đi đến tấm kia bàn đọc sách trước đó, hắn đưa tay đem ảnh chụp chậm rãi cầm lấy. Nhìn xem trên tấm ảnh tấm kia đen trắng thân ảnh, đôi mắt của hắn hiện lên một vòng phức tạp. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Sóng gợn lăn tăn dòng sông, dọc theo trùng kiến bên trong thành thị im ắng chảy xuôi. Ba đạo thân ảnh đứng tại rách dưới vòm cầu phía dưới, nhìn trước mắt cái kia keo kiệt mà đơn sơ trụ sở khỏe miệng có chút co lại. Khương Tiểu Hoa thăm dò tính đưa tay, chọc lấy hạ bị vây quanh tại sắt vụn ra ổ gà bên trong gà mái, cái sau lập tức bén nhọn két két một tiếng, quỳnh cánh bay ra ổ gà, hùng hùng hổ hổ hướng nơi xa chạy tới. Kim Phú Quý, ngươi bình thường liền ở tại cái này. Giản Trường Sinh nhìn xem tấm kia đơn sơ vứt bỏ giường chiếu, nhịn không được hỏi. Đúng vậy a. Kim Phú Quý đương nhiên trả lời, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta cũng không phải chỉ có chỗ này bất động sản. Tình thế tốt nhất thời điểm, trên cơ bản các đại giới vực vòng cầu, ta đều có một chỗ cắm rủi. Chỉ bất quá bây giờ, chán. Hoàn cảnh lớn không tốt, cũng chỉ còn lại có Linh Hư, Thiên Xu, cùng Tàng Vân ba khu bất động sản. Nghe được bất động sản hai chữ, Tôn Bất Miên biểu lộ cổ quái vô cùng, hắn theo bản năng bắt đầu ở trên thân lục lọi, ý đồ tìm ra một chút tiền lẻ, bố thí cho vị này thảm đến làm cho người giận sôi hoàng hôn xã biên. Cùng hắn so sánh, Giản Trường Sinh đều xem như phú hảo. Thật xin lỗi, có con gà chạy. Thương Tiểu Hoa chỉ vào con kia bị hắn đâm bay gà mái, nhỏ giọng nói, giống như là cái phạm sai lầm hải tử. Kim Phú Quý không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, không có việc gì, ban đêm nó sẽ còn trở về ăn cơm. A, như các ngươi thấy, ta chỗ này đâu là thật ở không hạ ba người. A, thích chỗ ở bên trong không tính. Kim Phú Quý không biết từ chỗ nào lật ra đến một con chén bể, hiện tại ta muốn đi ra ngoài công tác, các ngươi tự tiện hà. Nói xong, Kim Phú Quý cũng không quay đầu lại hướng trên đường phố đi đến. Giản Trường Sinh ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghĩ tới Kim Phú Quý rất nghèo, nhưng không nghĩ tới hắn nghèo như vậy. Phải biết, mỗi tháng hoàng hôn xã tiền lương đều là một số tiền lớn, bọn hắn thực sự nghĩ không ra Kim Phú Quý là thế nào dưới loại tình huống này, còn đem tự mình nghèo đến mức này. Sự thật chứng minh, Thiên Xu giới vực đúng là nhiều người tốt, một thân rách dưới Kim Phú Quý vừa đi ra đi không có mấy bước, liền một cặp mẫu nữ từ trên đường đi ngang qua. Nữ hài nhìn thấy Kim Phú Quý bộ dáng, tựa hồ có chút không đành lòng. Nàng lôi kéo tay của mẫu thân, nói thứ gì? Sau đó, mẫu thân vẫn là bất đắc dĩ móc ra một đồng tiền, đưa đến nữ hài tay bên trong, sau đó nữ hài liền chạy chậm tiến lên, đem tiền lại ném đến Kim Phú Quý trong tay trong chén bể. Nàng một câu cũng chưa hề nói, giống như là có chút câu nệ, lại có chút sợ hãi, ném xong tiền về sau liền vội vàng chạy đi. Tạ ơn tiểu mỹ nữ. Kim Phú Quý nết miệng cười một tiếng, rắc cuống họng đối nữ hài bóng lưng hô, tiểu mỹ nữ ngươi người tốt như vậy, về sau nhất định sẽ bình an. Thoại âm rơi xuống, Kim Phú Quý trong tay viên kia đồng tệ nhẹ nhàng nhoáng một cái, một giây sau liền biến mất vô tung. Trong cõi u minh, phản phất có cái gì lực lượng xuyên thấu hư vô, trực tiếp chui vào nữ hài bóng lưng bên trong. Cùng lúc đó, Kim Phú Quý tự thân tinh thần lực cũng nhỏ bé không thể nhận ra tăng trưởng một tia. Hả? Tôn Bất Miên giống như là đã nhận ra cái gì, tiểu biên kính dâm sau đôi mắt hiện ra kinh ngạc. Hắn nhìn một chút phúc phận gia tăng nữ hải, lại đem ánh mắt chuyển hướng nết miệng mỉm cười Kim Phú Quý, nét mặt của hắn lập tức vô cùng đặc sắc. Cái này Hồng Tâm Bảy, có chút đồ vật a. A. Giản Trường Sinh căn bản không phát hiện được cái gì dị dạng, mờ mịt gật gật đầu, a, hắn xác thực rất lợi hại. Bình thường người rất khó tại gian khổ như vậy hoàn cảnh bên trong sống sót, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn so ta còn có thể sống. Không, ngươi không có hiểu ta ý tứ. Giản Trường Sinh không hiểu, nhưng Tôn Bất Miên cũng không đồng dạng. Hắn chính là tường thụy hóa thân, đối với khí vận cùng phúc phận cái này một khối cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn biết rõ vừa rồi Kim Phú Quý làm được sự tình đến cỡ nào khoa trương. Liền xem như sống hơn ngàn năm hắn, cũng chưa từng gặp qua như thế năng lực đặc thủ. Tôn Bất Miên tay tại trên thân sờ soạn đường này, cũng không có sờ đến tiền, chỉ có thể quay đầu nói với Giản Trường Sinh, cho ta ít tiền. Giản Trường Sinh mặc dù nói nhỏ nhã danh vài câu, nhưng vẫn là đem tiền đưa tới Tôn Bất Miên trong tay, cái sau cầm tiền, lập tức chạy tới tại dọc theo đường phố ngồi trên mặt đất Kim Phú Quý bên người. Kim Phú Quý nhìn thấy Tôn Bất Miên tới, cũng có chút nghi hoặc, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, Tôn Bất Miên liền đem một viên ngân tệ vứt xuống trong bát của hắn. Kim Phú Quý sững sờ, mở miệng ngẩng đầu. Hai người hai mặt nhìn nhau. Không khí cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, vẫn là Tôn Bất Miên chủ động mở miệng, ngươi không chúc phúc ta chút gì sao? Chương 1491, chúc phúc chương 1491, chúc phúc. Kim Phú Quý nhìn xem Tôn Bất Miên tràn ngập mong đợi đôi mắt, trọn vẹn nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục mở miệng, ngươi, ta làm không được a. Vì cái gì làm không được? Tôn Bất Miên chỉ vừa rồi đi xa đôi mẹ con kia, các nàng vừa mới chỉ là cho ngươi một cái đồng tệ, liền có thể thu hoạch được chúc phúc ta đưa cho ngươi thế nhưng là một ngân tệ. Đây không phải chuyện tiền. Kim Phú Quý thở dài, năng lực của ta cần thuần túy cảm xúc mới có thể phát động, ngươi đã xem thấu năng lực của ta, trong tiềm thức liền sẽ mang theo mục đích, cho nên ngươi cho ta bao nhiêu tiền đều là vô dụng. Tôn Bất Miên xem như minh bạch, Kim Phú Quý năng lực mặc dù cực kỳ biến thái, nhưng phát động điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Chỉ có tại không biết hắn năng lực tình huống phía dưới, mới có thể trong lúc vô tình phát động, một khi đối với hắn năng lực có nhận biết, vậy hắn năng lực chính là vô hiệu. Đây là cái gì sự định trời chúc phúc? Chắc không được Kim Phú Quý nhất định phải thời khắc duy trì tên ăn mày nhân vật, mà lại cơ hội nhìn không ra có cái gì đặc biệt năng lực, chỉ có dạng này, hắn mới có thể thu hoạch thuần túy nhất bố thí. Tôn Bất Miên giờ phút này có chút hối hận. Sớm biết, hắn liền không dư thừa nhìn cái nhìn kia. Dạng này vạn nhất còn có thể đánh bậy đánh bại cho hắn đưa chút tiền, thu hoạch điểm chúc phúc đâu. Tôn Bất Miên còn muốn nói cái gì, một giây sau, Giản Trường Sinh liền đi lên trước, vô bờ vai của hắn, khới lập phương. Ngươi nhìn cái kia. Tôn Bất Miên thuận Giản Trường Sinh ánh mắt nhìn, chỉ gặp một bên lờ mờ trên mặt tường, từng sợi nguyệt quang vậy mà hiện hiện mà ra, cứ như vậy tại bọn hắn nhìn chăm chú tổ hợp thành văn tự hình dáng. Hôi Bương. Tôn Bất Miên ánh mắt ngưng tụ. Hôi Bương, tới cho bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ. Hắc Đào 6, khới lập phương 6. Hoa Mai 6 Thiên Xu giới vực uống rượu tiểu quán ba hàng văn tự phát họa tại mấy người trước mắt, tựa hồ là đang chỉ hướng Thiên Xu giới vực bên trong một vị trí nào đó. Kim Phú Quý nguyên bản sắc mặt nghiêm túc, lập tức trầm tĩnh lại, ung dung cười nói, còn tốt, không có chuyện của ta. Giản Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút mở miệng, ở thời điểm này phát nhiệm vụ ạ, cũng không nói đi làm nha, chính là cho cái địa chỉ, khiến cho thần thần bí bí. Đoán chừng đến bên kia, liền biết. Tôn Bất Miên nhún vai, đi thôi, ta biết nơi này ở đâu. Nhiệm vụ bên trong không có ghi rõ thời gian, nói rõ muốn bọn hắn lập tức tiến về. Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên cũng không kéo dài, dù sao bọn hắn tại Thiên Xu giới vực xác thực không có chuyện gì làm. Liếc nhau về sau, trực tiếp thẳng hướng cuối con đường đi đến. Kim Phú Quý bưng chén bể, cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng rời đi, không biết suy nghĩ cái gì. Đinh đương, đúng lúc này, một mai kim tệ đã rơi vào trong chén bể. Kim Phú Quý sững sờ, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái một bộ tóc trắng trong gió khinh vũ, Thương Tiểu Hoa tĩnh tĩnh đứng trước mặt của hắn, đôi mắt bên trong tràn đầy áy náy cùng thương hại. Thật xin lỗi, đem ngươi gà hù chạy. Thương Tiểu Hoa đối hắn túi người chào thật sâu xin lỗi, đây là ta nhận lỗi. Sau đó, không đợi Kim Phú Quý mở miệng, Thương Tiểu Hoa liền vội vàng mở rộng bước chân, hướng Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên bóng lưng đuổi theo. Kim Phú Quý ngơ ngác nhìn xem trong chén viên kia vàng óng ánh kim tệ. Cùng lúc đó, một cỗ trước nay chưa từng có tinh thuần lực lượng xông lên đầu, phản phất có thứ gì tại ngăn chặn không ngừng muốn từ trong miệng hắn nói ra. Vài giây sau, hắn rốt cục kịp phản ứng. Hắn đối Thương Tiểu Hoa rời đi phương hướng, la lớn, đà tạ ủng hộ. Chúc ngươi chuyến này gặp dữ hóa lành, tâm tưởng sự thành. Thương Tiểu Hoa không biết có nghe hay không đến Kim Phú Quý chúc phúc, hắn chỉ là kiên định chạy về phía trước, bóng lưng của hắn giống như là trong gió cát bụi, một chút xíu biến mất tại cuối ngã tư đường. Mấy phút đồng hồ sau, leng keng, cổng nghỉ linh phát ra tiếng vang. Theo Giản Trường Sinh nhẹ nhàng đẩy ra quầy rượu đại môn, một cô giống như là vứt bỏ thật lâu cũ kỹ đầu gỗ hương vị chui vào xoắn mũi, trầm muộn két két âm thanh bên trong, một tòa mở tối tiểu quán ánh vào ba người tầm mắt. Lúc này trong quán rượu, căn bản không có bất luận cái gì khách nhân, chỉ có một cái giống như là lão bản thân ảnh ngay tại lau mặt bàn. Giản Trường Sinh, Tôn Bất Miên, Thương Tiểu Hoa ba người liếc nhau, đồng thời cất bước đi vào tử quán. Tôn Bất Miên nhớ kỹ nơi này, đây là Hoàng Hôn Xã tại Thiên Xu giới vực chắp đầu điểm một trong, không có gì bất ngờ xảy ra, Hôi Vương tiếp xuống giao cho bọn hắn nhiệm vụ, sẽ tại nơi này tuyên bố. Ta muốn mua một tia hy vọng. Tôn Bất Miên trực tiếp tại quầy bà trước ngồi xuống. Ngay tại không nhanh không chậm sát cái chén lão bản, ngẩng đầu nhìn ba người một mắt, chậm rãi mở miệng, Hắc Đào 6, Khối Lập Phương 6, Hoa Mai 6. Hoan nên. Hôi Vương cho chúng ta nhiệm vụ gì? Giản Trường Sinh thẳng vào chính đề. Không đổi. Lão bản mắt nhìn đồng hồ trên tường, chờ người đến đông đủ. Ngoại trừ ba người chúng ta, còn có người khác. Tôn Bất Miên có chút ngoài ý muốn. Là Hồng Tâm sao? Giản Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, lập tức truy vấn. Tôn Bất Miên có chút im lặng nhìn hắn một cái, nghĩ gì thế? Hồng Tâm hiện tại là Hồng Vương, cần tọa trấn Hoàng Hôn Xã, sao có thể tự mình làm nhiệm vụ? Giản Trường Sinh nghĩ cũng phải, mà lại nếu thật là Hồng Vương tự mình đến đây, cái này người liên hệ ngự khí cũng sẽ không như thế tùy ý tốt hắn cái Hồng Tâm. Lên làm Hồng Vương, giá đỡ cũng lớn. Giản Trường Sinh có chút không cam lòng mở miệng, cũng thế. Đường đường Hồng Vương, sao có thể cùng chúng ta những thứ này tiểu tiểu sáu chữ lót pha trộn cùng một chỗ? Bên cạnh hắn có bốn vị ca bài bảo hộ, những cái kia quy cùng gì càng là theo hắn chỉ huy, ba người chúng ta người mới, xác thực không với cao nổi. Đằng sau quầy ba lão bản, lông mày hơi nhíu, vẫn như cũ giữ im lặng lau sạch lấy chén rượu. Tôn Bất Miên biết Giản Trường Sinh trong lòng có chút không thoải mái, nếu là bình thường biểu đạt một chút bất mãn coi như xong, hiện tại bọn hắn lập tức liền muốn làm nhiệm vụ, trước mặt còn có cái ngoại nhân. Hắn ủi ủi Giản Trường Sinh, nhỏ giọng nhắc nhở, ngoại nhân trước mặt, bớt tranh cãi. Ta lại muốn nói. Giản Trường Sinh vỗ bàn một cái, ngươi nói ra hỏa này đến tột cùng mấy cái ý tứ. Lên làm Hồng Vương về sau bận điệu, không để ý tới chúng ta mấy cái, ta có thể lý giải, nhưng cũng không thể một tiếng chào hỏi đều không đánh đi. Dù là không có cơ hội gặp mặt, nắm giấc mộng hoặc là tìm người mang cái tin cũng được a. Liền ngay cả nhiệm vụ lần này đều là Hôi Vương cho chúng ta ban bố, hắn có phải hay không tự mình cũng không tiện sai xử ba người chúng ta. Ta cũng không yêu cầu gì khác, lên núi đao xuống biển lửa ta đều có thể a, chỉ ít nhất phải tự mình nói với chúng ta một tiếng a. Thiệt thòi chúng ta còn tại lo lắng hắn. Thử, thật sự là dư thừa. hắn coi là nhiều chướng chút tiền lương, liền có thể để cho ta cảm kích hắn sao? Liền có thể không quan tâm sự tình khác sao? Không phải tất cả mọi người thích tiền đi. Giản Trường Sinh càng nói càng tức, trực tiếp cầm lên bên cạnh một bình không biết quá thời hạn bao lâu vừa cả, tấn 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 liền hướng miệng bên trong rót. Ngay tại hắn bột một tiếng đem rượu bình trở xuống mặt bàn lúc, một thanh âm u u từ hắn đối diện vang lên. Vậy nếu như dẫn ngươi đi quỷ đạo cổ tàng đâu? Chương 1492, tề tụ chương 1492, tề tụ cái này thanh âm quen thuộc vang lên trong nháy mắt, Giản Trường Sinh ba người đồng thời sững sờ tại nguyên chỗ. Giản Trường Sinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vị kia người liên hệ lão bản, không nhanh không chậm đưa tay ở trên cằm xé ra. Theo da mặt tiêu tán, một khuôn mặt quen thuộc bại lộ trên không trung. Ngươi, ngươi 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 ngươi. Giản Trường Sinh trừng to mắt, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hồng Tâm. Khương Tiểu Hoa ngạc nhiên giang hai cánh tay, đã lâu không gặp. Tôn Bất Miên biểu lộ cũng từ ban đầu kinh ngạc, biến thành nghiền ngẫm, hắn nhìn về phía vừa mới ở trước mặt chửi bới một phen Hồng Tâm Giản Trường Sinh, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Làm sao? Ngươi không phải càng muốn nói sao? Trần Linh mở miệng yếu ớt, ta liền đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi có cái gì bất mãn, có thể nói thẳng. Hồng Tâm. Không phải. Kỳ thật ta. Giản Trường Sinh đại não đã triệt để rối loạn. Hắn đối Trần Linh kỳ thật căn bản không có gì chân chính bất mãn, chỉ là đối với sáu chữ lót bị coi nhẹ có chút toàn khí. Nhưng vừa mới cái kia vài câu đã đem hắn đoán khí đều phát tiết xong. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, đường đường hoàng hôn xã Hồng Vương lại còn giả dạng làm một cái nho nhỏ người liên hệ cùng bọn hắn tại cái này chơi. Ta vừa mới đều nói mỏ. Giản Trường Sinh trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trần Linh cười, hắn đem đã sớm điều tốt vài chén rượu đưa tới ba người trước mặt. Đoạn thời gian trước không có liên hệ các ngươi là bởi vì ta đang bận sự tình khác. Linh hư giới bực tình huống lại quá phức tạp, ta không tốt trực tiếp đi tìm các ngươi. Trần Linh chăm chú giải thích nói, về phần ngươi nói những cái kia giá đỡ cái gì? Đối ta mà nói, ta đầu tiên là Trần Linh, sau đó mới là Hoàng Hôn xã Hồng Vương. Ta đáp ứng ngươi, sẽ dẫn ngươi đi quỷ đạo cổ tàng tìm con kia cổ tình. Cho nên, ta tới. Giản Trường Sinh nhìn xem lờ mờ dưới ánh đèn Trần Linh, run lên hồi lâu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn nguyên lai vẫn nhớ, nguyên bản cái kia một tia oán khí, tại thời khắc này cũng triệt để không còn sót lại chút gì. Giản Trường Sinh ha to miệng, thiên luôn bạn ngự chuyển đến trong lòng, cuối cùng lại chỉ phun ra hai chữ: "Tạ ơn." "Chờ một chút." Tôn Bất Miên đột nhiên biểu lộ cổ quái mở miệng, "Ngươi nói là, chúng ta nhiệm vụ lần này là đi quỷ đạo cổ tàng?" "Không sai." Trần Linh thành thật trả lời, "Muốn nghịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới, 18 thần đạo đạo cơ mảnh vỡ là ắt không thể thiếu, chúng ta lần này chính là muốn xâm nhập quỷ đạo cổ tàng, thu hồi một khối đạo cơ mảnh vỡ." "Bao tại trên người của ta." Giản Trường Sinh mạnh mẽ đứng dậy, đánh như máu gà vô bộ ngực, làm liền xong rồi. "Ngươi một bên nghỉ ngơi đi." Ngươi biết quỷ đạo cổ tàng nguy hiểm cỡ nào sao? Tôn Bất Miên trực tiếp đem hắn theo về chỗ ngồi vị, quỷ đạo cổ tàng, ta đi qua quá nhiều lần, quỷ môn về sau nguy cơ từ phía, bản thổ tác chiến đặc sứ nhóm mỗi một cái đều có bát giai chiến lực. Mỗi lần luân hồi ta chỉ có tại đạp vào bát giai về sau, mới dám thử xông vào một lần. Ngươi mới mấy cấp, liền bao trên người ngươi. Tôn Bất Miên bây giờ giai vị chỉ có lục giai, Giản Trường Sinh tại không có điệp ra lĩnh vực tình huống phía dưới cũng liền lục giai. Trần Linh có lẽ là trong bốn người duy nhất có khả năng chính diện cứng rắn đặc sứ tồn tại, nhưng chỉ bằng hắn một người muốn giết xuyên quỷ đạo cổ tàng, cơ hội là không thể nào. Ta biết cái này có lẽ có ít mạo hiểm, nhưng chúng ta xác thực không có thời gian mang xuống. Trần Linh nghiêm mặt nói, tiến vào cổ tàng về sau, chúng ta cùng một chỗ hành động, lẫn nhau phối hợp phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Mỗi một tòa cổ tàng đều là nguy cơ tứ phía, mặc kệ là ý điệp, vu, ngẫu, vẫn là tà đạo, tất cả mọi người là đang mạo hiểm. Trần Linh thân là Hoàng Hôn xã Hồng Vương, tự nhiên không có khả năng dẫn đầu nửa đường bỏ cuộc, chậm rãi chờ tất cả mọi người trưởng thành đến bát giai. Kỳ thật Trần Linh cũng nghĩ qua để các sư minh sư tỷ hộ giá hộ tống, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hí đạo cổ tàng khí linh, không thể tiến vào cái khác cổ tàng bên trong. Bắt giai thai ách độc thủ lại càng không cần phải nói, một khi bọn chúng tiến vào cổ tàng, ngay lập tức sẽ dẫn tới cổ tàng điên cuồng phản công. Đúng đấy, chúng ta bốn người cùng nhau đi tới, sóng gió gì chưa thấy qua. Nhân loại bán thần cũng tốt, hai ách diệt thế cũng được, chúng ta gặp cảnh tượng hoành tráng còn ít sao? Một cái tiểu quỷ đạo cổ tàng, có gì có thể sợ? Giản Trường Sinh vẫn như cũng là lòng tin tràn đầy. Tôn Bất Miên gặp đây, cũng không còn quên nhiều, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, không biết đang suy tư điều gì. Hồng Tâm, cái này rượu không có ngũ độc uống rượu ngon. Tại cái khác ba người đều suy tư như thế nào cầm xuống quỷ đạo cổ tàng lúc, Thương Tiểu Hoa đã không rên một tiếng uống xong tất cả mọi người trước mặt rượu, cầm cái chén không chơ mắt nhìn Trần Linh. "Chờ lần này từ quỷ đạo cổ tàng ra, ta mang cho ngươi vài hũ." Trần Linh an ủi. "Đúng rồi, ngươi vừa mới nói người còn không có đủ." Giản Trường Sinh giống như là ý thức được cái gì, lần này tiến vào quỷ đạo cổ tàng, ngoại trừ chúng ta bốn người, còn có người khác sao? Trần Linh khẽ gật đầu, hắn đang muốn nói cái gì, một giây sau, tiểu quán đại môn liền bị người từ từ mở ra. Leng keng, đỉ linh lại vang lên. Một cái hất lên lông đâu áo khoác, trên cổ vây quanh màu xanh đậm khăn quàng cổ thân ảnh, chậm rãi bước vào mở tối trong tử quán. Nhìn thấy người kia, Giản Trường Sinh ngạc nhiên mở miệng, "Sở tiền bối, đã lâu không gặp." "Các vị." Sở Mục Vân mỉm cười, tơ bạc kính mắt thấu kính phản xạ ánh sáng nhạt, ánh mắt của hắn nhìn về phía đằng sau quầy ba cái kia mặc nền đỏ vằn đen hí bào thân ảnh, chỉnh trọng lên tiếng lần nữa, "Hắc đạo bảy Sở Mục Vân, gặp qua Hồng Vương." Trần Linh khẽ giật mình, nhịn không được cười lên nói, "Sở tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Giữa chúng ta, không cần xưng hô như vậy. Ngươi vẫn là gọi ta Trần Linh liền tốt." Trần Linh cùng Giản Trường Sinh đều là Sở Mục Vân tự tay mang ra, Trần Linh cũng không hy vọng mình bây giờ Hồng Vương thân phận trở thành giữa bọn hắn hàng rào. Sở Mục Vân tựa hồ cũng biết Trần Linh tính cách, gật đầu cười. Sở tiên bối, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào quỷ đạo cổ tàng? Giản Trường Sinh hỏi.
Ừm.
Sở Mục Vân lại nhìn về phía Trần Linh, nhờ có đỏ. Nhờ có Trần Linh đồng ý thỉnh cầu của ta, đem ta theo nghề thuốc đạo cổ tàng trong đội ngũ điều ra. Tôn Bất Miên đối Sở Mục Vân cũng không có như vậy quen thuộc, hắn cảm giác được Sở Mục Vân giai vị cũng chỉ có lục giai về sau, vốn là có chút lo lắng sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Chỉ bằng mấy người bọn hắn, thật có thể từ quỷ đạo cổ tàng toàn thân trở ra sao? Được rồi, cùng lắm thì tự mình lẻ loi một mình giết xuyên quỷ đạo cổ tàng chính là. Nghĩ đến tự mình nội tình, Tôn Bất Miên sống lưng lập tức đứng thẳng lên không ít. Sở Mục Vân trong phong thư không có nói tới hắn tại sao muốn đổi đến quỷ đạo cổ tàng, Trần Linh cũng không có hỏi nhiều, hắn mắt nhìn đồng hồ trên tường, liền nghiêm mặt nói, người đã đông đủ, chúng ta lên đường đi.
Tốt.
Giản Trường Sinh đang muốn xài bước đi ra tử quán, một giây sau liền mở miệng đứng tại chỗ. Ngạch, quỷ đạo cổ tàng ở đâu?
Ta chỉ biết là quỷ đạo cổ tàng vị trí tại Thiên Xu giới vực.
Trần Linh quay đầu nhìn về phía Tôn Bất Miên, cụ thể hẳn là chỉ có thể hỏi Khối Lập Phương. Chương 1493, quỷ đạo cổ tàng. Chương 1493, quỷ đạo cổ tàng Thiên Xu giới vực. Đêm, Thông Thiên Tháp phế tích phía trên, một tòa cỡ lớn chỉ huy lều vải im ắng đứng lặng, từng cái đèn LOG tán phát quang mang xua tan bóng đêm, đông đảo thân ảnh xuyên toa trong đó. Bởi vì toàn diện mất đi điện lực cung ứng, Thiên Xu giới vực không thể không từ bỏ ở vào sâu trong lòng đất Thiên Xu căn cứ, đem tất cả nhân viên toàn diện chuyển di đến mặt đất, nhưng lại bởi vì mặt đất kiến trúc đều tại chủ kiến, chỉ có thể tạm thời trước ở tại lâm thời lều vải. Tại trung ương nhất tòa nào đó không đáng chú ý trong lều vải, Tô Chi Vi mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đột nhiên, nàng giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở mắt ra đồng. Đây là? Tô Chi Vi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Thiên Xu giới vực cái nào đó phương vị. Ngắn ngủi yên lặng về sau, một thanh âm từ bên ngoài lều vang lên, Hồng Trần Quân đại nhân.
Hồng tụ.
Tô Chi Vi trả lời ngay, tiến đến. Theo rèm bị xốc lên, màu đen chấp pháp quan áo khoác quyển mang theo trận trận hàn phong, từ bên ngoài đi vào, Hồng tụ ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Hồng Trần Quân đại nhân, ta cảm nhận được Thiên Xu giới vực bên trong xuất hiện một sợi không thuộc về 14 thần đạo quỷ dị khí tức. Ngươi cũng cảm giác được. Tô Chi Vi có chút ngoài ý muốn, dù sao vừa rồi khí tức chợt lóe lên, mà lại 10 phần yếu ớt, phổ thông thần đạo người sở hữu gần như không có khả năng phát giác được. Hồng tụ đến cùng là bát giai tu la, đối loại này lạ lẫm lại có uy hiếp khí tức, 10 phần mẫn cảm. Hồng Trần Quân đại nhân cũng cảm giác được.
Ừm.
Tô Chi Vi dừng lại một lát, nếu như ta không có đoán sai, khí tức kia hẳn là thuộc về Quỷ đạo cổ tàng.
Quỷ đạo cổ tàng.
Bốn đầu thất lạc thần đạo một trong quỷ thần đạo. Hồng tụ kinh ngạc mở miệng, có thể quỷ đạo cổ tàng khí tức, tại sao lại xuất hiện ở Thiên Xu giới vực bên trong? Quỷ đạo cổ tàng vị trí, ngay tại Thiên Xu giới vực chính phía dưới.
Cái gì?
Hồng tụ chấn động vô cùng. Quỷ đạo cổ tàng, tại cực kỳ lâu trước kia liền đã rơi mất, thậm chí so đế thần đạo sớm hơn, thời đại này cơ hồ không có ai biết quỷ đạo cổ tàng vị trí. Nhưng Tô Chi Vi không giống, tại đại hai biến phát sinh trước đó, nàng trùng hợp tại một tòa trấn tử bên trong tao ngộ qua quỷ đạo. Quỷ đạo cổ tàng đột nhiên tiết lộ ra khí tức, chẳng lẽ là có biến cố gì? Hồng tụ lông mày càng nhăn càng chặt. Tô Chi Vi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía khí tức phiêu tán phương hướng, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, liền hạ lệnh, mang lên một số người, chúng ta đi qua nhìn một chút. Quỷ đạo cổ tàng, ngay tại phía dưới này. Giản Trường Sinh nhìn xem một khối thường thường không có gì lạ phế tích đại địa, có chút hồ nghi mở miệng, nhìn xem cũng không có gì đặc biệt à.
Khối Lập Phương, ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi?
Không có khả năng, nơi này ta tới qua quá nhiều lần, không có khả năng nhớ lầm. Tôn Bất Miên tương đương tự tin trả lời, quỷ đạo cổ tàng trong lòng đất rất sâu vị trí, mặt đất là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Vậy chúng ta làm như thế nào xuống dưới?
Sở Mục Vân hỏi.
Giản Trường Sinh đương nhiên trả lời, đơn giản, đào hang chui xuống dưới không phải.
Đó là ngươi.
Tôn Bất Miên liếc mắt, chỉ có mãng phu mới có thể dùng loại biện pháp này.
Ta tỉnh sư có thể đột địa, có thể mang các ngươi trực tiếp chìm xuống.
Thôi đi, sẽ chui xuống đất không nổi a.
Giản Trường Sinh đối Tôn Bất Miên dựng lên cái mặt ủy.
Hồng Tâm đâu?
Hồng Tâm tại sao không nói chuyện?
Ánh mắt của mọi người nhìn về phía sau lưng, một cái hất lên hí bảo thân ảnh đứng ở một bên nơi hẻo lánh, giống như là đang trầm tư lấy cái gì. Trần Linh ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt thổ địa hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, nhìn tới.
Đã có cái mãng phu sớm đi xuống.
Đám người nghi ngờ đi lên trước, lại phát hiện ở bên kia trên mặt đất đã có thêm một cái đen nhánh động sâu, cửa hang ước chừng rộng nửa mét, tĩnh mịch không biết thông hướng nơi nào, từng tia từng sợi xâm nhiên hàn khí từ phía dưới bay ra, để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái.
Ta dựa vào, đồng hành a.
Giản Trương Sinh trừng to mắt, hắn cảm thụ được trong động loáng thoáng khí tức, lông mày sau đó nhíu lại, chờ một chút, sát khí này, luôn cảm thấy có chút quen thuộc.
Có người nhanh chân đến trước.
Tôn Bất Miên kinh ngạc ma sát cái cằm, ngoại trừ ta, thời đại này thế mà còn có người có thể chuẩn xác tìm tới quỷ đạo cổ tàng vị trí à?
Ta có loại dự cảm xấu.
Sở Mục Vân nhíu mày mở miệng. Tại cái này trong lúc mấu chốt, có người sớm một bước dẫn đầu tiến vào quỷ đạo cổ tàng, đối Trần Linh đám người mà nói không thể nghi ngờ là tin dữ, ý vị này bọn hắn có lẽ không chỉ có muốn phòng bị đến từ quỷ đạo cổ tàng tập kích, còn muốn cẩn thận cái này dành trước người.
Sở Mục Vân quay đầu nhìn về phía Trần Linh, làm sao bây giờ?
Tiếp tục sao?
Vẫn là đợi thêm một chút.
Trần Linh suy tư một lát, đang muốn mở miệng, đột nhiên hắn giống như là đã nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn về phía Thiên Xu giới vực một phương hướng nào đó.
Mờ tối dưới bầu trời, đông đảo tản ra kinh khủng khí tràng thân ảnh, chính hướng nơi này phô thiên cái địa vào tới, giống như là cũng cảm giác được quỷ đạo cổ tàng dị biến.
Xem ra,
chúng ta đã không được chọn. Trần Linh không chút do dự hạ lệnh, hạ. Tôn Bất Miên trên cổ tay tỉnh sư mặt dây chuyền nhẹ nhàng nhoáng một cái, một giây sau, một con khổng lồ tỉnh sư liền từ trong hư vô phát hỏa mà ra, một ngụm đem ở đây đám người nuốt vào, sau đó trốn vào đại địa, biến mất không còn tăm tích. Ngắn ngủi vài giây sau, mấy thân ảnh liên tiếp đáp xuống chúng quanh. Khí tức là từ nơi này tới. Hồng tụ ánh mắt, khóa chặt đại địa bên trên đen nhánh hô sâu, lông mày càng nhăn càng chặt, thật cổ xưa sát khí. Đây là binh đạo cổ tàng bên trong vị kia chạy ra ngoài. Tô Chi Vi mắt nhìn hố sâu, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu nặng nề tấm đất, trực tiếp nhìn về phía nơi cực sâu quỷ đạo cổ tàng. Hồng Trần Quân đại nhân, chúng ta muốn xuống dưới sao?
Không.
Tô Chi Vi lắc đầu, thiên su giới vực ngay tại chủ kiến, chúng ta tận lực không muốn phức tạp. Phái người đem nơi này bao vây lại, thời khắc cảnh giới.
Vâng.
Thiêu đốt thất thải tỉnh sư tại sâu trong lòng đất xuyên toa. Tại mọi người bên cạnh thân, một đầu thẳng tắp thông hướng địa tâm sát khí thông đạo, giống như đâm vào lòng đất vô hình chi kiếm, càng là xâm nhập, trong đó tản ra sát khí thì càng kinh người. Trần Linh ánh mắt xuyên thấu qua tỉnh sư thân thể, nhìn chăm chú đầu kia sát khí thông đạo, nghi ngờ trong lòng càng phát ra nồng đậm. Như thế cổ lão sát khí, để hắn nhớ tới binh đạo cổ tàng chỗ sâu cái kia vài tòa hố to, chỉ sợ chỉ có bạch khởi cấp bậc kia sát thần mới có thể có uy năng như thế. Có thể cấp bậc kia sát thần, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tên sát thần này là bị ai tỉnh lại? Ngay tại Trần Linh suy tư thời điểm, tỉnh sư giống như là đụng vào nào đó tầng bình chướng, bị bao khỏa ở bên trong đám người đột nhiên nhoáng một cái, giảng trường sinh mất đi trọng tâm đâm đầu vào Khương Tiểu Hoa ngực, tựa như là đụng vào thạch đầu giống như phát ra một đạo tiếng vang trầm trầm.
Ai u?
Giảng trường sinh xoa đỏ lên thái dương, nhịn không được nhả ránh, ngươi làm cái gì a Khối Lập Phương? Có thể hay không mở sư? Tôn Bất Miên thanh âm từ tỉnh sư nội bộ vang lên, chúng ta tiến vào quỷ đạo cổ tàng. Chương 1494, Minh Hà chương 1494, Minh Hà tỉnh sư ngọn lửa bảy màu dần dần tiêu tán. Giá rét thấu xương bao phủ đám người thân thể, bọn hắn mở to mắt, hết thảy chung quanh đều là ảm đạm mà thâm trầm, phảng phất đưa thân vào thâm hải dưới đáy. Ngắn ngủi dừng lại về sau, tất cả mọi người tại đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía tòa này hắc ám thế giới bên trong duy nhất ánh sáng nơi phát ra. Kia là một đầu minh hà. Minh hà giống như treo ở bầu trời phát sáng băng gấm, y mắng nổi lơ lửng, cực quang giống như mỹ luân mỹ hoàn ánh sáng nhạt từ trên người nó chút xuống, tuyệt mỹ quang ảnh để cho người ta nhìn một chút liền không cách nào chuyển khai ánh mắt. Thời gian dần trôi qua, đám người nhìn về phía minh hà ánh mắt bắt đầu mê ly. Thân hình cũng theo bản năng bắt đầu hướng cái chỗ kia chuyển đi. Đều tỉnh. Niệm tự quyết hôn tạp tại Tôn Bất Miên tiếng nói bên trong nháy mắt oanh minh tiếng vọng tại đám người bên hai. Đám người tan rã con ngươi lập tức khôi phục thanh tỉnh, bọn hắn lông mày đồng thời nhăn lại, cũng không tiếp tục đi xem đầu kia chạy xuôi tại bầu trời minh hà, mà là đưa mắt nhìn sang đại địa. Minh hà là người chết kết cục, là tử vong cuối cùng. Người sống nếu như thời gian dài nhìn chăm chú, linh hồn đều sẽ bị nó dắt đi. Tôn Bất Miên thanh âm bình tĩnh vang lên. Nhìn nhiều vài lần liền chết. Giản Trường Sinh nhịn không được mở miệng, đây cũng quá bá đạo đi. Ta nói qua, quỷ đạo cổ tàng nguy hiểm, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Tôn Bất Miên quay đầu nhìn mình sau lưng, bây giờ chúng ta đã vượt qua quỷ môn, tiến vào người chết thế giới, trên người chúng ta người sống khí tức ở chỗ này tựa như là trong đêm tối bó đuốc lửa giống như dễ thấy. Rất nhanh, mấy cái kia chán ghét Kẹo Gia Châu liền sẽ đi tìm tới. Kẹo Gia Châu, chính là quỷ đạo cổ tàng lục đại đặc sứ. A, hiện tại là ngũ đại. Chính là cùng thông thiên tinh vị thời điểm cái kia không vong. Giản Trường Sinh cũng không quá để ý, lúc ấy nhìn hắn sát thực rất lợi hại, nhưng bây giờ, cảm giác cũng bất quá như thế. Không, tại quỷ đạo cổ tàng đặc sứ, cùng rời đi cổ tàng đặc sứ, hoàn toàn là hai khái niệm. Các ngươi quên sao? Quỷ đạo đặc sứ năng lực là ngự quỷ, thực lực bản thân sẽ theo khống chế quỷ hồn quy mô không ngừng tăng trưởng. Tại ngoại giới, bọn hắn cũng không đủ quỷ hồn, nhưng ở nơi này, quỷ hồn cơ hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có thể điều động quỷ hồn khi còn sống năng lực, mà trên thế giới tất cả người đã chết linh hồn đều sẽ tới đến nơi đây. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần bọn hắn nghĩ, bọn hắn có thể dùng ra trong lịch sử tất cả tồn tại qua người năng lực. Tại quỷ đạo cổ tàng, mỗi người bọn họ đều có thể sánh vai thần minh. Nghe được cái này, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Đã dạng này, chúng ta liền phòng ngừa cùng bọn hắn chính diện chiến đấu. Trần Linh Lý tính mở miệng, Hoa Mai, giao cho ngươi. Khương Tiểu Hoa khẽ gật đầu, cuốn quanh ở hắn nửa người trên băng vải từng vòng chốc ra, cái kia có thể che đậy hết thể khí tức lực lượng trên không trung lan tràn, đem năm người trên người người sống khí tức che giấu. Tại chui vào cùng ẩn tàng cái này một hồi, sáu chữ lót đã tương đương có kinh nghiệm. Quỷ đạo cổ tàng đạo cơ ở đâu? Tại Minh Hà một bên khác, có một tòa người chết thần điện. Quỷ đạo đạo cơ là ở chỗ này, cho nên chúng ta muốn vượt qua Minh Hà. Không sai. Tôn Bất Miên khẽ gật đầu, nhưng Minh Hà nguy hiểm, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Người sống hành tẩu trên đó sẽ bị lạc phương hướng, mà lại mỗi một đoạn độ rộng đều có chỗ khác biệt, nếu là vận khí không tốt, nhẹ thì bị nhốt hơn 10 năm, nặng thì chính mình cũng sẽ linh hồn lý thể, trở thành Minh Hà một bộ phận. Không phải ca môn. Lại xem vận khí a. Giản Trường Sinh một bộ số khổ biểu lộ. Yên tâm, chúng ta sẽ mang theo ngươi. Trần Linh trả lời. Thật sao? Yên tâm ca. Trần Linh, đi mau, bọn hắn tới. Tôn Bất Miên giống như là cảm ứng được cái gì, lập tức mở miệng. Năm người không chút do dự, chen chúc tại Khương Tiểu Hoa bên người, hướng đầu kia băng gầm giống như chạy xuôi Minh Hà tới gần. Ngay tại mấy người rời đi sau mười mấy giây, hai thân ảnh xẹt qua chân trời, chậm rãi đáp xuống quỷ môn trước đó. Như quỷ mị tuyết trắng trường bào y mắng vất phới. Cặp mắt của bọn hắn đều nhẹ nhàng đóng lại, một người khỏe mắt hiện ra màu đỏ, thần sắc lạnh lùng giận dữ, một người mặt mày loan loan tựa như người nhà, giống như cười mà không phải cười. mà tại mi tâm của bọn họ chỗ đều điểm xuyết lấy một vòng đỏ tươi chu sa, tại quỷ đạo cổ tàng bên trong sáng chói chói mắt. Quỷ đạo cổ tàng đặc sứ, xích khẩu tốc hỉ. Quỷ môn ba động, người sống khí tức. Quỷ đạo cổ tàng, đã bao lâu chưa từng xuất hiện người sống khí tức rồi? Nhớ không rõ, có lẽ mấy trăm năm. Là cái kia đáng ghét tường thủy sao? Ta giống như người thấy hắn hương vị, nhưng còn có người khác. Chính hắn đến náo sự còn chưa đủ, lần này thế mà còn dẫn người tới. Xích khẩu hư lạnh một tiếng, hắn đem chúng ta quỷ đạo cổ tàng xem như địa phương nào, ngắm cảnh cảnh điểm sao? Bọn hắn nghĩ biện pháp đem khí tức của mình che lại kín, phải đem bọn hắn tìm ra. Quỷ đạo có thể suy tính vị trí của bọn hắn. Tại người chết thế giới, bọn hắn trốn không thoát quỷ đạo lòng bàn tay. Lờ mờ đại địa phía trên, mấy thân ảnh im ắng lao vùn vụt. Chẳng biết tại sao, từ khi tiến vào quỷ đạo cổ tàng về sau, Trần Linh chỉ cảm thấy trước ngực của mình không ngừng phát nhiệt, giống như là có đồ vật gì ngay tại im ắng tiêu đốt. Hắn theo bản năng đưa tay vươn vào trong ngực, từ đó lấy ra cái nào đó đồ vật. Hắn nhìn thấy cái kia không ngừng phát nhiệt vật phẩm, nao nao. Bạch Khởi Lệnh, là ngươi. Cái này mai lệnh bài là Trần Linh tại binh đạo cổ tàng thời điểm lấy được. Lúc ấy hắn tìm được Bạch Khởi phân mộ, đồng thời cự tuyệt ba bái chi cấu, truyền như thần thông yêu cầu. Lúc ấy trong cơ thể mình trào thai, tựa hồ còn cùng cái này Bạch Khởi ẩn ẩn làm một khung. Lại sau đó, cái này mai lệnh bài liền bị phun ra, phía trên ký tự cũng thay đổi thành trợ ta phục sinh, tròn như tâm nguyện. Từ sau lúc đó, Trần Linh một mực đem cái này mai lệnh bài mang theo trên người, lâu như vậy đến nay đều không có gì phản ứng. Nhưng mình vừa tiến vào quỷ đạo cổ tàng, nó liền bắt đầu nóng lên. Hẳn là Bạch Khởi muốn phục sinh, cùng quỷ đạo cổ tàng có quan hệ. Khối lập phương 6. Sở Mục Vân thanh âm đột nhiên vang lên. Ừm. Trong truyền thuyết, xuyên thấu qua minh hà có thể nhìn thấy đã qua đời người linh hồn, có phải thật vậy hay không? Là thật. Tôn Bất Miên chăm chú giải thích nói, cổ tàng đã bao hàm văn minh sinh ra đến nay hết thảy tin tức. Cùng cái khác tất cả cổ tàng, quỷ đạo cổ tàng bên trong dung nạp, chính là từ trước tới nay tất cả quỷ, cũng chính là người chết linh hồn. Tất cả người chết linh hồn hội tụ vào một chỗ, liền thành minh hà. Sở Mục Vân sắc mặt vi vi hòa hoãn, nhưng một giây sau, Tôn Bất Miên câu chuyện liền nhất chuyển, nhưng nếu như ngươi là muốn thông qua minh hà, tìm đến cái nào đó đặc biệt linh hồn của con người lời nói, gần như không có khả năng. Vì cái gì? Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người loại? Mấy trăm ức? Mấy ngàn ức? Mấy điểm báo? Linh hồn của bọn hắn hội tụ tại minh hà, là một cái không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự. Trừ phi có đặc biệt phương pháp, nếu không tại minh hà bên trong muốn tìm được một cái đặc biệt người, xác suất liền đi theo trong sa mạc tìm kiếm một hạt hạt cắt đồng dạng xa vời. Quỷ đạo cổ tàng liên quan đến phục bút cùng nhân vật hơi nhiều, hôm nay xin phép nghỉ một ngày, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Chương 1495, nhân quả chương 1495, nhân quả Sở Mục Vân trầm mặc hồi lâu, liền không có. Tìm tới đặc biệt linh hồn biện pháp sao? Nói cứng lời nói, cũng là có. Tôn Bất Miên chậm rãi trả lời, gánh chịu lấy quỷ đạo đạo cơ người chết thần điện hậu phương, có một cái giếng cổ. Cổ tỉnh có thể thông qua nhân quả dây dưa, để đặc biệt linh hồn hiện hiện, đồng thời thông qua cổ tỉnh đối thoại. Chỉ có thể đối thoại sao? Tôn Bất Miên hồ nghi nhìn về phía Sở Mục Vân, ngươi còn muốn làm gì? Cổ tỉnh chỉ là cùng linh hồn thành lập liên hệ, liền cùng gọi điện thoại đồng dạng. Chỉ có minh hà bên trong những cái kia mới là linh hồn bản thể. Sở Mục Vân lắc đầu, không nói thêm lời, mà là lâm vào trầm tư. Kỳ quái, phía trước làm sao giống như là một tòa thành thị? Giản Trương Sinh đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía trước, chỉ gặp tại đầu kia hành vĩ mỹ lệ minh hà trung quanh, liên miên lại đen nhánh thành thị hình dáng im ắng đứng lặng. Mượn nhờ minh hà tản mát ánh sáng nhạt, đám người miễn cưỡng có thể thấy rõ thành thị tình cảnh. Đó cũng không phải là một tòa thành thị, càng giống là thời đại khác nhau thành thị hỗn hợp thể, từ nguyên thủy bộ tộc đến cổ đại thành lâu, đến cận đại cũ nát dương lâu, lại đến hiện đại cao tầng cư xá, thời đại khác nhau kiến trúc lẫn nhau kết nối kéo dài, cùng nó nói là thành thị, càng giống là cho minh hà bên trong quỷ hồn chôn cùng mộ địa. Kia là quỷ thành. Minh hà khu vực khác nhau, đối ứng thời đại khác nhau người chết, càng là thượng du niên đại thì càng xa xưa, mà minh hà nội ứng hồn khi còn sống ký ức lẫn nhau xen lẫn, liền sẽ cụ tượng hóa ra bọn hắn đã từng quen thuộc nhất địa phương. Những ký ức này chiếu rọi tại minh hà hai bên bờ, liền thành loại này quỷ thành. Quỷ thành bên trong thỉnh thoảng sẽ có từ minh hà bên trong rơi xuống quỷ hồn xuất hiện, bồi hồi tại tự mình ấn tượng khắc sâu nhất địa phương, không muốn quấy nhiễu bọn hắn. Đã quấy rầy sẽ như thế nào? Giản Trường Sinh không tin tà hỏi. Sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Tôn Bất Miên cảm thấy mình tựa như là hướng dẫn du lịch, khiêng lá cờ nhỏ, mỗi đến một chỗ, liền phải cho bọn này hoàng hôn du lịch đoàn du khách giảng giải cảnh điểm cùng lịch sử bối cảnh. Cái này nếu để cho mấy cái kia quỷ đạo cổ tàng kẹo ra châu nhìn thấy, đoán chừng lại phải phá phòng. Tại Trần Linh đám người bước vào quỷ thành trong nháy mắt, quỷ thành chỗ sâu, cái nào đó tĩnh mịch bị long đong trong trạch viện. Đông đảo dập tắt bó đốt lửa, sốt xếp tản mát tại trạch viện các nơi. Trước cửa hoang vu bên trên tĩnh tĩnh chất đống thổi phồng tuyết động, mơ hồ khúc nhạc âm thanh, nữ nhân hờn dỗi cùng nam nhân cười to từ không có vật gì trong hư vô vang lên, phảng phất đã từng tồn tại ở nơi đây oan hồn, ngay tại cuốn hoan. Đột nhiên, một viên bị long đong ngân tệ giống như là bị vận mệnh thôi động, từ trong trạch viện hí kịch nhỏ trên đài bị đẩy rơi, thanh thúy rớt xuống đất mặt. Đinh đương, nó bật lên lấy nhẹ nhàng phóng qua cánh cửa, dọc theo nhuốm máu bậc thang không ngừng lăn xuống. Không biết từ chỗ nào đánh tới hàn phòng, phất qua trạch viện đại môn, một khối tràn đầy vết dạn tấm bảng gỗ treo trên tường, tiêu sái viết mã ra trạch bà chữ to. Bị long đong ngân tệ từ trong trạch viện bật lên nhảy ra, dọc theo vặn vẹo quỷ dị đường đi, chậm rãi hướng cái nào đó phương hướng nhấp nô. Tại đường đi bên đường, một tòa cột mốc đường im ắng đứng lặng, băng tuyển đường phố. Hả? Xuyên toa tại quỷ thành trên đường phố Trần Linh, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cái nào đó phương vị. Thế nào? Giản Trường Sinh nhìn thấy Trần Linh ngơ ngẩn, có chút nghi ngờ hỏi.
Không có gì, chính là đột nhiên có loại cảm giác khó hiểu.
Trần Linh quét mắt bên cạnh hư vô, luôn cảm thấy có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh.
Người xem chờ mong giá trị 3 trước mắt chờ mong giá trị 68.
Giản Trường Sinh lập tức sắc mặt đại biến.
Giản Trường Sinh đối Trần Linh trực giác lại tín nhiệm mất quá, trước đó mỗi lần Trần Linh nói loại lời này đều sẽ phát sinh thật không tốt sự tình.
Đều cẩn thận chút.
Tôn Bất Miên đồng dạng tinh thần căng cứng, người sống tại người chết thế giới hành động sẽ dẫn tới quỷ đạo ý.
Nó cũng đã để mắt tới chúng ta.
Quỷ đạo?
Đó là cái gì?
Dương gian có thiên đạo vận mệnh, địa phủ cũng có quỷ đạo phát tác, cái gọi là quỷ đạo ngươi có thể hiểu thành quỷ đạo cổ tàng ý chí, mặc dù nó không có đủ đúng nghĩa linh trí, nhưng nó ở chỗ này, nó chính là vận mệnh chỗ tể, chân chính không gì làm không được.
Tôn Bất Miên dừng lại một lát, nó mặc dù sẽ không trực tiếp ra tay với chúng ta, nhưng nó sẽ dẫn động nhân quả chúng ta tại quỷ đạo cổ tàng bên trong đợi thời gian càng lâu, nó đối với chúng ta địch ý liền sẽ càng mạnh.
Nhân quả?
Giản Trường Sinh nhíu mày, có ý tứ gì?
Rất lợi hại phải không?
Đinh đương, thiền su dọc theo vạn bẹo rối loạn đường đi nhấp nô.
Tại nó ngay phía trước, một tòa đã từng hoành vĩ mà to lớn trang viên, y mắng đứng lặng, quần tinh thương hội.
Ngân đệ xuyên qua trang viên cửa sắt khe hở, dọc theo suối phun hải cốt nhẹ nhàng vòng qua một cái vòng tròn.
Cùng lúc đó, bày ra tại góc tường cây trổi quỷ dị chợt xuống, cuối cùng đâm vào ngã xuống đất ki hốt giác phía trên.
Theo ki hốt giác bị lực đạo này ép bắn lên, cái kia trùng hợp nhấp nô tới đây ngân đệ bị mang theo ném lên giữa không trung.
Sau đó tinh chuẩn bay vào lầu hai cửa sổ khe hở bên trong.
Đinh đương, ngân đệ liên tục trên mặt đất bật lên hai lần, sau đó tiếp tục lăn về phía trước, cuối cùng đụng vào một khối chân bàn, lật xoáy lấy dừng ở mặt đất.
Tiên lặng trong văn phòng, một cái bồi hồi quỷ hồn túi đầu nhìn về phía viên kia chiếu lấp lánh ngân tệ.
Nhìn thấy viên kia ngân tệ về sau, cái kia quỷ hồn trống rỗng đồng tử mắt trần có thể thấy kích động lên, giống như là khắc vào quỷ hồn chỗ sâu bản năng bị câu lên, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt.
Tiền, tiền, tiền,
đều là ta.
Diêm Thượng thanh âm tại vắng vẻ trong văn phòng điên cuồng gào thét, từng đạo hư ảnh tại trung quanh hắn hội tụ mà ra, phản phất đều là đã từng sinh hoạt tại tòa trang viên này bên trong quỷ hồn.
Bọn hắn tại Diêm Thượng gào thét hạ run rẩy, quỷ thành bên trong toàn bộ trang viên cũng hơi lung đưa.
Diêm Thượng giống như là đầu mất khống chế mãnh thú, hai tay bắt lấy viên kia ngân tệ, cao cao nâng quá đỉnh đầu.
Than đá cho các ngươi,
đem các ngươi tiền đều cho ta.
Ung ngô cục, quần tinh thương hội đại môn tại một trận két két âm thanh bên trong mở ra, từng khối từ quần tinh thương hội trong kho hàng phun ra than đá, đen nghịt dọc theo nghiêng đường đi hướng ra phía ngoài lan xuống. Bọn chúng số lượng thực sự quá nhiều, đen nghịt giống như là một đầu cuộn cuộn màu đen giăng lưu, cọ rửa tại từng cái đường đi ở giữa.
Nhân quả,
cái này làm như thế nào giải thích với ngươi đâu?
Tôn Bất Miên vào đầu, đơn giản tới nói, chúng ta tại quá khứ làm mỗi một sự kiện, giết mỗi một người, đều sẽ lưu lại bởi vì,
mà dạng này bởi vì tại quỷ đạo cổ tàng bên trong, rất có thể bị quỷ đạo lợi dụng, trở thành đối phó chúng ta quả.
Giản Trường Sinh trung thực lắc đầu, nghe không hiểu.
Thanh âm gì?
Sở Mục Vân lỗ hai khẽ động, lập tức nhìn về phía cái nào đó phương vị.
Ánh mắt của mọi người cũng theo đó nhìn lại, làm đầu kia trùng trùng điệp điệp than đá giang lưu hướng nơi này thẳng tắp vọt tới thời điểm, ở đây ngoại trừ Tôn Bất Miên bên ngoài tất cả mọi người trợn tròn mắt một cái chớp mắt.
Cái đó là
thứ độ gì?
Tôn Bất Miên không chút do dự trả lời, các ngươi nhân quả.
Chương 1496, cố nhân hiện chương 1496, cố nhân hiện than đá.
Chúng ta nhân quả là than đá.
Giản Trường Sinh nhìn thấy vậy được trên vạn cái than đá chất thành một đống thủy triều, cảm thấy mình giống như là chưa tỉnh ngủ, đột nhiên bóp tự mình một chút, cảm nhận được đau đớn về sau, mới một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, đi tại lớn trên đường cái, than đá liền đập tới rồi.
Cái này quỷ đạo cổ tàng hợp lý sao?
Đi mau.
Trần Linh mơ hồ đoán được, những cái kia than đá là sông tự mình, Giản Trường Sinh cùng Sở Mục Vân tới.
Cùng than đá tương quan, chỉ có thể là cực quang thành hủy diện, mà ở đây 5 người bên trong có 3 người cũng nhiều ít tham dự than đá sự kiện, nhiễm nhân quả, cho nên mới sẽ dẫn động nhiều như vậy than đá hướng bọn hắn tới gần.
Vô luận như thế nào, vẫn là không muốn tiếp xúc đến những thứ này than đá tương đối tốt.
Nhưng mà, ngay tại 5 người quay người chuẩn bị tránh đi than đá thủy triều thời điểm, sau lưng đường đi đột nhiên bắt đầu từ tại chỗ rất xa vỡ ra.
Một trận không hiểu thấu đại địa dạn nước tại mảnh này quỷ thành bên trong phát sinh, thôn vệ phảng phất đen nhánh khẽ hở, giống như là du tẩu cùng mặt đất hắc xà, không biết là trùng hợp vẫn là tất nhiên, thẳng tắp hướng về phía này tới gần.
Đây cũng là cái gì?
Đây là ta nhân quả.
Tôn Bất Miên cắn răng trả lời.
Than đá thủy triều cùng đất nước hắc xà một trước một sau, trực tiếp phong kín 5 người tất cả đường lui.
Trần Linh nhướng mày, ánh mắt khóa chặt quần quật mà đến than đá thủy triều, so với cái kia thần bí đại địa khe hở, rõ ràng là bên này than đá nhìn tốt hơn giải quyết một chút.
Chí ít ở ngoài mặt, bọn chúng tựa hồ không có gì chỗ đặc thù.
Nhưng lại tại Trần Linh sắp xuất thủ thời điểm, một đạo hất lên trường bào màu trắng thân ảnh, trong nháy mắt lấp lóe đến 5 người trên không.
Tái nhợt áo ngoài không gió mà bay, tiên diễm chu xà tô điểm mỹ tâm.
Cặp kia đóng chặt con mắt, túi đầu quan sát hướng bị than đá thủy triều cùng đất nước hắc xà giáp công hư vô, khóe mắt màu đỏ tựa như thiêu đốt hỏa diễm, cực nóng mà nguy hiểm.
Nguyên lai, các ngươi trốn ở chỗ này.
Quỷ đạo cổ tàng đặc sứ, xích khẩu.
Xích khẩu khí tức xuất hiện trong nháy mắt, Trần Linh đám người trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, một giây sau một đạo núi liền trời đất ngập trời hỏa trụ, trực tiếp nuốt sống phương viên 10 dặm quỷ thành khu vực.
Oanh!
Khoa trương giống như đạn hạt nhân bộc phát lực sát thương dưới, cuồn cuộn khói đặc giống như cây nấm giống như phun lên vân tiêu, phụ cận quỷ thành kiến trúc đã bị một kích này triệt để san thành bình địa, nguyên bản cuồn cuộn mà đến than đá giăng lưu, càng là trực tiếp hóa thành một đầu thiêu đốt liệt diễm chi long, từ đầy đất thiêu đốt trong phế tích xuyên toa xẹt qua.
Xích Khẩu không có chút nào lưu thủ ý tứ, vừa ra tay chính là thật sự bắt giai thực lực. Dưới một kích này, Trần Linh Nương tựa theo chảo thai tố chất thân thể nạnh kháng nhiều nhất tổn thương, trên thân khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình bất cháy, mà những người khác mặc dù không có chính diện thu được xung kích, nhưng một cái so một cái thảm. Giản Trường Sinh hơn nửa người triệt để thành than, Tôn Bất Miên bị tạc bay một cánh tay, Sở Mục Vân càng là trực tiếp bị đốt đen nhánh, chỉ còn lại cuối cùng một tia khí tức miễn cưỡng gắn bó. Không biết có phải hay không băng vải cách nhiệt nguyên nhân, chỉ có Khương Tiểu Hoa lần này bạo tạc bên trong cũng không chút thụ thương. Trên thân còn đang thiêu đốt lấy tàn lửa Tôn Bất Miên, nhìn thấy giữa không trung Xích Khẩu, cùng phía sau hắn dùng vị đạo xiển xích cầm tù quỷ hồn hư ảnh, đồng tử vi vi co bảo. Sao thân đạo, hỏa dung đan đường đi. Đáng chết, là Tôn Tư Mạc. Hắn không chế Tôn Tư Mạc quỷ hồn. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Trần Linh trong năm người liền bị thương nặng ba vị, trong đó còn có một vị sắp chết, Trần Linh gặp đây, không chút do dự mở miệng hô to, "Thẻ!" Theo Trần Linh lĩnh vực mở ra, hết thảy trung quanh cũng bắt đầu đảo lưu. Vỡ vụn kiến trúc bắt đầu tái tạo, quần quần hỏa long một lần nữa biến thành than đá. Khói đặc nương theo lấy lửa nóng hừng hực trở về Xích Khẩu bàn tay, Giản Trường Sinh, Tôn Bất Miên, Sở Mục Vân trên người cháy đen mắt trần có thể thấy tối lui. Nguyên lai, các ngươi trốn ở chỗ này. Xích Khẩu thanh âm lại lần nữa từ bên trên truyền đến. Lần này, Trần Linh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Theo cái kia nối liền trời đất hỏa thần trụ lớn ầm vang rơi đập, Trần Linh thân thể trực tiếp hóa thành quần quần hồng vân, từ bốn người bên cạnh phóng lên tận trời, đón cái kia hỏa trụ chính diện đánh tới. Đông, hai ách hóa Trần Linh có được bát giai nhục thân chiến lực, những cái kia quần quần hồng vân ngạnh sinh sinh chặn lại Xích Khẩu hỏa thần trụ lớn, quần quần sóng lửa ở giữa không trung nổ tung, trực tiếp quét ngang quỷ đạo cổ tàng bầu trời. Ta nói cái gì tới? Lấy chúng ta thực lực bây giờ, tiến quỷ đạo cổ tàng quá nguy hiểm. Nóng dực khí lãng tại hồng vân hạ quần quần, Tôn Bất Miên nhịn không được lớn tiếng nói. Mặc dù Trần Linh dùng thẻ lập lại hết thảy, nhưng mấy người còn lại trong đầu nhiều ít còn sót lại vừa rồi ký ức, nhất là Sở Mục Vân, nếu không phải Trần Linh phát động năng lực, chỉ sợ hắn chính là cái thứ nhất chết tại quỷ đạo cổ tàng. Sở Mục Vân ngẩng đầu nhìn cái kia đơn thương độc mã ngạnh kháng hỏa thần hồng vân thân ảnh, trong ánh mắt lóe lên một vòng phức tạp. Năm đó hắn tự tay chiêu tiến hoàng hôn xã người mới, đã trưởng thành là có thể nơi ẩn nút có người tham thiên đại thụ. Theo Trần Linh chủ động xuất thủ, Khương Tiểu Hoa khí tức che giấu năng lực triệt để mất đi hiệu lực, khí tức của bọn hắn bại lộ tại cả tòa quỷ đạo cổ tàng bên trong, phân tán tại cổ tàng các ngõ ngách bốn đạo thân ảnh hướng phương hướng này tụ đến. Chào thai, cảm giác được hồng vân bên trong diệt thế khí tức, Xích Khẩu biến sắc, ngươi giết không vòng, cũng dám đến quỷ đạo cổ tàng. Ta tới. Trần Linh khuôn mặt tại hồng vân bên trong hiện hiện mà ra, ngươi thì phải làm thế nào đây? Xích Khẩu ánh mắt ngưng tụ, khóa tại Tôn Tư Mạc quỷ hồn bên trên xiềng xích lại lần nữa đung đưa, hỏa diễm ở xung quanh hắn điên cuồng bốc lên, một vòng hơi co lại bản thái dương chậm rãi từ trong hư vông ngưng tụ mà ra. Đi mau, nếu ngươi không đi, liền bị bọn hắn bao vây. Tôn Bất Miên lập tức mở miệng. Thừa dịp Xích Khẩu bị Trần Linh ngăn chặn, Giản Trường Sinh, Tôn Bất Miên, Khương Tiểu Hoa, Sở Mục Vân bốn người cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng nơi xa buôn tập mà đi. Tựa hồ là cảm thấy tốc độ bọn họ quá chậm, Tôn Bất Miên cổ tay nhoáng một cái, một đầu thiêu đốt tỉnh sư trực tiếp hiện mà ra, một ngụm đem mấy người thân hình đều nuốt vào trong bụng. Một giây sau, một đạo lĩnh vực đem chiến trường bao phủ trong đó. Thiêu đốt tỉnh sư đột nhiên giống như là đã mất đi lực lượng chống rông tiêu tán, bốn đạo thân ảnh lảo đảo rơi xuống trên mặt đất, Giản Trường Sinh mất đi trọng tâm, xui xẻo nhất hắn kém chút liền đâm đầu vào bên cạnh đứt gãy cốt thép, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ vào tới, chỉ sợ lại phải chống rông thêm ra một đạo vết thương. Khối Lập Phương, ngươi làm cái gì? Giản Trường Sinh quay đầu mắng. Không phải ta. Tôn Bất Miên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, là hắn. Một đạo đồng dạng hất lên tái nhợt áo ngoài thân ảnh, từ Minh Hà phía dưới đạp không mà tới. Đen nhánh ngự quỷ xiềng xích y mắng lay động, ở phía sau hắn, một cái hất lên chấp pháp quan áo khoác quỷ hồn y mắng phiêu động. Nhìn thấy thân ảnh kia trong nháy mắt, Giản Trường Sinh cùng Trần Linh con ngươi đồng thời co vào. Hắn là Nguyên Cực Quang Giới vực chấp pháp quan phó tổng trưởng. Vinh Thần Đạo, đình chiến đường đi, đàn tâm. Chương 1497, từng cái đánh tan chương 1497, từng cái đánh tan đàn tâm. Đang cùng Xích Khẩu giao thủ Trần Linh, nhìn thấy cái kia bị tỏa liên giam cầm quen thuộc quỷ hồn, con ngươi vi vi co vào. Đàn tâm linh hồn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không có bị cứu rỗi chi thủ hóa thành cực quan sao? Là, đàn tâm là tại phát động xong cứu rỗi chi thủ về sau, chết tại bạo tạc bên trong. Hắn đem trận kia trong chiến tranh cơ hồ tất cả dân chúng linh hồn hóa thành cực quang, có thể trong đó duy trì có không có chính hắn. Làm sao? Các ngươi tựa hồ nhận biết cái quỷ hồn này. Một thanh âm ung dung truyền đến, cũng tốt. Chết tại tự mình người quen thủ hạng, cũng coi là quỷ đạo nhân quả. Kia là cái đồng dạng mặc áo bào trắng, giữa lông mày điểm xuyết lấy chu sa quỷ đạo đặc sứ, hắn một cái tay nắm buộc lại đàn tâm quỷ hồn xiển xích, hai mắt nhắm chặt, khóe miệng một viên nốt ruồi son dễ thấy vô cùng. Quỷ đạo cổ tàng đặc sứ, Tiểu Cát. Theo vị thứ hai đặc sứ xuất hiện, bắt giai uy áp lại lần nữa lập ra, hai vị bạch bảo sừng sững tại quỷ đạo dưới bầu trời, giống như chúa tể cổ tàng thần minh. Ngươi làm cái gì? Ngươi đem năng lực của ta cũng hạn chế lại. Xích Khẩu mắt thấy tự mình trung quanh hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, cam tức chất vấn Tiểu Cát. Chào thai thai ách lĩnh vực quá mức bị tiền, không thể để cho hắn lại mở ra lần thứ hai. Tiểu Cát nhàn nhạt trả lời. Trần Linh ánh mắt đảo qua hai vị đặc sứ, hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, thân hình của hắn lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tôn toàn thân đen nhánh titan phảng phất đứng lặng tại phế tích phía trên ma thần, tinh hồng cự nhãn từ sọ đỉnh phía trên mở ra, diệt thế cấp bậc cảm giác gáp bách ngạnh kháng hai vị đặc sứ khí tức, đem Giản Trường Sinh đám người bảo hộ ở sau lưng. Tại đình chiến tác dụng dưới, Giản Trường Sinh đám người thần đạo toàn bộ bị phế, nhưng Trần Linh thai ách thân thể hóa cũng không thụ ảnh hưởng, dù là không có lĩnh vực cùng kỹ năng, hắn vẫn như cũ có thể bằng vào nhục thân chiến lực cùng hai vị đặc sứ của nhau. Xích Khẩu cùng Tiểu Cát cảm nhận được Trần Linh trên thân tán phát cảm giác áp bách, sắc mặt cũng có chút khó coi, bọn hắn đột nhiên ý thức được, phát động đỉnh chiến đối Trần Linh áp chế cũng không tính quá mạnh. Ngược lại để bọn hắn tự mình có chút bó tay bó chân. Chào hai có thể chậm rãi đối phó, trước tiên đem mấy cái khác đáng ghét ra hỏa giải quyết. Lại một thanh âm từ trên không vang lên. Chỉ gặp Tốc Hỉ đồng dạng nắm một đạo xa lạ quỷ hồn, từ đằng xa bay tới, ánh mắt của hắn tại Giản Trường Sinh, Sở Mộc Vân, Khương Tiểu Hoa, Tôn Bất Miên trên thân dừng lại một lát. Nhất là Tôn Bất Miên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng thật sâu chán ghét. Xích Khẩu cùng Tiểu Cát nhìn thấy Tốc Hỉ sau lưng nắm cái kia quỷ hồn, hai người liếc nhau, minh bạch Tốc Hỉ kế hoạch. Ngay tại Titan Trần Linh nâng lên nắm đấm chuẩn bị oanh kích thời điểm, Tiểu Cát trực tiếp giải trừ đình chiến. Cùng lúc đó, Tốc Hỉ sau lưng quỷ hồn quang mang đại tác. Dịch Thần Đạo uy áp đông nhiên giáng lâm, Trần Linh giật mình trong lòng, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn đang muốn mở ra lĩnh vực, một giây sau một cỗ mãnh liệt không gian ba động trực tiếp bao phủ thân thể của hắn, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, khổng lồ thân hình vậy mà trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ để lại một viên quân cờ đèn trắng thay thế hắn nguyên bản vị trí, y mắng rơi xuống mặt đất. Hồng Tâm đâu? Giản Trường Sinh nhìn thấy Titan hư không tiêu thất, lên tiếng kinh hô. Nguy rồi. Hắn nghĩ mở ra chúng ta, từng cái đánh tan. Sở Mục Vân ý thức được Tốc Hỉ kế hoạch, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi xuống, thân hình liền cùng Trần Linh đồng dạng hư không tiêu thất, chỉ còn lại một viên màu đen quân cờ tí tách một tiếng ngã tại phế tích phía trên. Tương đạo luân hồi ấn nhớ trèo lên Tôn Bất Miên đồng tử, những cái kia bị hắn phủ bụi ở quá khứ bên trong lực lượng, bắt đầu ngao ngoe muốn động. Khí tức của hắn bắt đầu từ lục giai cấp tốc kéo lên, trong nháy mắt xông phá thất giai bình cảnh, hướng về bát giai cấp tốc tiêu thăng. Ba, theo Tiểu Cắt vỗ tay phát ra tiếng, đỉnh chiến lại lần nữa giáng lâm. Vừa mới bắt đầu hội tụ lực lượng Tôn Bất Miên, đột nhiên bị rút mất tinh thần lực, khí tức kéo lên cũng im bặt mà dừng, cả người tựa như là một ngụm lao đẳng kẹt tại trong cổ họng giống như khó chịu vô cùng. Hắn trừng to mắt nhìn xem Tiểu Cắt, chửi ầm lên, mẹ ngươi cái đỉnh chiến thu nạp, gần như đồng thời, bạch quang hiện lên, một viên bạch kỳ thay thế thân hình của hắn, nhẹ rơi lại địa. Khối Lập Phương. Khương Tiểu Hoa nhìn thấy người bên cạnh từng cái biến mất, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng mờ mịt. Hoa Mai, bắt lấy ta. Giản Trường Sinh thanh âm lo lắng vang lên, Khương Tiểu Hoa vừa quay đầu lại, liền nhìn hắn đưa tay cấp tốc hướng mình chạy tới. Cái kia dịch thần đạo lực lượng tựa hồ là truyền tống cá thể, nếu như hai người bọn họ khóa lại cùng một chỗ, đoán chừng liền xem như truyền tống, cũng là hai người cùng một chỗ bị truyền tống đi. Hai người tỷ lệ sống sót, làm sao cũng so một người lớn chút. Khương Tiểu Hoa đôi mắt bên trong hiện ra một vòng sáng ngời, hắn lập tức đưa tay, muốn bắt lấy gần trong gang tấc Giản Trường Sinh. Nhưng liền tại bọn hắn đầu ngón tay sắp chạm đến trong nháy mắt, Giản Trường Sinh thân hình cũng biến mất không còn tăm tích. Tí tách, một viên màu đen quân cờ từ Khương Tiểu Hoa giữa ngón tay trượt xuống, rơi vào thâm viên giống như kẽ đất bên trong. Khương Tiểu Hoa sững sờ tại nguyên chỗ. Theo Trần Linh đám người bị mở ra, nguyên bản ba vị đặc sứ cũng theo đó phân tán, chỉ còn lại năm cái kia dịch thần đạo Tốc Hỉ chân đạp hư vô, dạ bước mà tới. Đặc sứ tái nhợt áo bào trong gió bay múa, hắn quan sát phía dưới lẻ loi chơi chọi Khương Tiểu Hoa, ngạo nghễ mở miệng, bất lực à? Tuyệt vọng sao? Nhìn xem đồng bạn của mình từng cái biến mất, lại cái gì đều không làm được. Xét đến cùng, hay là bởi vì ngươi quá yếu? Nhỏ yếu người, không có tư cách lưu lại bất kỳ vật gì. Bất quá không quan trọng. Rất nhanh, các ngươi liền sẽ tại Minh Hà bên trong gặp nhau. Tốc Hỉ lạnh nhạt thanh âm tại phế tích bên trên tiếng vọng. Khương Tiểu Hoa thân thể hơi chấn động một chút. Hắn cuốn đầy băng vải tay, còn dừng lại giữa không trung, muốn bắt lấy cái kia đã không tồn tại đồng bạn. Mái đầu bạc trắng tại thâm viên giống như đất nước phía trên bay múa, chung quanh hắn đều yên tĩnh, giống như là bị thế giới để lại vứt bỏ cô độc người. Hắn duỗi tại giữa không trung bàn tay, chậm rãi nắm chặt. Cuốn quanh ở trên người hắn băng vải, từng vòng tản mát, theo mảng lớn da thịt trắng loãng bại lộ trong không khí, chung quanh nhiệt độ bắt đầu bằng tốc độ kinh người giảm xuống, mờ nhạt hàn sương y mắng bao trùm dưới chân hắn phế tích. Chẳng biết tại sao, một cỗ không hiểu khí tức quỷ dị trên không trung lan tràn, để Tốc Hỉ nhịp tim cũng bắt đầu không tự chủ tăng tốc. Tóc trắng thân ảnh chậm rãi quay đầu, một đôi tròng mắt màu tím hờ hững nhìn chăm chú lên giữa không trung áo trắng đặc sứ. Khoảng cách Khương Tiểu Hoa mấy trăm cây số bên ngoài, Minh Hà một chỗ khác. Chấn định, hai đạo như sấm sét tiếng vang đồng thời nổ tung, khí đạo bí pháp cùng quỷ đạo bí pháp, hai cô hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ bí pháp tại trong hư vô đụng nhau. Mặc Đường Trang đích tôn Bất Miên hai tay bấm quyết, ở giữa không trung bị chấn động lượn vòng một lát sau, vững vàng rơi vào một cái cổ lão khắc hoa trên mái hiên. Màu đen lọn tóc trong gió bay múa, trên sống mũi tiểu viên kính dâm rõ ràng phản chiếu lấy đối diện nóc nhà bên trên áo trắng thân ảnh, sắc mặt của hắn ngưng trọng vô cùng. Chương 1498, cũ địch chương 1498, cũ địch cái này làm cho người chán ghét khói lửa. Mỗi lần nghe được, đều để ta toàn thân khó chịu. Tiểu Cắt trầm mặt, nhìn về phía Tôn Bất Miên ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái đáng ghét tinh. Ha ha, vậy ngươi đừng hít thở. Tôn Bất Miên không yếu thế chút nào đối trở về. Tiểu Cắt không nhìn hắn khiêu khích, lên tiếng lần nữa, "Tường Thụy, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, nơi này là quỷ đạo cổ tàng, không phải ngươi dương gian. Cái này ngàn năm qua ngươi lần lượt xông vào quỷ đạo cổ tàng gặp ngươi sư phụ, nói ít cũng có gần trăm lần, các ngươi sư đồ đến tuột cùng có bao nhiêu nói nhảm muốn nói?" Tôn Bất Miên. Tôn Bất Miên khỏe miệng giật một cái, muốn giải thích thứ gì, nhưng đúng là có chút ngượng ngùng, "Ừm, ta lần này kỳ thật không phải đặc biệt tới gặp sư phụ ta, ta là mang bằng hữu tới. Đương nhiên, đến đều tới, đương nhiên cũng thuận tiện nhìn thấy một chút, dù sao cũng tốt mấy trăm năm, rất nhớ lao nhân gia ông ta. Ngươi cho chúng ta quỷ đạo cổ tàng là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chính ngươi đến trả không đủ, còn muốn mang theo một đám người tới. ngươi thật đem nơi này làm điểm du lịch rồi. Tiểu Cát càng nói càng tức, tức giận cấp tốc kéo lên, liền liền thân sau nắm đàn tâm xiềng xích đều kịch liệt đung đưa. Dĩ vãng lúc ngươi tới, đều là bắt giai, chúng ta không để lại ngươi, hiện tại ngươi bất quá thất giai. Đã tới, liền lưu lại cùng ngươi sư phụ đi. Bạch Bào lướt qua chân trời, thẳng tắp hướng Tôn Bất Miên mà tới, mặc dù không có vận dụng bất luận cái gì tinh thần lực, nhưng một thân quỷ đạo thần thông lại như cũ vận sức chờ phát động. Tôn Bất Miên cười lạnh nói, thất giai, đã ngươi không sợ ta cái này thất giai, tại sao muốn dùng đỉnh chiến khóa lại tinh thần lực của ta? Ta đoán một chút, ngươi biết nếu như giải phóng lực lượng của ta, sẽ phát sinh cái gì, đúng không? Tiểu Cát sắc mặt hơi trầm xuống, bọn hắn giao đấu hơn ngàn năm quan hệ, đương nhiên biết Tôn Bất Miên luân hồi chi lực khủng bố đến mức nào, chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là thất giai, một khi hắn quyết tâm nếu không kế đại giới giết xuyên quỷ đạo cổ tàng, lập tức liền có thể khôi phục đã từng bát giai lực lượng, thậm chí cao hơn. Nhưng cũng may gần 2 năm, trong nhân loại ra cái cao giai đỉnh chiến đây có lẽ là kiểm chế Tôn Bất Miên duy nhất phương thức, cũng là quỷ đạo đặc sứ nhóm chuyên môn cất giấu chuẩn bị đối phó hắn át chủ bài. Bớt nói nhảm, Tiểu Cát ống tay áo phất một cái, từng cây xiềng xích trực tiếp liền lên minh hạ, tại đại lượng quỷ hồn lực lượng chuyển vận ở dưới, quỷ đạo thần thông bị tốc hỉ phát huy đến cực hạn. Hắn đưa tay đối Tôn Bất Miên xa xa một chỉ, phá bọc chỉ. Thông thiên triệt địa kinh khủng uy áp, thuận Tiểu Cát ngón tay chỉ rơi, ẩn chứa trong đó lực sát thương là làm thời không bong tại thiên su giới vực lúc thả ra mấy chục lần, cái kia lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn minh hạ, là quỷ đạo đặc sứ nhóm bản thổ tác chiến ưu thế, cũng là lớn nhất lực lượng. Tôn Bất Miên hừ lạnh một tiếng, tỉnh sư hỏa diễm từ hắn trên người giấy lên, nồng đậm nhân gian khói lửa tại quỷ đạo bên trong điên cuồng lan tràn. Ngươi muốn cùng ta đấu pháp, vậy liền đến. Hắn đưa tay hướng về kia điểm rơi to lớn ngón tay nhấn tới. Khí đạo bí pháp, ngồi yên phát tiên. Một chỉ một trưởng tại trong hư vô ầm vang đụng nhau, mắt trần có thể thấy dư ba quét ngang chân trời. Không phải ca môn, cái này làm cho ta lấy ở đâu rồi? Minh Hà một bên khác, Giản Trường Sinh nhìn xem chúng quanh xa lạ cao lầu hải cốt, đôi mắt bên trong là thật sâu mở miệng. San sát, túi nhựa tại gió nhẹ quyển mang theo dưới, phi dương tại mở tối thiên khung phía dưới, san sát cao lầu hải cốt xen vào nhau các nơi, tại nhà chọc trời thủy tinh, cái bóng bên trong, một cái áo trắng thân ảnh chậm rãi đi tới. Giản Trường Sinh nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, một cái tay hư nắm chặt sau thắt lưng chuôi kiếm, như lâm đại địch. Vinh thần đạo a. Sát khí này, ngược lại là có chút quen thuộc. Không có chút nào gợn sóng thanh âm từ đằng xa truyền đến, theo tái nhợt áo bào trong gió bay cuộn, một trương giống như mặt nạ giống như tạo hình mà ra thâm trầm gương mặt, bại lộ tại Giản Trường Sinh tầm mắt. Quỷ đạo cổ tàng đặc sứ, Đại An. Ách, vẫn là đụng phải a. Theo Giản Trường Sinh bàn tay nắm chặt, cổ lao sát khí từ trong vỏ kiếm phun ra ngoài, hắn chậm rãi rút ra chuôi này sau thắt lưng trường kiếm, sát khí ngưng kết mà thành hắc giáp, leo lên tại thân thể của hắn phía trên. Giản Trường Sinh một tay cầm kiếm, một tay dọc theo bảy trường, ánh mắt kiên định đem mũi kiếm chậm rãi xẹt qua lòng bàn tay, từng sợi tinh hồng máu tươi thuận cánh tay chảy xuôi mà xuống. Xem máu, lĩnh vực mở ra. Theo sát khí viên hoàn sau lưng Giản Trường Sinh hội tụ, Đại An đóng chặt đôi mắt, khẽ run lên. Quả nhiên, Đại An thản nhiên nói, đã như vậy. Tái nhợt tay áo bảy nâng lên, Đại An ngón trỏ ở giữa, trực chỉ trên bầu trời đầu kia chạy xuôi minh hà. Một đầu xiềng xích từ đầu ngón tay của hắn bay ra, tinh chuẩn chốt lại minh hà bên trong cái nào đó quỷ hồn. Theo xiềng xích co vào, cái kia quỷ hồn giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, ở vang rơi xuống tại Đại An bên cạnh thân. Quét ngang tật phong phất qua Giản Trường Sinh tóc đen, hắn đem trường kiếm nằm ngang ở trước người, ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo bị tỏa liên buộc lại quỷ hồn hư ảnh. Một giây sau, thân hình của hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Oanh! Cổ lao sát khí ngập trời trụ lớn, từ trên người Đại An ầm vang bộc phát. Màu đen chiến giáp tại Đại An áo trắng phía trên hội tụ, sát khí viên hoàn ở phía sau hắn y mắng lưu chuyển, Đại An đưa tay tại trong hư vô một nắm, một thanh cùng Giản Trường Sinh giống nhau như lúc trường kiếm, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Xiềng xích trên không trung nhẹ nhàng lay động. Một cái không chọn vẹn quỷ hồn, y mắng trôi nổi tại bên cạnh hắn. Vinh thần đạo, tu la đừng đi. Sát thần mạch khởi. Chu Hồng khuyên thai trong gió khí vũ. Trần Linh vi vi nghiêng đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Các ngươi quỷ đạo cổ tàng, thật sự là để mắt ta. Trần Linh bình tĩnh mở miệng. Phía sau hắn hắc ám đường đi bên trong, hai đạo áo trắng thân ảnh, phân biệt đứng tại hai cây dập tắt đèn đường phía trên, góc áo của bọn hắn trong gió bay tán loạn, mặt tái nhợt gò má giống như quỷ mị. Thế mà phái ra hai vị đặc sứ. Đối phó chào thai, tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Xích khẩu hư lạnh một tiếng, về phần cái kia chỉ có lục giai y thần đạo, dù sao hắn cũng sống không lâu, bóp chết hắn, tựa như bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Nghe được câu này, Trần Linh ánh mắt ngưng tụ. Ngươi nói cái gì? Hắn nói cái gì? Không trọng yếu. Một vị khác cái chán mọc ra hai con màu đen sừng dê áo trắng đặc sứ, xâm nhiên mở miệng, hôm nay, chúng ta muốn vì không vong báo thủ. Quỷ đạo cổ tàng vị cuối cùng đặc sứ, Lưu Luyến. Theo Lưu Luyến đưa tay một chỉ, một cây xiềng xích bay thẳng minh hạ. Ngự quỷ thuật phát động, hắn giống như là bắt lấy cái nào đó đặc biệt quỷ hồn, đem nó cưỡng ép túm trở xuống đại địa phía trên, làm cái kia quỷ hồn giáng lâm thời điểm, một cô vô song khí tức cường đại quét ngang đường đi. Kia là cái cùng xích khẩu khống chế tôn tư mạc đồng dạng cường đại quỷ hồn. Làm cái kia quỷ hồn hiện hiện chân dung trong nháy mắt, Trần Linh ánh mắt vi vi trầm xuống. Ý lần thân sĩ áo khoác, tại quỷ thành bên trong không gió mà bay, hơi cuộn tóc đen tùy ý rối tung, theo cặp kia như bảo thạch sáng long lanh đồng tử chậm rãi mở ra, một cỗ đạo thần đạo uy áp đột nhiên giáng lâm. Nguyên đạo thần đạo bản thần, xoán hỏa giả thủ lĩnh. Bạch Ngân Chi Vương, Lý Lai Đức. Chương 1499, Sở Mục Vân chấp niệm chương 1499, Sở Mục Vân chấp niệm cùng cụ, tái nhật giải phẫu đèn mở ra, ánh sáng chói mắt tuyến tràn ngập Nam Hải tầm mắt. Hắn theo bản năng muốn dùng tay ngăn trở chói mắt ánh đèn, nhưng sau đó hắn mới phát hiện hai tay của mình hai chân đều bị trói ở thủ thuật trên này, trắng xóa quang huy bên trong, một cái thon gầy hất lên áo khoác trắng thân ảnh, chính cầm một chi ống trích chậm rãi đi tới. Ba ba, ta không muốn. Nam Hải nhìn thấy cái kia vi vi nhỏ xuống dược tề ống trích, bản năng sợ hãi trèo lên trong lòng. Tiểu sở, ngươi là ba ba hảo nhi tử. Áo khoác trắng thân ảnh một cái tay ma sát Nam Hải đầu, giống như ác ma giống như nói nhỏ tại trong bạch quang vang lên, ngươi sẽ giúp ba ba, cái này thí nghiệm đối ba ba rất trọng yếu. Chỉ cần ba ba hoàn thành nghiên cứu, ba ba là sẽ trở thành vô cực giới vực thầy thuốc lợi hại nhất. Tới đi, đem những này nguyền rủa tiêm vào đến trong thân thể, ba ba cam đoan, tiêm vào xong sau, liền mua cho ngươi đồ chơi. Tái nhật giải phâu dưới đèn, áo khoác trắng thân ảnh hung hăng đem ống trích kim tiêm đâm vào Nam Hải thân thể. Tương đạo quỷ dị dạng động vật tại ống trích bên trong trôi nổi, theo cái kia tráng kiện kim tiêm đâm vào thân thể, một chút xíu rót vào Nam Hải thể nội, kịch liệt đau nhức để Nam Hải tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn tứ chi điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng căn bản không thể thoát khỏi trói buộc mang trói buộc. Áo khoác trắng thân ảnh lại không chút nào dừng lại ý tứ, hắn nhìn về phía cái kia dần dần bị thanh không ống trích, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng cực hạn của nhiệt. Đau nhức, đau quá. Ba ba. Sở Mục Vân hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn tựa như là người chết chìm giống như bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, thô trọng thở hào hẹn, mặt tái nhợt bên trên không có một tia huyết sắc, khóe miệng rỉ ra tinh hồng máu tươi đã ngưng kết biến thành màu đen, không biết hôn mê bao lâu. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn xung quanh quỷ thành, đôi mắt rốt cục chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Đáng chết, lại không chống đỡ hôn mê sao? Khụ 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 khụ. Sở Mục Vân bị tưởng, lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Bị cái kia đặc sứ truyền tống đến nơi đây về sau, Sở Mục Vân liền vận dụng toàn bộ lực lượng hướng Minh Hà vị trí phi nước đại, hắn không xác định có hay không đặc sứ theo đuổi giết tự mình, hắn chỉ biết là dựa theo tự mình bây giờ trạng thái thân thể cùng giai vị, nếu như bị đuổi kịp cơ hồ không thể nào sống sót. Nhưng hắn tình trạng cơ thể thật sự là quá kém, liên tục cường độ cao bu tập, để thân thể của hắn lại lần nữa sụp đổ, cuối cùng lâm vào hôn mê. Sở Mục Vân ánh mắt nhìn về phía trước, đầu kia tuyệt mỹ Minh Hà đã cách hắn 10 phần tiếp cận, thậm chí hắn đã có thể trông thấy bên trong chạy xuôi hải lượng bị hồn. Sở Mục Vân ép buộc tự mình chuyển khai ánh mắt, phòng ngừa linh hồn của mình bị đẩy vào trong đó, hắn hít sâu một hơi, từ trong ngực móc ra một thanh truy nhỏ, hung hăng tại thân thể của mình 7 cái vị trí đục rơi. Phanh phanh phanh, máu bắn tứ tung, Sở Mục Vân trong nháy mắt hóa thành một cái huyết nhân. Nhưng ngay sau đó, miệng vết thương trên người hắn liền bắt đầu càng nhanh chóng hơn khép lại, tiềm ẩn tại thể nội sinh cơ phản phất bị cái này mấy truy cưỡng ép kích phát, tạm thời trấn áp ốm đau mang tới suy yếu, chữa trị sau thân thể lần nữa khôi phục huyết sắc, trên mặt hắn tiểu tụy cũng dần dần biến mất không còn tăm tích. Loại này tiêu hao thân thể bị pháp, có thể làm cho Sở Mục Vân bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, cũng chính là bởi vậy, Trần Linh đám người căn bản không có phát giác được hắn đã bệnh nặng. Sở Mục Vân lại lần nữa mở ra bộ pháp, hướng đầu kia chạy xuôi Minh Hà phóng đi. Bây giờ Sở Mục Vân vị trí quỷ thành thời đại, đúng là hắn muốn tiến về thời đại, mang ý nghĩa từ nơi này tiến vào Minh Hà, gặp phải hắn muốn gặp người xác suất sẽ tăng lên một chút. Lông đầu áo khoác và áo tại hắn chạy vội hạ của vũ, Sở Mục Vân tay cầm truy nhỏ, nhìn về phía Minh Hà ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Sở Văn Vân. Bá, bá, bá. Tốc hỉ thân hình tại quỷ thành bên trong không ngừng du tẩu, theo dịch thần đạo khí tức không câu chuyện, thân hình của hắn giống như xuyên toa không gian quỷ mị, mắt thường căn bản là không có cách dự phán lần tiếp theo điểm rơi. Tóc trắng phất phới Khương Tiểu Hoa, tinh tinh đứng tại chỗ, nửa người trên bay xuống băng gấm tại trong hư vô không gió mà bay, giống như là một mảnh sen lẫn trong gió thần bí mạng nhện. Khương Tiểu Hoa khẽ nhếch miệng, một giây sau, một con phảng phất từ sừng thú rèn luyện mà thành thập tự giá bị hắn phun ra. Cái này thập tự giá toàn thân đen nhánh, hiện ra quỷ dị đánh bóng quang trạch, mặt ngoài tức thì bị khắc đầy các loại giống như là nguyền rủa văn tự cùng ký hiệu. Khi nó xuất hiện thời điểm, nhiệt độ trung quanh đều kịch liệt giảm xuống. Hả? Tại thập tự giá bị xuất ra đồng thời, Tốc Hỉ giống như là đã nhận ra cái gì, cúi đầu nhìn về phía mình da thịt. Thân thể của hắn bắt đầu mắt trần có thể thấy nhiễm lên màu xám, nguyên bản mềm mại da thịt, sinh trưởng ra quỷ dị khối rắn, phản phất một loại nào đó dịch bệnh đã thông qua không khí truyền bá, lây nhiễm Tốc Hỉ thân thể. Đây là Vu đạo nguyền rủa. Tốc Hỉ ngẩng đầu nhìn về phía tại chỗ bất động Khương Tiểu Hoa, đôi mắt bên trong hiện ra kinh ngạc. Hắn thế mà đem khủng bố như vậy nguyền rủa giấu ở trong thân thể của mình. Thân thể của hắn sẽ không nhận ảnh hưởng sao? Khương Tiểu Hoa tay cầm thập tự giá, chậm rãi chỉ hướng Tốc Hỉ phương vị, làm nguyên rủa chỉ hướng tính càng phát ra rõ ràng về sau, Tốc Hỉ rõ ràng cảm giác được tự thân tốc độ bắt đầu không ngừng suy giảm, một cú khó mà chịu được đau đớn cùng ngứa từ thể nội lan tràn. Không thể kéo dài được nữa. Tốc Hỉ khoát tay, sau lưng dịch thần đạo hư ảnh cũng theo đó đưa tay, mấy cái màu trắng quân cờ bị từ trong tay áo bung ra. Những quân cờ này khí tức giống như mặt trời nóng bỏng, phản phất sau một khắc liền muốn dẫn bạo chung quanh, mà theo Tốc Hỉ phát động dịch thần đạo, cái này mấy cái bạch kỳ trực tiếp hư không tiêu thất. Khương Tiểu Hoa thân hình thoát một cái, trực tiếp từ tại chỗ lóe ra, một giây sau những con cờ kia liền khảm vào hắn nguyên bản ở tại không gian, ánh sáng chói mắt bỗng nhiên một phát. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa bạo tạc bao phủ đường đi, Khương Tiểu Hoa thân ảnh từ hỏa diễm bên trong xung ra, miệng hắn lại lần nữa một trường, một chiếc nhẫn rơi vào lòng bàn tay, đối Tốc Hỉ xa xa một điểm, ép thắng. Nguyên bản ở trên người hắn thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, một quả cầu lửa từ đầu ngón tay hắn bay ra, thẳng tắp hướng phía Tốc Hỉ phóng đi. Tốc Hỉ ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh, nhẹ nhàng phất tay, hỏa cầu kia liền bị ép cùng mấy cây số bên ngoài một viên hắc tử đổi vị trí, một trận oanh minh bạo tạc từ đằng xa truyền đến. Mặc kệ ngươi là quái vật gì, quân cờ và bụng đều là một con đường chết. Tốc Hỉ lạnh giọng mở miệng, tung hành bàn cờ từ dưới chân hắn kéo dài, trực tiếp đem phi tốc chạy Khương Tiểu Hoa bao phủ trong đó, cái sau chỉ cảm thấy không gian chung quanh đều bị cái này đường cong phong tỏa, Phi Dương thân hình trực tiếp dừng lại giữa không trung. Lần này, người chạy trốn nơi đâu? Tốc Hỉ nhẹ nhàng phất tay, trong tay hắn một nắm lớn sắc bạo tạc quân cờ, trong nháy mắt biến mất. Dùng sắc bạo tạc quân cờ, đổi Khương Tiểu Hoa nội tạng, đây là Tốc Hỉ bàn sơ ý nghĩ. Nhưng khi hắn phát động dịch thần đạo năng lực đem quân cờ nhét vào Khương Tiểu Hoa thân thể thời điểm, Khương Tiểu Hoa nội tạng nhưng lại chưa dựa theo dự đoán xuất hiện tại Tốc Hỉ trong tay. Thay vào đó, là một thanh không biết thứ gì quỷ dị nguyên rủa khí cụ. Tốc Hỉ. Chương 1500, nguyên rủa phản chế chương 1500, nguyên rủa phản chế truy thủ, búp bê, chú chát, chiếc nhẫn. Làm những khí cụ này đụng phải Tốc Hỉ bàn tay trong nháy mắt, nguyên rủa trong nháy mắt lan tràn, không biết là trong đó cái nào khí cụ phát huy tác dụng, Tốc Hỉ bàn tay trực tiếp hóa thành một bãi bốc mùi huyết thủy. Tốc Hỉ kêu thảm một tiếng, nửa cái cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, cái kia một đống nguyên rủa khí cụ đinh đinh đương đương rớt xuống đất, vẫn tại tản ra vô cùng quỷ dị khí tức. Những này là thứ quỷ gì? Tốc Hỉ chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình huống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bị dừng lại giữa không trung Khương Tiểu Hoa. Cùng lúc đó, bị nhét vào Khương Tiểu Hoa trong thân thể quân cờ, đồng thời ầm vang bạo tạc, có thể Khương Tiểu Hoa thân thể cũng không như hắn suy nghĩ bị tạc thành phi sám. Khương Tiểu Hoa chỉ là nhẹ nhàng đánh cái nấc. Tốc Hỉ mất đi một con cánh tay, Tốc Hỉ rõ ràng thật sự nổi giận, đã không có cách nào làm bị thương giá hỏa này nhục thân, vậy liền trực tiếp từ linh hồn vào tay. Thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại, đã đi tới Khương Tiểu Hoa trước mặt trên bàn cờ. Chấn. Tốc Hỉ một tay bấm quyết, thanh âm giống như lôi mình. Một giây sau, Khương Tiểu Hoa trước mắt nhoáng một cái, hắn giống như là bị một cây đại truy đột nhiên đập trúng lực, tầm mắt trực tiếp từ sau nào trước thoát ly mà ra. Giờ khắc này hắn thấy được bóng lưng của mình, dưới chân bàn cờ, cùng Tốc Hỉ đôi mắt bên trong xâm nhiên hàn quang. Tại Khương Tiểu Hoa linh hồn ly thể trong nháy mắt, Tốc Hỉ lại lần nữa bấm niệm pháp quyết. Một đạo đen nhánh ngự hồn tỏa liên bắn ra, xuyên thủng Khương Tiểu Hoa linh hồn lở ổ gờ ngực. Răng rắc, xiềng xích phát ra một tiếng vang nhỏ, theo Tốc Hỉ hướng về sau về túm, Khương Tiểu Hoa linh hồn vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn từ thể nội lôi ra, đồng bền tại Tốc Hỉ trước người. Khương Tiểu Hoa nhục thân mất đi trèo trống, bịch một tiếng nện ở trên bàn cờ, giống như thi thể giống như không lúc đích. Nhanh chóng vui xuất thủ, đến Khương Tiểu Hoa linh hồn bị câu, toàn bộ quá trình không cao hơn 2 giây, Tốc Hỉ sát thực tiên kỵ ra hỏa này những cái kia quỷ dị mùi rủa, nhưng điều khiển linh hồn phương diện này, hắn đối với mình có đầy đủ tự tin. Tốc Hỉ buông lỏng ra cái kia dịch thần đạo quỷ hồn mặc cho nó một lần nữa đồng bền về Minh Hà. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Khương Tiểu Hoa linh hồn, nhàn nhạt mở miệng, thân thể ngươi nguyên rủa sát thực rất lợi hại. Đáng tiếc, hiện tại linh hồn của ngươi chỉ là ta phụ thuộc phẩm. Khương Tiểu Hoa linh hồn quấn quanh xiềng xích, giống như là bị buộc lại chó đồng dạng đồng bền tại Tốc Hỉ bên cạnh, nhưng hắn trên mặt cũng không có bối rối chút nào, ngược lại nổi lên một vòng mỉm cười, ai là ai phụ thuộc phẩm? Còn không biết đâu. Tốc Hỉ khẽ giật mình. Một giây sau, Khương Tiểu Hoa linh hồn đồng tử bên trong bộc phát ra nồng đậm tự ý. Hắn trở tay bắt lấy đâm vào hắn LOG ngược xiển xích, một đạo khắc vào linh hồn mình rửa, trực tiếp lấy xiển xích làm vật trung gian, phản rót vào Tốc Hỉ thể nội. Ta sẽ vĩnh viễn cảm thụ đau đớn, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc bi ai, ta đem vĩnh viễn không lãng quên trước này chưa từng có đau đớn giống như mênh mông sóng biển, trực tiếp che mất Tốc Hỉ linh hồn, hắn khó có thể tin chừng to mắt, khống chế không nổi phát ra thê lương kêu gào. A a a a a a. Ngươi nguyên rửa vậy mà có thể ô nhiễm linh hồn. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là Khương Tiểu Hoa. Khương Tiểu Hoa nắm lấy cây kia xiển xích, dùng sức kéo một cái, vậy mà ngược lại đem Tốc Hỉ linh hồn từ đục thân bên trong lôi ra, giống như là năm khí cầu chó đồng dạng đồng bền ở bên cạnh hắn. Mà Khương Tiểu Hoa thì chậm rãi nằm lại tự mình trên đất đục thân. Một lát sau, hắn liền ngồi dậy. Vốn nên ngự quỷ quỷ đạo đặc sứ, trở thành Khương Tiểu Hoa dùng xiềng xích khống chế quỷ giờ khắc này, quỷ hồn cùng ngự quỷ người thân phận hoàn toàn thay đổi. Nếu để cho cái khác đặc sứ thấy cảnh này, chỉ sợ bị kinh đến trong mắt đều trừng ra ngoài. Bọn hắn làm quỷ đạo đặc sứ nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua đặc sứ linh hồn bị cái khác linh hồn phản khống. Khương Tiểu Hoa hoạt động một chút gân cốt, ánh mắt nhìn về phía xiềng xích một chỗ khác kết nối Tốc Hỉ linh hồn. Tốc Hỉ căm tức nhìn hắn, "Thả ta ra." "Không thả." Khương Tiểu Hoa lắc đầu, "Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là quỷ đạo cổ tàng, ngươi coi như không chế ta, cũng sẽ lọt vào quỷ đạo nhà bảo, các ngươi không trốn thoát được." Đối mặt Tốc Hỉ uy hiếp, Khương Tiểu Hoa tựa như là căn bản không nghe thấy giống như, lên tiếng lần nữa, "Mang ta đi tìm ta đồng bạn." "Ngươi vọng tưởng, bọn hắn hiện tại đại khái đã chết, ngươi là không thể nào." "A a a a a a a a." Tốc Hỉ nói đến một nửa, Khương Tiểu Hoa liền lại lần nữa lợi dụng xiềng xích, đem thống khổ truyền lại cho Tốc Hỉ, đau cái sau trong hư không điên cuồng lan lộn. "Mang ta đi tìm bọn hắn." Khương Tiểu Hoa lại lặp lại một lần. Tốc Hỉ nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, hắn vẫn là khuất phục, giơ tay lên, xa xa chỉ hướng cái nào đó phương vị. "Đông." Cổ lao sát khí trên không trung ầm vang đụng nhau, một thân ảnh như là như diều đứt dây bay ngược mà ra, thân hình trực tiếp đụng thủng vài tòa cao lâu, đem đại địa xô ra giống mạng nhện vết rạn. Ủy thành dưới bầu trời, một cái áo trắng mặc giáp thân ảnh giống như du long bay lên vân tiêu, cầm trong tay trường kiếm, lạnh lùng quan sát phế tích bên trong giản trường sinh. "Ngươi quá yếu." Một con nhuốm máu bàn tay bắt lấy khe hở biên giới, chậm rãi từ phế tích bên trong leo ra, giản trường sinh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắc giáp đã tàn phá không chịu nổi. "Đồng dạng thần đạo, đồng dạng đường đi, đồng dạng sát khí, nhưng quỷ đạo đặc sứ có thể phát huy ra bát giai thực lực, mà giản trường sinh tối đa cũng liền phát huy đến thất giai. Cách xa lực lượng trên lệnh phía dưới, giản trường sinh cơ hồ bị đánh không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải tu la sinh mệnh lực cực mạnh, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết dưới tay đại ăn. "Mẹ nó, ỷ vào một đám quỷ hồn cho ngươi chỗ dựa, không tầm thường sao?" Giản Trường Sinh song quyền nắm chặt, từng kia từng sợi máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà xuống, đồng tử của hắn bên trong bắt đầu nhuộm dần bên trên một tầng màu đen. Cuồn cuộn sát khí từ trong cơ thể hắn trào lên, so vừa rồi còn ngưng thật mấy lần, một đạo phóng hướng thiên trống không sát khí trụ lớn cơ hồ xuyên phá tầng mây, trong đó phảng phất có một đôi trống rỗng đồng tử, chậm rãi mở ra. Giản Trường Sinh bị hắc ý nhuộm dần con ngươi, càng phát lăng lệ băng hàn, phảng phất một nhân cách khác bắt đầu trưởng khống thân thể. Thấy cảnh này, Đại An chân mày hơi nhíu lại. Thì ra là thế, ta biết ngươi vì sao mà đến rồi. Đại An nắm chặt trường kiếm tay càng phát ra dùng sức, xiềng xích lay động phía dưới, cái kia không chọn vẹn bạch khởi quỷ hồn bị cuốn càng ngày càng gấp, Đại An trên thân tán phát sát khí cũng càng lúc càng nồng nặng. Ngươi muốn ở chỗ này đoạt lại linh hồn của ngươi, mượn tiểu tử này thân thể hoàn thành phục sinh, lần nữa chứng đạo binh đạo bản thần. Đáng tiếc, ta chú định sẽ không như ngươi mong muốn. Thời đại của ngươi đã qua, bạch khởi. Đại An thanh âm lãnh được hàn xương, theo cột vào bạch khởi quỷ hồn trên người xiềng xích càng phát ra căng cứng, cái sau quỷ hồn mặt ngoài thậm chí bắt đầu hiện ra đại lượng dày đặc vết rạn. Đại An dự định làm lấy bạch khởi trước mặt, hủy đi hắn không chọn vẹn linh hồn. Chương 1501, phẫn nộ bạch khởi. Chương 1501, phẫn nộ bạch khởi. Giản Trường Sinh mắt đen vi vi co vào. Muốn chết. Cuồn cuộn sát khí tại Giản Trường Sinh trên thân lại lần nữa xen lẫn, nguyên bản màu đen chiến giáp trực tiếp bị từ trong cơ thể nổ bắn ra khí lưu quấy vỡ nát, tại một trận oanh minh bạo hưởng về sau, hắn tựa như là một cái hình người hắc viêm, trong chốc lát vạch phá bầu trời. Đại An nhắm mắt, không chút do dự nhấc kiếm đưa ngang trước người, một giây sau một đạo sát khí tàn ảnh từ trước mặt hắn phảng qua, Đại An cả người liền giống như là bị lưu tinh va chạm giống như bay ngược mà ra. Cản. Đại An trong tay sát khí trường kiếm từng khúc sụp đổ. Cùng lúc đó, cái kia kém chút bóp nát bạch khởi tàn hồn xiềng xích cũng bung ra một chút, có chút lúc sáng lúc tối. Sát thần bạch khởi loại cấp bậc này thần đạo bản thần, sau khi chết ngay cả linh hồn đều sẽ bị một phân thành hai, một bộ phận tàn hồn tuân theo quỷ đạo cổ tàng pháp tắc, rơi vào minh hạ, một bộ phận khác thì bị đối ứng thần đạo cổ tàng lấy đi, trở thành cổ tàng nội tình một bộ phận. Đại An trong tay bạch khởi tàn hồn, quả thật có một bộ phận bạch khởi khi còn sống lực lượng, nhưng so với binh đạo cổ tàng bên trong thuần túy binh đạo ý chí, sức chiến đấu vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chí ít bằng vào một cái bát giai đặc sứ phát huy thực lực, cũng không phải là sát ý sôi trào binh đạo bạch khởi đối thủ. Một đen một trắng hai đạo tàn ảnh trên không trung cực tốc va chạm, cực hạn cổ lao sát khí cơ hồ đem bầu trời xoắn nát, bất quá mấy hiệp, Đại An trên thân liền bắt đầu xuất hiện từng đạo đẫm máu vết thương, trên người chiến giáp càng là tổn hại không chịu nổi. Không ta kiếm, không ta kiếm. Hai bôi ngập trời kiếm mang tại trong hư vô va chạm, tại cái này lấy sát ý làm hoạch tâm năng lực trước đó, Đại An kiếm mang thậm chí không kịp Giản Trường Sinh một nửa, theo một đạo như kinh lôi bạo hưởng nổ tung, Đại An ngực cũng bị oanh ra một đạo huyết động, giống như lưu tinh rơi xuống dưới. Một giây sau, một giọt máu ảnh tại Đại An trước mặt thoáng qua, toàn thân tỏa ra màu đen sát khí Giản Trường Sinh như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện, theo cái sau mắt đen sát ý lấp lóe, đầu ngón tay của hắn tại trong hư vô nhẹ nhàng một gõ. Giang giác, đen nhánh sát khí lôi đỉnh từ trong hư vô bộc phát, tinh chuẩn đánh vào Đại An trên thân. Đại An theo bản năng cũng nghĩ dùng tích huyết đả thoát thân, nhưng hắn trên người huyết dịch vừa rời khỏi thân thể, liền bị bạch khởi sát khí trực tiếp bốc hơi thành hư vô. Cặp kia mắt đen quan sát Đại An, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngu xuẩn, dùng ta kỹ năng tới đối phó ta. Đại An tránh cũng không thể tránh, ngạnh sinh sinh bị cái kia đạo ách lôi chỉ đưa tới màu đen lôi đỉnh đánh trúng, đầu kia quấn quanh lấy xiềng xích cánh tay trực tiếp tại lôi quang quanh kích hạ hóa thành cho bụi. Dù vậy, Đại An thần sắc vẫn như cũ giống như băng điêu giống như trầm tĩnh, phảng phất ngay cả một tơ một hào cảm xúc cũng sẽ không xuất hiện. Đã mất đi một đầu cánh tay, xiềng xích cũng không có như vậy bung ra, xiềng xích một chỗ khác giống như là bị Đại An chỉ dẫn, quấn quanh đến hắn lồng ngực, phảng phất trực tiếp cùng hắn trái tim tương liên. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Giết ta? Ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cầm lại linh hồn của ngươi. Đại An nhàn nhạt mở miệng. Đại An tự biết không phải là đối thủ của Bạch Khởi, cũng không cách nào tại Bạch Khởi ngay dưới mắt hủy đi linh hồn của hắn, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể trước đem cả hai gắt gao buộc chặt cùng một chỗ. Bởi như vậy, chỉ cần mình bất tử, Bạch Khởi liền vĩnh viễn cầm không trở về linh hồn của hắn, mà chỉ cần mình chết rồi, Bạch Khởi linh hồn cũng sẽ tùy theo tiêu vong, hắn cũng tương tự cầm không trở về linh hồn. Nước cờ này, trực tiếp đem Bạch Khởi dồn đến tử cục. Ngươi? Giản Trường Sinh trên mặt hiện ra trước nay chưa từng có phẫn nộ. Bạch Khởi căn bản không nghĩ tới, một cái quỷ đạo cổ tàng tiểu đặc sứ, vậy mà có thể đem hắn bức đến một bước này. Mũi kiếm của hắn chống đỡ lấy Đại An cổ họng, trong lúc nhất thời giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Ngươi quỷ đạo cổ tàng quỷ hồn vô số, ít ta cái này một cái lại có làm sao? Giản Trường Sinh trầm giọng chất vấn. Quỷ đạo có quỷ đạo trật tự, chúng ta đặc sứ chính là vì bảo vệ quỷ đạo trật tự mà sinh. Đại An thanh âm bình tĩnh như trước vô cùng. Bạch Khởi, thời đại của ngươi đã mất đi, ngươi nghĩ ở thời đại này chúng sinh chính là nghịch thiên mà đi. Ta liền xem như thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Giản Trường Sinh nhìn xem Đại An bộ kia thấy chết không sờn tư thế, tức giận trong lòng càng phát ra bốc lên, hắn thật vất vả mới gặp được tự mình không chọn vẹn linh hồn, tìm tới phục sinh tử quang, há có thể cứ như vậy bị một cái tiểu đặc sứ chỗ uy hiếp. Ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào? Ngươi xiềng xích này chính là quỷ đạo thần thông, chỉ cần hao hết tinh thần lực của ngươi, nó tự nhiên không cách nào gắn bó. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trong tay ta chống đến bao lâu. Giản Trường Sinh thoại âm rơi xuống, kiếm trong tay mang chớp liên tục, trực tiếp lột Đại An một cái khác đầu cánh tay, lại chặt đứt hai chân của hắn, máu tươi phun tung tóe phía dưới, Đại An ngạnh sinh sinh bị hắn chặt thành nhân côn. Một bộ này động tác, Giản Trường Sinh làm nước chảy mây trôi, phản phất sớm đã làm qua vô số lần. Mà theo hắn chặt xuống Đại An tứ chi, Đại An thân thể liền tại huyết y lực lượng hạ tự động chữa trị, đồng thời tinh thần lực cũng đang không ngừng hao tổn. không có người so Bạch Khởi càng hiểu Tu La đường đi, hiện tại Đại An huyết ý ý là sẽ trở thành hắn sau cùng đùa đòi mạng. Giản Trường Sinh một tay bóp lấy Đại An cổ họng, giống như là kéo như chó chết đem người này côn kéo tại sau lưng, mỗi khi Đại An tay chân sắp trùng sinh hoàn toàn, hắn sẽ không chút do dự lại lần nữa đem nó chặt xuống. Kéo chết Đại An cần thời gian, mà Giản Trường Sinh mắt đen, tùy theo liền rơi vào cách đó không xa Minh Hà phía trên. Là binh đạo bạn cũ khí tức. Xem ra, có người đánh lấy giống như ta chú ý. Đáng tiếc, một thời đại, chỉ có thể thành tựu một vị bán thần. Ngươi, mơ tưởng đi tại phía trước ta. Cổ lao sát khí trên không trung cuộn cuộn, hắn kéo lấy Đại An, một giây sau liền biến mất vô tung. Một đạo đèn đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh tại phế tích bên trong bay nhanh xuyên toa. Gần như đồng thời, đỉnh đầu hắn bầu trời càng ngày càng sáng, cơ hồ đem tòa này trong bóng tối quỷ thành chiếu giống như ban ngày, Trần Linh không cần ngẩng đầu, liền có thể cảm giác được một vòng nóng rực thái dương, ngay tại phía sau hắn dần dần tới gần. Trần Linh đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, không còn trốn tránh, mà là đột nhiên dừng bước xoay eo, một giây sau thân hình liền hóa thành một cái to lớn hồng vân quái vật, mở ra huyết buồn đại khẩu, thẳng tắp hướng về phía cái kia vòng đến gần thái dương tắt tới. Hồng vân thu nhật, cái kia chiếu sáng quỷ thành hỏa cầu một chút xíu biến mất, trung quanh thành thị hình dáng cũng lại lần nữa lâm vào bóng đêm. Tại nhỏ hẹp bóng ma nơi hẻo lánh, hai đầu mắt thường không cách nào nhìn thấy tâm mãng ngay tại uy mắng du tẩu. Cùng cái kia phiến kinh thiên động địa chiến trường khác biệt, đạo thần đạo giao thủ phát sinh ở không người chú ý trong hư vô, một lớn một nhỏ hai đầu tâm mãng đang không ngừng thăm dò lẫn nhau cắn xé, một đầu thuộc về Bạch Ngân Chi Vương, một đầu thì thuộc về Trần Linh. Trần Linh tâm mãng chỉ có thất giai, so với bị Lưu Luyến điều khiển bát giai tâm mãng nhỏ một vòng, nhưng Trần Linh đối với tâm mãng trưởng khống độ thuần thục, rõ ràng so Lưu Luyến cao hơn, bởi vậy chỉ là hơi có vẻ xu hướng suy tàn, cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại Trần Linh cùng hai vị đặc sứ giao thủ thời điểm, tại chỗ rất xa hai sợi sát khí va chạm, đưa tới chú ý của hắn. Chương 1502, Quỷ đạo khắc tinh chương 1502, Quỷ đạo khắc tinh. Hả? Trần Linh ánh mắt nhìn về phía đường chân trời cuối cùng. Trần Linh vị trí cùng Giản Trường Sinh vị trí cũng không có xa như vậy, đều ở vào Minh Hà biên giới đại hai biến 300 năm thời gian tuyến trong lúc đó quỷ thành, cái kia hai đạo bắt giai sát khí giao phòng, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm giác được một chút. Làm sao có hai đạo Bạch Khởi sát khí? Chẳng lẽ là bên kia quỷ đạo đặc sứ đem Bạch Khởi linh hồn kéo ra? Ngay tại Trần Linh suy tư thời điểm, bộ ngực hắn Bạch Khởi lệnh càng phát ra nóng rực, Trần Linh có thể mơ hồ từ đó cảm nhận được một kia cấp bách. Nhưng như thế nào đi nữa, Trần Linh cũng không dành phân tâm đi làm chuyện khác, hai vị đặc sứ liên thủ đã để hắn khó mà chống đỡ. Bất kể hắn là cái gì Bạch Khởi lệnh phản ứng. Hả? Bạch Khởi lệnh là cái gì tới? Âm u nơi hẻo lánh bên trong Trần Linh tâm mãng, vẫn là bị Lưu Luyến bắt giai tâm mãng nắm lấy cơ hội cắn một cái, trong lúc nhất thời Trần Linh đầu góc trống rỗng, giống như quên lãng thứ gì. Chính là cái này ngắn ngủi ngây người, để khống chế lấy tôn tư mạc xích khẩu nắm lấy cơ hội, vô tận xích hỏa trực tiếp bao khỏa Trần Linh trung quanh, ngưng kết thành một ngụm to lớn dược lô hình dáng, giống như là muốn đem hắn ngạnh sinh sinh luyện hóa thành gan. Kinh khủng sóng nhiệt liếm láp lấy Trần Linh thân thể, đem hắn da thịt uốn thành cháy đen, Trần Linh ánh mắt đảo qua bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ căn bản không nhìn thấy mảy may phá vòng vây khả năng. Sắc mặt của hắn càng ngưng trọng thêm. Thẻ. Hắn không chút do dự lại lần nữa phát động lĩnh vực. Thế giới ngược lại mang, Trần Linh lần này sớm từ trong lò lửa đào thoát mà ra, nhưng mà hắn vừa bay không đến 100 mét, thân hình thuận tiện giống như đình trệ tại trong hư vô giống như, cho dù tốc độ thôi động đến cực hạn, đều không thể tiến lên mảy may. Không gian chụp lấy. Lưu Luyến nắm Bạch Ngân Chi Vương quỷ hồn từ trên trời giáng xuống, cùng hậu phương nắm Tôn Tư Mạc quỷ hồn xích khẩu một trước một sau, hai đạo áo trắng giống như là hai ngọn núi lớn, đóng chặt hoàn toàn Trần Linh đường đi. Đáng chết. Cứ theo đà này không được. Trần Linh trong lòng rất rõ ràng, tự mình mặc dù có thể chính diện đối cứng bắt dài, nhưng này cũng chỉ là tại vận dụng thai ách chân thân một đối một tình huống phía dưới, dưới mắt loại tình huống này, bằng vào nhục thân chiến lực hắn căn bản không có phần thắng. Tự mình giai vị vẫn là quá thấp, nếu như bây giờ tự mình thần đạo kỹ năng cũng có bắt dài, Trần Linh có nắm chắc phản sát hai vị này là sứ. Đáng tiếc, hiện tại không có nếu như. Mình bây giờ duy nhất có thể làm, chỉ có vắt hết óc ngẫm lại làm như thế nào đào tẩu. Trần Linh đại não cấp tốc vận chuyển, ngay tại xích khẩu cùng Lưu Luyến một trước một sau lại lần nữa chuẩn bị đưa tay thời điểm, Trần Linh không chút do dự lại lần nữa phát động lĩnh vực. Thẻ. Thế giới lại lần nữa ngược lại mang. Tại xích khẩu cùng Lưu Luyến không có đối với mình tạo thành tính thực chất tổn thương trước đó, trực tiếp ngược lại mang, có thể đem mỗi lần phát động lĩnh vực tiêu hao áp xúc đến thấp nhất, đối gánh nặng của thân thể cũng tại Trần Linh có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhưng xích khẩu cùng Lưu Luyến lại bị Trần Linh giày vò không nhẹ, mỗi lần mắt thấy liền muốn vây quanh Trần Linh, nhưng dù sao sẽ bị cưỡng chế trở lại quá khứ tiết điểm, sắc mặt hai người đều có chút ảo não. Vùng vây dây chết. Hừ. Xích khẩu hừ lạnh một tiếng. Nắm Bạch Ngân Chi Vương Lưu Luyến lại lần nữa tiến lên, chuẩn bị cùng xích khẩu hình thành vây quanh, nhưng một giây sau, Trần Linh liền làm ra cái khiến cho mọi người ngoài ý muốn cử động. Hắn đưa tay tại trong hư vô một chảo, một thanh đỏ tươi rủ giấy đỏ rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Thu. Theo Trần Linh đem rủ giấy đỏ chống ra, một cỗ huyền diệu lực lượng quỷ dị bắt đầu ở không trung lan tràn. Tôn Tư Mạc cùng Bạch Ngân Chi Vương hai đạo quỷ hồn tàn ảnh, đột nhiên giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng, trực tiếp không bị khống chế hướng cái kia rủ giấy đỏ bay đi, trên người xiềng xích vang lên kèn kẹt. Hai vị đặc sứ quá sợ hãi. Xích khẩu nắm lấy xiềng xích bên kia, đột nhiên kéo một cái, cưỡng ép để bay lên không trung Tôn Tư Mạc quỷ hồn dừng ở giữa không trung, nhưng vẫn là tại kịch liệt lay động. Cái kia quỷ hồn tựa như là kéo có dây thừng bên trên treo màu đỏ tiêu ký, một bên là dù giấy đỏ, một bên là quỷ đạo đặc sứ, đang nhìn không thấy trong hư vô, song phương ngay tại điên cuồng đấu sức. Đây là năng lực gì? Lưu Luyến đồng dạng cật lực trói buộc Bạch Ngân Chi Vương quỷ hồn, kinh ngạc mở miệng. nên đỏ vằn đen hí bảo trong gió của vũ, Trần Linh chống đỡ dù giấy đỏ, đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Quả nhiên có hiệu quả. Cái này dù giấy đỏ có thể thu nhận linh hồn, cũng có thể đối quỷ đạo đặc sứ khống chế quỷ hồn tiến hành hạn chế, tuy nói trước mắt còn không có cách nào trực tiếp từ trong tay bọn họ đem quỷ hồn cướp đi, nhưng ít ra có thể để cho bọn hắn không cách nào phát động năng lực. Trôi này dù giấy đỏ hoàn toàn chính là quỷ thần đạo loại này khống chế linh hồn năng lực thiên địch. Xích khẩu con ngươi vi vi co bảo, hắn theo bản năng đang muốn nhắc nhở một bên lưu luyến thứ gì, trước mắt liền đột nhiên một hoa, một nửa bên cạnh hình người nửa bên thai ách khuôn mặt dữ tợn, cứ như vậy vọt đến hắn trước người, mỉm cười ở giữa, vung lên nằm đấm, đánh tới hướng xích khẩu mặt. Phanh! Máu mũi mở ra, xích khẩu thân hình bay ngược mà ra. Tại khống chế linh hồn bị Trần Linh kiềm chế tình huống phía dưới, quỷ đạo đặc sứ tự thân chiến lược thấp, dựa vào những cái kia quỷ đạo thần thông, làm sao có thể là hiện tại nhục thân bắt giai Trần Linh đối thủ? Trần Linh bẹn bẹn vừa đối mặt, liền đánh ngã xích khẩu, một bên lưu luyến phản ứng cũng là cực nhanh, chấn. Định. Quỷ đạo thần thông cùng hí đạo bí pháp đồng thời bộc phát, Trần Linh linh hồn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn lại lần nữa lấp lóe đến lưu luyến trước mặt, vung lên nằm đấm, hung hăng một quyền đập vào lưu luyến mặt, đồng dạng đem nó giống như là thiên thạch giống như đánh xuống trên mặt đất. Bùi bằng tại quỷ thành ở giữa bay múa, hai đạo áo trắng thân ảnh đổ vào giống mạng nhện phế tích ở giữa, đã lâm vào hôn mê. Trần Linh không có giết bọn hắn, cũng không phải là hắn nhân tử, mà là giết chết đặc sứ, tất nhiên sẽ dẫn phát quỷ đạo ý. Hắn đã giết cái không vong, quỷ đạo bây giờ địch ý đối với hắn lớn nhất, nếu là lại giết hai cái, hắn muốn vượt qua Minh Hà đi lấy quỷ đạo đạo cơ, đoán chừng khó như lên trời. Dù sao Trần Linh mục đích của chuyến này chỉ là quỷ đạo đạo cơ, không cần thiết giết hai cái này đặc sứ, cho mình bằng thêm độ khó, chỉ cần cam đoan bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào đối với mình tạo thành phiền phức là được. Đương nhiên, cùng lúc đó, hắn trước tiên cần phải đem hai vị đặc sứ công cụ gây án cho tịch thu. Dù giấy đỏ phi tốc xoay tròn, theo hai vị đặc sứ hôn mê, cái kia hai cái bị dẫn dắt quỷ hồn cũng kịch liệt lay động, ngắn ngủi dãy rủa về sau, vậy mà trực tiếp tránh thoát đặc sứ xiềng xích, bay vào dù bên trong. Dù giấy đỏ quay tròn trong không khí xoay tròn, chậm rãi khép lại, cuối cùng trở xuống Trần Linh lòng bàn tay. Trần Linh nhìn xem trong tay dù giấy đỏ, nhịn không được mỉm cười. Lý Lai Đức à, Lý Lai Đức, nghĩ không ra sau khi ngươi chết, vẫn là rơi vào trong tay ta. Thu thập xong chiến trường, Trần Linh ánh mắt nhìn về phía vừa mới sát khí bốc lên phương vị, lúc này nơi đó đã vô cùng an tĩnh, binh thần đạo ở giữa đại chiến tựa hồ đã hạ màn kết thúc. Đã bước ra bạch khởi, cái kia đặc sứ tất nhiên không phải là đối thủ của Giản Trường Sinh, hiện tại đoán chừng tiểu tử kia đã bắt đầu vượt qua Minh Hà, hướng người chết thần điện đi. Hắn cùng Giản Trường Sinh đều ở Minh Hà cùng một đoạn, nói không chừng một hồi còn có thể trong sông đụng phải. Trần Linh do dự một chút, vẫn là đi thẳng tới đầu kia chạy xuôi bên trong Minh Hà. Chương 1503, bước vào Minh Hà. Chương 1503, bước vào Minh Hà. Ngươi liền nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Một đạo đường trang thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào nóc nhà phía trên, hắn nhìn xem cái kia theo đuổi không bỏ quỷ đạo đặc sứ Tiểu Cát, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, tất cả mọi người không dùng đến thần đạo, thuần thần thông đấu pháp ngươi lại không thắng được ta. Nếu không ngươi đi nghỉ một lát đâu? Ai nói ta không thắng được ngươi? Tiểu Cát có chút nổi nóng, hắn bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo quỷ ảnh trong chốc lát hiện lên vài trăm mét, thế đại lực chầm một cước đá hướng Tôn Bất Miên mặt. Tại bí pháp thần thông phương diện này, Tiểu Cát xác thực không phải Tôn Bất Miên cái này lắng đọng ma luyện mấy ngàn năm hí đạo bí pháp tổ sư đối thủ, dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, năm đời Hồng Vương hí đạo bí pháp đều là Tôn Bất Miên cách không giáo sư. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp dùng nhục thân chém giết phân cao thấp. Tôn Bất Miên tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ xuất hiện tại cái này, một tay dựng thẳng ngăn trở Tiểu Cát một cước này, sau đó toàn thân cao thấp mỗi một cái khớp nối phảng phất đều biến thành giết địch binh khí, tại cổ đại võ thuật tư thế giới, nước chảy mây trôi bổ về phía Tiểu Cát mặt. Tôn Bất Miên quyền quá nhanh, mà lại cũng không phải là bình thường võ thuật, nhất cử nhất động của hắn, tư thái tư thế, cực kỳ giống một đầu cùng địch nhân quần nhau căn xé hùng sư. Phanh 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 phanh, quyền quyền đến thịt chém giết gần người, để Tiểu Cát khó mà chống đỡ, hắn một chút mất tập trung, liền bị Tôn Bất Miên một cước đá vào dưới đũng quần. Tiểu Cát mở trừng hai mắt, ngươi. Phanh. Tôn Bất Miên nhẹ nhảy dựng lên, thân hình ở giữa không trung đống nhiên vặn một cái, lại là một cước trùng điệp đá vào Tiểu Cát lở ổ ngực. Tiểu Cát thân hình lập tức như diều đứt dây, bị Tôn Bất Miên từ nóc nhà đá lên bay gần trăm mét, ầm vang rơi vào một bên phế tích bên trong. Chỉ có đỉnh chiến năng lực, nhưng không ai nhà đỉnh chiến chủ nhân nhục thân chiến lực. Ngươi này làm sao thắng ta? Vẫn là ngoan ngoãn lắng đọng mấy trăm năm lại đến đi. Tôn Bất Miên đẩy trên sống núi tiểu viên kính âm, không tiếp tục truy sát Tiểu Cát, mà là thừa dịp Tiểu Cát bị đánh tổn thương khoảng cách, quay đầu liền chân đạp vân bộ hướng Minh Hà phương hướng phóng đi. Việc cấp bách cũng không phải cùng cái này quỷ đạo đặc sứ dây dưa, hắn đến mau chóng vượt qua Minh Hà, cùng Trần Linh bọn hắn tụ hợp mới được. Tôn Bất Miên chân đạp vân bộ, tốc độ cực nhanh chờ đến Tiểu Cát che lấy ngăn chật vật từ dưới đất bò dậy, Tôn Bất Miên đã bay ra ngoài biến thành một cái chấm đen nhỏ. Hèn hạ, vô sỉ, âm hiểm, liền ngươi dạng này cũng không cảm thấy ngại tự xưng tường thụy. Tiểu Cát thống mạ vài tiếng, quả thực là nhịn đau, thất tha thất thểu đuổi theo. Minh Hà tại Tôn Bất Miên trước mắt càng ngày càng gần, hắn dùng ánh mắt còn lại đánh giá đầu kia tản ra nhàn nhạt huy quang quỷ hồn chi hạ, thần sắc hơi xúc động. Con đường này hắn quá quen thuộc, cái này ngàn năm qua Minh Hà hắn cũng không biết tiến vào bao nhiêu lần, tới đây liền cùng về nhà đồng dạng. Sư phụ, Đồ Nhi lại tới gặp ngươi á? Tôn Bất Miên đâm đầu thẳng vào Minh Hà bên trong. Là cái này, Minh Hà a. Lông đầu áo khoác tại u ám quỷ thành biên giới đứng lặng, Sở Mục Vân nhìn trước mắt đầu này hạo đãng Minh Hà, tự lẩm bẩm. Thằng đến thật đi vào Minh Hà biên giới, Sở Mục Vân mới nhìn rõ con sông này đến tuột cùng rộng bao nhiêu, coi như Sở Mục Vân thị lực nhận bí đồng gia trì, cũng căn bản không nhìn thấy khác một bên bên mở. Đến không hết quỷ hồn tại Minh Hà bên trong chìm nổi, giống như là chúng sinh cuối cùng không cách nào tránh thoát vận mệnh vũng bùn. Sở Mục Vân hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại ở trong lòng khuyên bảo tự mình không nên tùy tiện mở mắt nhìn chăm chú Minh Hà bản thân về sau, liền nhắm mắt lại, cất bước bước vào trong đó. Từng đạo hư ảo quỷ hồn giống như là dòng nước, từ Sở Mục Vân trên thân xuyên thẳng qua. Tại bước vào Minh Hà trong nháy mắt đó, Sở Mục Vân liền cảm nhận được một cỗ không thuộc về mình cảm xúc, phản phất tại những quỷ hồn kia xuyên qua Sở Mục Vân đồng thời, bọn hắn cả đời vui sướng, thống khổ, thành tựu, cùng tiếc nuối, đều giống như nước đọng giống như dừng lại tại Sở Mục Vân trong lòng. Một bước ở giữa, Sở Mục Vân liền chí ít cảm thụ mười mấy người nhân sinh, như thế dày đặc lại bạo tạc tin tức cọ rửa, để Sở Mục Vân theo bản năng nhíu chặt lông mày. Chắc không được trước đó Tôn Bất Miên lặp đi lặp lại cường điệu, vượt qua Minh Hà là một kiện chuyện rất nguy hiểm, người sống hành tẩu trên đó sẽ bị lạc phương hướng. Nếu như tiếp tục chịu đựng cao như thế mật độ quỷ hồn cọ rửa, chỉ sợ ý chí không kiên định người, chẳng mấy chốc sẽ mê thất bản thân, tự thân hoàn toàn bị liên tục không ngừng người khác nhân sinh sợ chiếm cứ, càng chạy càng chậm, cuối cùng triệt để bị vây ở Minh Hà bên trong. Sở Mục Vân chỉ có thể lặp đi lặp lại nhớ lại quá khứ của mình, để nó trở thành neo định tự thân neo điểm, không bị những thứ này những người khác nhân sinh ảnh hưởng, sau đó tiếp tục cất bước, chậm rãi hướng Minh Hà một chỗ khác xê dịch. Sở Mục Vân tự giác ý chí lực vẫn tương đối kiên định, nhưng vấn đề là hắn căn bản không biết hắn ở tại một đoạn này Minh Hà đến tột cùng rộng bao nhiêu. Hắn có lẽ có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nhưng nếu như đoạn này Minh Hà muốn nửa giờ mới đi đến cuối cùng, vậy hắn tình cảnh liền tương đương nguy hiểm. Thật sự là thuần xem vận khí a. Sở Mục Vân cười khổ một tiếng, cắn răng tiếp tục tiến lên. Sở Mục Vân tại vượt qua Minh Hà, nhưng cùng lúc cũng tại cảm giác những cái kia từ tự thân xuyên thẳng qua quỷ hồn nhân sinh, giống như là tại trong biển người mênh mông này tìm kiếm lấy cái nào đó thân ảnh. Sở Mục Vân biết cái này xác suất 10 phần xa vời, cho dù hắn vị trí lưu vực chính là hắn muốn tìm được người kia thời đại, nhưng chính như Tôn Bất Miên nói, một thời đại người chết nhiều không kể xiết, ở trong đó tìm tới một cái đặc biệt người như là sóng lớn đại cát. Nhưng dù vậy, Sở Mục Vân vẫn là không muốn từ bỏ. Hắn yên lặng nắm chặt trong túi chuôi này hơi mở giải phẫu đao. Sở Văn Bân, ta đã tới, có bản lĩnh liền ra cùng ta gặp lại một mặt. Như ẩn như hiện sắc ý, tại Minh Hà bên trong phiêu tán, Sở Mục Vân cần dựa vào lặp đi lặp lại hồi ức tự mình quá khứ, mới có thể neo định tự thân ý thức không mê thất, nhưng hắn càng là đi để lộ cái kia đoạn vết thương chồng chất hồi ức, sắc ý của hắn liền càng phát ra nồng hậu dày đặc. Người kia hình dạng, ngay tại một chút xíu gạt bỏ sạch Sở Mục Vân cái khác hồi ức, chiếm cứ toàn bộ trong óc. Sở Mục Vân điên cùng tại Minh Hà bên trong kiểm tra lấy người kia quỷ hồn, cùng lúc đó, hắn vị trí khu vực quỷ hồn tốc độ chạy càng phát ra chạy xiết, mỗi một bước Sở Mục Vân cảm thụ nhân sinh đều đã vượt qua 30, mà hắn càng là cẩn thận cảm thụ kiểm tra, những người này nhân sinh đối với hắn ý thức sinh ra xung kích liền càng mạnh. Sở Mục Vân chính mình cũng không có ý thức được, theo hắn càng phát ra xâm nhập Minh Hà, sắc mặt của hắn lại càng kém, hận cùng đau nhức chúa tể hắn suy nghĩ, ý chí của hắn lực cũng không có trở thành chèo chống hắn đi qua Minh Hà quả trượng, ngược lại trở thành chí mạng kiếm hai lưỡi, một chút xíu đem hắn đẩy hướng mê thất thâm nguyên. Không biết qua bao lâu, Sở Mục Vân dưới chân một cái lảo đảo, tinh hồng máu tươi thuận khỏe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Khụ 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 khụ. Suy yếu mà thống khổ tiếng ho khan tại Minh Hà trung đoạn liên miên vang lên. Chương 1504, Sở Mục Vân quá khứ. Chương 1504, Sở Mục Vân quá khứ. Tại trí nhớ thể lực cấp tốc tiêu hao tình huống phía dưới, Sở Mục Vân vừa rồi cho mình bảy truy gia trì đã đến cực hạn. Sở Mục Vân thân thể bắt đầu mắt trần có thể thấy suy yếu, nếu là bình thường, đôi này Sở Mục Vân tới nói không tính quá phiền phức, chỉ cần lại cho tự mình mấy truy nối liền liền tốt, nhưng giờ khắc này ở cái này Minh Hà bên trong, lại thành sau cùng đùa đòi mạng. Sở Mục Vân khí tức đột nhiên suy giảm, cùng lúc đó, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, cái này tại Minh Hà bên trong là chí mạng. Sở Mục Vân không cách nào lại kiên trì hồi ức, suy nghĩ của hắn dần dần bị những cái kia trào lên người khác nhân sinh sợ chiếm cứ, tựa như là đê đập vỡ đê về sau, ngập trời dòng lũ trực tiếp đem hết thảy đều quét ngang bao phủ. Đấy lòng của hắn lý trí bản năng nói cho hắn biết, sự tình rất tệ, hắn nhất định phải lập tức rời đi Minh Hà. Nhưng bây giờ hắn thân ở Minh Hà bên trong, căn bản không biết khoảng cách bờ bên kia vẫn còn rất xa, coi như bây giờ quay đầu, cũng tuyệt đối không còn kịp rồi. Đáng chết. Sở Mục Vân ý thức dần dần chìm vào hắc ám, hai chân mềm nhũn, liền một đầu hướng Minh Hà dưới đáy cắm xuống. Đúng lúc này, một tay nắm từ bên trên kéo lại hắn gãy cổ áo. Ngay sau đó một cỗ cự lực từ bên trên truyền đến, Sở Mục Vân cảm thấy mình thân thể giống như là bị người ngạnh sinh sinh cầm lên đến, trực tiếp thoát ly Minh Hà. Một cái cứng rắn mà băng lãnh cánh tay gánh chịu lấy thân thể của hắn, chậm rãi tiếp tục tiến lên. Sở Mục Vân tựa như là cái lên bẹ trúc người chết chìm, tham lam hô hấp lấy không khí, không có những quỷ hồn kia ảnh hưởng, ý thức của hắn rốt cục dần dần khôi phục. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình dưới thân. Một cái toàn thân quấn lấy băng vải, tóc trắng phất phới thân ảnh ánh vào Sở Mục Vân tầm mắt. Hắn tay trái khiêng Sở Mục Vân, tay phải dắt lấy một cây xiềng xích một chỗ khác liên tiếp một cái mười phần nhìn quen mắt áo trắng linh hồn, cái kia linh hồn bị hắn giẫm tại dưới chân, tựa như là bị trở thành một chiếc chạy bằng điện cano, gào thét lên tại Minh Hà phía trên lao vùn vụt. Sở Mục Vân, đây không phải là quỷ đạo cổ tàng đặc sứ sao? Làm sao thành tọa kỵ rồi? Người còn tốt chứ? Khương Tiểu Hoa quay đầu nhìn về phía hắn. Hoa Mai 6. Sở Mục Vân nao nao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, ta nghĩ bọn họ ba cái đều có át chủ bài, cũng không cần ta trợ giúp, cho nên ta liền để hắn trực tiếp dẫn ta tới tìm ngươi. Khương Tiểu Hoa lung lay trong tay xiềng xích, thành thật trả lời. Tốc Hỉ tại Minh Hà bên trong hai con ngươi trợn trừng, hắn không thể đem trên lưng Khương Tiểu Hoa chém thành muôn mảnh. May mắn Minh Hà bên trong không có thật nước, bằng không thì hắn hiện tại liền nên lộc cộc dưới đáy nước chửi ầm lên. Một mình ngươi giải quyết bát giai đặc sứ. Sở Mục Vân sửng sốt một hồi lâu, quả nhiên, các ngươi sáu chữ lót, không có một cái đơn giản. Ta cũng không biết à, hắn đánh lấy, tự mình nhất định phải dùng linh hồn đến cái chốt ta, kết quả là bị ta phản chế. Khương Tiểu Hoa nhún vai, vật khí của ta tốt giống khó được không tệ. Sở Mục Vân, ngươi vừa mới kém chút liền mất phương hướng. Khương Tiểu Hoa lên tiếng lần nữa, ngươi không nên chủ động đi cảm thụ những quỷ hồn kia ký ức, đây là muốn chết. Sở Mục Vân há to miệng, ta biết, ta chỉ là không có khống chế lại. Ngươi muốn tìm người? Ừm, người yêu, cựu nhân. Khương Tiểu Hoa mắt nhìn Sở Mục Vân từ đầu đến cuối đặt ở trong túi tay phải. Đột nhiên, Khương Tiểu Hoa giống như là nhớ ra cái gì đó, ngươi muốn tìm người, có lẽ có thể để hắn giúp ngươi tìm. Sở Mục Vân nhìn thấy Khương Tiểu Hoa ngón tay tốc hỉ, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó biểu lộ có chút cổ quái. Là, nếu như muốn tìm người lời nói, tại quỷ đạo cổ tàng bên trong thuận tiện nhất hẳn là đặc sứ, bọn hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem đối ứng quỷ hồn từ Minh Hà bên trong câu ra. Chỉ là, ngươi đến nói cho hắn biết, ngươi muốn tìm người là ai? Khương Tiểu Hoa lên tiếng lần nữa. Sở Mục Vân lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn vẫn là thở dài một hơi. Ta muốn tìm người, là phụ thân của ta, hắn gọi Sở Văn Vân. Khương Tiểu Hoa vỗ xuống tóc hỉ cái hốc, đã nghe chưa? Tìm Sở Văn Vân. Tóc hỉ khuất nhục lại phẫn nộ trừng to mắt, ta là quỷ đạo cổ tàng đặc sứ, ta không có khả năng giúp các ngươi tìm người. Các ngươi mơ tưởng. A a a a a. Theo Khương Tiểu Hoa thông qua xiềng xích lại lần nữa chuyển vận nguyên rủa, Tóc Hỉ liền tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tìm. Khương Tiểu Hoa lạnh lùng mở miệng. Tóc Hỉ một bên kêu rên vừa mở miệng, mảnh này lưu vực gọi Sở Văn Vân có hơn 600 cái, ta làm sao biết là cái nào? Khương Tiểu Hoa quay đầu nhìn về phía Sở Mục Vân, ngươi có lẽ đến kỹ lưỡng hơn chút. Sở Mục Vân khẽ gật đầu, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng phức tạp, hắn là vô cực giới vực tiếng tăm lừng lẫy bác sĩ, vào niên đại đó, hắn thông qua đem vu thần đạo cùng y thần đạo kết hợp, tại một trận cỡ lớn ôn dịch bên trong nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc, cứu bất hơn nghìn người. Khương Tiểu Hoa hơi nghi hoặc một chút, phụ thân ngươi là cái cứu thế danh y đi. Vậy ngươi, vì cái gì nói hắn là cựu nhân? Hắn đặc hiệu thuốc là thông qua một chút bị cấm chỉ thí nghiệm lấy ra. Hắn trước thông qua tiêm tính mạch để mang theo virus huyết dịch tiến vào thí nghiệm mục tiêu thân thể, để thí nghiệm mục tiêu cũng lây nhiễm bên trên đối ứng tật bệnh, sau đó thông qua một chút tế khí, đem vu thuật nguyền rủa cắm vào thí nghiệm mục tiêu thể nội, thông qua dẫn phát nguyền rủa cùng virus chém giết, đạt được kháng thể. Hắn nhắc lại lấy ra loại này kháng thể chế tác thành đặc hiệu thuốc. Mà ta chính là hắn đối tượng thí nghiệm. Một trong. Khương Tiểu Hoa sững sờ tại nguyên chỗ, rất kinh ngạc, thật sao? Rõ ràng ta là con của hắn, lại trở thành hắn cái thứ nhất vật thí nghiệm. Nguyên rủa cùng virus tại thể nội lẫn nhau chém giết, là một loại cực hạn thống khổ. Ngươi sẽ cảm giác được bọn chúng một chút xíu xé rách nội tạng của ngươi, giống như là con kiến đồng dạng ăn hết huyết nhục, chỉ có dạng này, những cái kia nguyên rủa mới có thể xếp tiết ra virus kháng thể. Mà hắn một mực tại lặng lẽ quan sát đến đây hết thảy mặc cho ta như thế nào cầu xin tha thứ, hắn đều thờ ơ, chỉ là không ngừng qua loa hứa hẹn một chút ban thưởng, để cho ta không đến mức tinh thần sụp đổ. Thẳng đến ta chết đi ngày đó. Khương Tiểu Hoa có chút mờ mịt, ngươi chết rồi? Đúng vậy, ta chết đi. Sở Mục Vân bình tĩnh trả lời, ngay lúc đó ta quá nhỏ, thân thể còn không có phát dục hoàn toàn, nội tạng của ta căn bản là không có cách trèo chống nguyền rủa phản vệ, ngày thứ 6 thời điểm, ta chết đi. Ta trước khi chết, hắn cứ như vậy đứng tại thủ thuật của ta đài bên cạnh, nắm lấy tay của ta, đem trên một sạp hàng mua giá rẻ chống bỏi, nhét vào trong tay ta. Sau đó nói với ta, ta quá làm cho hắn thất vọng. Sở Mục Vân hô hấp dần dần thô trọng, hắn đôi mắt bên trong sát ý lại lần nữa phiêu tán mà ra, trong túi nắm tay thuật đao tay cũng càng nắm càng chặt. Vậy ngươi về sau là thế nào sống sót? Khương Tiểu Hoa nhìn trước mắt Sở Mục Vân, không chút nào giống như là thi thể, nhịn không được đặt câu hỏi. Về sau, ta gặp một người, nàng phát hiện bị vứt xác hoang dã ta, có lẽ là ra ngoài thương hại, nàng đem đầu góc của ta từ sắp chết trong thi thể lấy xuống. Sở Mục Vân dừng lại một lát, người kia, ngay tại lúc này Hồng Tâm 8. Chương 1505, ta nhân quả chương 1505, ta nhân quả Hồng Tâm 8, là thời đại này xuất sắc nhất bác sĩ thần kinh. Nàng có lẽ là nhìn ngay lúc đó ta quá mức đáng thương, liền từ Hoa Mai Quy nơi đó cầu tới một con nhân thể khôi lỗi, thử đem đầu góc của ta cấy ghép đến khôi lỗi trên thân. Nhưng giải phẫu cuối cùng vẫn là thất bại. Não người cấy ghép, cơ hồ là một hạng không thể nào kỹ thuật, chí ít tại nàng đạp vào bát giai trước đó đều làm không được, lúc ấy đầu góc của ta cùng nhân thể khôi lỗi lẫn nhau bài xích, sinh mệnh cấp tốc trôi qua. Nhưng ngoài ý muốn chính là, ta tại sắp chết thời điểm, bước lên ý thần đạo. Huyết đồ đường đi tại lịch sử loài người bên trên phi thường hiếm thấy, chỉ có nguyên bản liền có cực mạnh ý thần đạo thiên phú người, tại sắp chết cùng cực độ không cam lòng cảm xúc tác dụng dưới, mới có một phần bạn sát suất xuất hiện. Mà đạp vào huyết đồ quà tặng, chính là có lại chỉ có một lần tân sinh. Tại kỹ năng này tác dụng dưới, ta cố này nhân thể khôi lỗi bắt đầu trùng sinh huyết đủ, đồng thời triệt để xóa đi bài xích phản ứng. Thế là, ta trùng sinh. Sở Mục Vân túi đầu nhìn về phía mình thân thể, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hồi ức, ta đến bây giờ đều quên không được Hồng Tâm 8 lúc ấy gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Về sau, ta liền đợi tại an toàn của nàng trong phòng, một chút xíu quen thuộc cố này tân sinh thân thể chờ đến có thể tự nhiên điều khiển đồng thời hành động, đã là sau một tháng sự tình. Ta nghe Hồng Tâm 8 nói, Sở Văn Vân thật nghiên cứu ra đối kháng ôn dịch đặc hiệu thuốc, cứu được hơn nghìn người, từ một cái không có danh tiếng gì không bài ý sư, biến thành cái gọi là diệu thủ thần ý đi. Ta biết, hắn nhất định lại cầm người nào đó làm loại kia tàn nhẫn thí nghiệm, đồng thời còn thành công. Ta không cách nào tha thứ hắn đối ta làm hết thảy, sự thù hận của ta để cho ta trắng đêm khó ngủ. Đêm hôm ấy, ta cầm một con dao giải phẫu, gõ cửa phòng của hắn. Ngay lúc đó ta đã thu hoạch được tân sinh, thân thể mới, mới hình dạng, ta biết hắn nhất định không nhận ra ta, ta tính toán đợi hắn mở cửa về sau, liền xuất kỳ bất ý dùng man lực bắt cóc hắn, tra tấn hắn, vô luận như thế nào cũng muốn hắn cho ta một lời giải thích. Sau đó, ta hôn lại tay giết hắn. Sở Mục Vân lờ ổ gờ ngực vi vi chập trùng, tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong cái kia đoạn thống khổ trong hồi ức. Mà Khương Tiểu Hoa lặng lặng nhìn hắn, không nói một lời. Nhưng hôm nay ta gõ thật lâu cửa, cũng không có chờ đến hắn. Ta đã nhận ra không đúng, ta cho là hắn đã sớm chạy trốn, cho nên ta phá cửa mà vào. Nhưng ta không nghĩ tới chính là hắn đã chết. Hắn liền chết tại tấm kia bàn giải phẫu bên cạnh, da thịt nát giữa, máu me khắp người, hắn hai mắt trừng lớn nhìn xem một cái phương hướng, tựa như là nhìn thấy cái gì phi thường khủng bố đồ vật. Sở Mục Vân chậm rãi nhắm mắt lại, tâm tình rốt cục bình phục lại, chậm rãi mở miệng, hắn chết, đến nay đều là một điều bí ẩn. Mặc dù hắn chết đại khoái nhân tâm, nhưng với ta mà nói, hết thảy tựa như là im bặt mà dừng. Ta không có cách nào cho cái kia đoạn quá khứ vẽ xuống một cái hoàn chỉnh dấu chấm tròn, cũng không cách nào cho ta tự mình một lời giải thích. Cho nên, ngươi đến Quỷ Đạo Cổ Tàng nguyên nhân, chính là muốn tìm hắn muốn một lời giải thích. Khương Tiểu Hoa nhẹ nhàng hỏi. Nguyên nhân một trong đi. Sở Mục Vân không muốn nói thêm nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bị đặt tại Minh Hà bên trong Tốc Hỉ. Hiện tại, có thể tìm tới hắn sao? Cắn răng nghiến lợi, Tốc Hỉ mặc dù đủ tiểu không tình nguyện, nhưng theo trên người xiềng xích bị Khương Tiểu Hoa dùng sức nhoáng một cái, hắn vẫn là nén giận túi lầu xuống, cẩn thận kiểm tra. Muốn tìm đến Sở Mục Vân muốn tìm người kia, Tốc Hỉ liền cần từ cái này hơn 600 cái Sở Văn Vân bên trong từng cái sàng chọn, thông qua nhân sinh của bọn hắn quy tích để hoàn thành quá chặt. Đây quả thật là cần một chút thời gian. Ngay tại Tốc Hỉ cố gắng tìm người thời điểm, bờ bên kia hình dáng tại Khương Tiểu Hoa hai người trước mắt dần dần phát hỏa mà ra. Muốn tới bờ bên kia rồi. Sở Mục Vân quay đầu mắt nhìn sau lưng đã vượt qua Minh Hà, tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Khương Tiểu Hoa lung lay trong tay xiềng xích, chúng ta vận khí tốt, có tọa kỵ. Tốc Hỉ. Khương Tiểu Hoa cùng Sở Mục Vân liên tiếp lên bờ, có Tốc Hỉ tại, bọn hắn không cần một mực lưu tại Minh Hà bên trong, dù sao lấy Tốc Hỉ tại Quỷ Đạo Cổ Tàng quyền hành, tâm niệm vừa động liền có thể đem Sở Văn Vân quỷ hồn câu đến trên bờ tới. Sở Mục Vân nhìn về phía trước mắt tòa này cùng bờ bên kia không có gì khác biệt quỷ thành, sau đó ánh mắt lại hướng hậu phương nhìn ra xa, chỉ gặp tại quỷ thành về sau, một tòa mơ hồ thần điện hình dáng như ẩn như hiện. Nơi đó chính là người chết thần điện a. Sở Mục Vân tự lẩm bẩm. Siêu, hắn lời còn chưa dứt, một trận kim loại vạch phá không khí ngâm khẽ lướt qua hư vô. Một sợi hàn mang tựa như lôi quang giống như hiện lên quỷ thành đường đi, từ tĩnh mịch trong bóng tối thẳng tắp bắn về phía Khương Tiểu Hoa hai người, tốc độ của nó quá nhanh, đến mức mắt thường căn bản là không có cách phân rõ đó là vật gì. Nhưng Khương Tiểu Hoa phản ứng đồng dạng cực nhanh, tại hàn mang kia lấp lóe mà đến trong nháy mắt, hắn liền như thiểm điện nâng lên tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa lăng không kịp lấy. Hàn mang kia liền ngạnh sinh sinh bị hắn kẹp ở đầu ngón tay. Kia là một con dài nhỏ ống trích. Ống trích chấm dài, bị Khương Tiểu Hoa kẹp ở đầu ngón tay, lỗ kim còn tại một kia chảy ra chất lỏng màu đỏ ngòm, mà ống trích nội bộ từng sợi không biết là cái gì phiêu như ngay tại chất lỏng ở giữa trên dưới lưu động, nhìn quỷ dị vô cùng. Đây là, nhìn thấy cái này ống trích, Sở Mục Vân nao nao. Cái này ống trích vẻ ngoài cùng Sở Mục Vân ký ức chỗ sâu hình tượng lẫn nhau trùng điệp, hắn giống như là ý thức được cái gì, con người bỗng nhiên co vào. Hắn nhận ra loại này ống trích, loại này mang theo nguyền rủa ống trích chỉ có một người sẽ sử dụng. Tìm được. Cùng lúc đó, Tốc Hỉ đột nhiên mở miệng, hắn quỷ hồn không tại Minh Hà bên trong, hắn ngay tại quỷ thành Trung Du Đãng. Tốc Hỉ đưa tay chỉ hướng cái kia ống trích bay tới u ám cuối con đường. Tại cái kia hắc ám chỗ sâu nhất, phản phất có thứ gì, ngay tại nổi giận phát cuồng. Siêu siêu siêu. Sở Mục Vân đang muốn nói thêm gì nữa. Lít nha lít nhít hàn quang thuận tiện giống như mưa to, lấp lóe mà ra. Đếm không hết huyết sắc ống trích, phô thiên cái địa hướng Khương Tiểu Hoa hai người bay tới, không có ai biết trên đường vì sao lại xuất hiện ống trích, tựa như không có ai biết vì cái gì vừa rồi sẽ xuất hiện than đá thủy triều đồng dạng. Tại cái này khó có thể lý giải được trùng hợp phía sau, quỷ đạo lăng lệ sát ý hỗn tạp trong đó, một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác gáp bách bao phủ hai người trong lòng. Là hắn. Hắn tới tìm ta. Sở Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp móc ra một thanh huyết sắc nát sọ truy, liền muốn đón những cái kia bay tới ống trích phóng đi. Đúng lúc này, một cái tay ngăn cản thân hình của hắn. Không, tóc trắng phất phới, băng vải phi dương, quỷ dị nguyền rủa khí tức trong không khí phiêu tán. Khương Tiểu Hoa buông xuống dưới mi mắt hai con ngươi, hiện lên một vòng phức tạp. Cái này là ta nhân quả. Chương 1506, Sở Văn Vân chương 1506, Sở Văn Vân nghe được câu này, Sở Mục Vân sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn giống như là ý thức được cái gì, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Khương Tiểu Hoa. Là ngươi. Năm đó, là ngươi giết Sở Văn Vân. Tại dương gian thế giới giết người, tại quỷ đạo cổ tàng, sẽ lấy nhân quả hình thức lại xuất hiện. Trần Linh lần thứ nhất giết người, giết chính là băng tuyển đường phố đám kia khí quan con buôn, đó cũng là nhân quả điểm xuất phát. Mà theo hắn nhân quả càng ngày càng nhiều, cuối cùng trực tiếp cố tượng thành than đá thủy triều, cuồn cuộn mà tới. Than đá thủy triều, đương nhiên không gây thương tổn được Trần Linh, nhưng hắn nhân quả tăng thêm tôn bất miên nhân quả trực tiếp bại lộ đám người vị trí, dẫn đến mấy vị quỷ đạo đặc sứ giáng lâm, kém chút đem mọi người đoàn diệt. Cái này cũng là nhân quả báo ứng một vòng. Bây giờ Khương Tiểu Hoa đưa tới Sở Văn Vân nhân quả báo ứng, tự nhiên là nói rõ, năm đó Sở Văn Vân chính là chết trong tay Khương Tiểu Hoa. Vân Vân, nguyên rủa, vũ thần đạo, từng bước xâm chiếm huyết đủ, thôn phệ khí quan, vô cực giới vực. Sở Mục Vân nhìn về phía Khương Tiểu Hoa ánh mắt thay đổi, trong đầu hắn liên quan tới Khương Tiểu Hoa nghe đồn dần dần cùng ký ức trùng điệp, một cái hắn chưa hề tưởng tượng qua khả năng xuất hiện trong lòng của hắn. Khương Tiểu Hoa nhẹ nhàng nâng tay, trên cánh tay quấn quanh băng vải liền phi dương mà lên, giống như là giống mạng nhện trực tiếp đem lít nha lít nhít ống trích quấn quanh ở giữa không trung. Khương Tiểu Hoa đôi môi khẽ nhếch, một chiếc nhẫn bị hắn nôn tại lòng bàn tay. Theo hắn đem chiếc nhẫn đeo lên ngón tay, lại tiện tay gỡ xuống bị quấn quanh một con ống trích, một loại nào đó thần bí nguyên rủa nghi thức ở trong tay của hắn thành hình, sau đó đôi đen nhánh cuối con đường lăng không một chỉ. "Ép thắng." Khương Tiểu Hoa nhàn nhạt mở miệng. Một giây sau, một trận thê lương quỷ khóc kêu gào từ trong bóng tối vang lên. "A a a a a a a a a. Là ngươi, là ngươi. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không nên giết ta. Ta là vô cực giới vực thần Ilya. Ta là cứu vớt nhân loại đại anh hùng. Đem mệnh của ta trả lại cho ta. Trả lại cho ta." Một đạo quỷ hồn hư ảnh từ trong bóng tối bắn ra. Nhìn thấy cái kia quỷ hồn trong nháy mắt, Sở Mục Vân chấn động trong lòng, đồng tử không tự giác địa co bảo. Gương mặt kia, hắn tuyệt sẽ không quên, kia là hắn nhân sinh bên trong trí ám thời khắc bóng ma, vì cảnh cáo tự mình, hắn thậm chí đem người kia duy nhất ảnh chụp đều bày ở mặt bàn, chính là chờ lấy có một ngày có thể lần nữa tìm tới hắn, cho năm đó hết thảy vẽ xuống dấu chấm tròn. Kia là Sở Văn Vân. Thương Tiểu Hoa nguyên rủa, vậy mà có thể trực tiếp làm bị thương quỷ hồn, Sở Văn Vân quỷ hồn giống như là bị cái này nguyên rủa khơi dậy khi còn sống thống khổ hồi ức. Căn bản không thấy được bên cạnh Sở Mục Vân, thẳng tắp liền hướng về phía Khương Tiểu Hoa bay tới. Tốc Hỉ Yên lặng lui về phía sau một bước, nhìn xem Khương Tiểu Hoa bóng lưng bắt đầu cười lạnh. Hắn chỉ đáp ứng giúp bọn hắn tìm tới Sở Văn Vân, hiện tại đã làm được. Hắn mặc dù có quản lý quỷ đạo cổ tàng quỷ hồn nghĩa vụ, không thể để cho Sở Văn Vân loại này quỷ hồn cùng ngoại nhân tiếp xúc. Nhưng mặc kệ nó, nếu là bọn hắn đánh nhau, nói không chừng tự mình còn có thể có cơ hội đào tẩu. Khương Tiểu Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Văn Vân quỷ hồn một mắt, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Sở Mục Vân. "Hắn là của ngươi?" Sở Mục Vân thân hình một giây sau liền bay lượn mà ra. Lông đầu áo khoác đang cuộn trào khí lưu bên trong phần phật bay múa, vị này nhìn ôn tồn lễ độ bác sĩ đôi mắt bên trong lóe ra trước nay chưa từng có sắc ý. "Vô dụng." Tốc Hỉ mở miệng yếu ớt, "Hắn là nhân loại, vật kia là quỷ hồn, hắn căn bản là đụng vào không." Tốc Hỉ lời còn chưa dứt, Sở Mục Vân liền từ trong túi móc ra một thanh hơi mở giải phẫu đao, đối diện đâm vào quỷ hồn phần bụng. "A a a a." So vừa rồi chịu đựng nguyền rủa lúc càng thêm tê tâm liệt phế tiếng kêu rên vang lên, Sở Văn Vân quỷ hồn giống như là cảm nhận được lớn lao đau đớn, ngay cả ngũ quan đều kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Tốc Hỉ á khẩu không trả lời được. Sở Mục Vân vì một ngày này chờ nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết nhân loại không có thủ đoạn đặc thù không cách nào làm bị thương quỷ hồn, bây giờ thật vất vả tiến vào quỷ đạo cổ tàng, làm sao có thể không làm tốt chuẩn bị. Trong tay hắn chuôi này giải phẫu đao, là hỏi Hồng Tâm Tám Mượn, vị này chuyên công linh hồn cùng tinh thần bác sĩ thần kinh, có đặc biệt nhắm vào linh hồn thủ đoạn. Chuôi này giải phẫu đao chỉ cần chạm đến mục tiêu, đều sẽ trực tiếp đối nó linh hồn tạo thành cực hạn thống khổ. "Ngươi, ngươi là ai?" Đau nhức Sở Văn Vân, thấy rõ người trước mắt bộ dáng, lâm vào mê mang. Sở Văn Vân chưa thấy qua Sở Mục Vân tân sinh sau bộ dáng, tự nhiên cũng vô pháp nhận ra hắn. "Ta..." Sở Mục Vân trở tay nắm tay thuật đao trôi đao, một chút trùng điệp gon nện ở quỷ hồn lực, trực tiếp đem nó đánh bay nửa cái đường phố, đổ về cái kia phiến bay tới ống trích hắc ám bên trong. Sở Mục Vân mặt lạnh lấy, chậm rãi hướng cái kia mảnh hắc ám tới gần. Một tòa quen thuộc phòng ốc xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn đoán không lầm, Sở Văn Vân quỷ hồn hẳn là bởi vì chấp niệm, từ đầu đến cuối tại tòa này phòng ốc bên trong bồi hồi, là vừa rồi Khương Tiểu Hoa xuất hiện, để quỷ đạo trợ giúp, dùng mượn Sở Văn Vân nhân quả phát khởi tập kích. Hắn từng bước một bước vào tòa này đối với hắn mà nói gánh chịu lấy vô cực thống khổ cùng hắc ám phòng ốc, cái bàn, cái ghế, giường, bức họa, lò sưởi trong tường. Nơi này mỗi một cái bố trí đều cùng hắn trong trí nhớ không hai, nhất là tấm kia băng lãnh bàn giải phẫu, cùng phía trên nhuộm máu tươi chói bù mang. Sở Mục Vân ánh mắt quét đến dưới bàn giải phẫu cái nào đó đồ vật, thân thể không tự giác địa nhất cương. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem con kia rách dưới chống lúc lắc nhặt lên. "Ngươi không nhận ra ta sao?" "Phụ thân." Rách dưới chống lúc lắc trong tay hắn khẽ động, phát ra trống rỗng mà trầm muộn phanh phanh tiếng vang. Sở Mục Vân ngữ khí vô cùng phức tạp. Đồng bên ở một bên Sở Văn Vân ngơ ngác một chút, cái kia bởi vì biến thành quỷ hồn sau chỉ độn vô cùng suy nghĩ, rốt cục gỡ tới, hắn nhìn về phía Sở Mục Vân trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. "Ngươi, ngươi là Mục Vân?" Bá, giải phẫu đao trong chốc lát xuyên thủng Sở Văn Vân bàn tay phải, đem nó đóng đinh ở một bên trên mặt tường. "Thật bất ngờ sao? Ngươi cảm thấy ta đã chết rồi, đúng không?" Sở Mục Vân đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe, "Ngươi không nghĩ tới, ta sẽ lấy dạng này tư thái, phương thức như vậy xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Năm đó ở Minh Hà bên trong không tìm được ta quỷ hồn, có phải hay không rất thất vọng? Ngươi, ngươi là thế nào? Nhờ hồng phúc của ngươi, ta thu được tân sinh." Sở Mục Vân xoay chậm chậm trong tay giải phẫu đao, lưỡi đao không ngừng khuấy động Sở Văn Vân linh hồn, làm hắn phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. "Năm đó, ta vốn nên tự tay giết ngươi. Kết quả làm ta tìm tới ngươi thời điểm, ngươi đã bị người đoạt trước một bước. Những năm này, ta vẫn luôn không hiểu. Mọi người đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi lại vì cái gì có thể lấy chính mình nhi tử tới làm nhân thể thí nghiệm? Năm đó ngươi nhìn ta bị ngươi rót vào nguyền rủa cha tấn sống không bằng chết thời điểm, ngươi người phụ thân này, đến tuột cùng suy nghĩ cái gì?" Chương 1507, cho ngươi cơ hội. Chương 1507, cho ngươi cơ hội. Tại Sở Mục Vân cha tấn dưới, Sở Văn Vân quỷ hồn phát ra trận trận thê lương kêu gào, tại u ám quỷ thành bên trong quanh quẩn, nghe ra đầu run lên. "Ta sai rồi, ta không nên bắt ngươi làm thí nghiệm. Mục Vân, buông tha ta." Đứt quãng tiếng cầu xin tha thứ từ Sở Văn Vân quỷ hồn bên trong vang lên, hắn không có chút nào thần ý liễu phong phạm, cả người giống như là giỏi đồng dạng tại giải phẫu đao hạ ngọ ngậy. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Sở Mục Vân gầm nhẹ, giải phẫu đao càng phát ra xâm nhập đâm vào quỷ hồn thể nội, ta chỉ cần một lời giải thích. Sở Văn Bân kêu lên càng phát ra tê tâm liệt phế. Bởi vì ngươi là tiện nhân kia cùng bên ngoài dã nam nhân sinh hải tử. Ngươi căn bản chính là cái tiện chủng. Nghe được câu này, Sở Mục Vân con ngươi vì co bảo, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi nói cái gì? Mẹ ngươi tiện nhân kia, vậy mà con ta vụng trộm cùng phía ngoài dã nam nhân thông đồng. Ta muốn giết bọn hắn, nhưng này cái dã nam nhân quá mạnh, ta căn bản không có cơ hội. Cho nên, ta nghiên cứu ra một loại virus. Ta dùng loại virus này lây nhiễm bọn hắn, về sau bọn hắn không có mấy ngày liền bị chết, nhưng ta không nghĩ tới loại virus này khuyết tán tính vượt xa khỏi tưởng tượng của ta, giết đôi cậu nam nữ này về sau, lại còn tại dân chúng bên trong lan tràn ra. Những cái kia phổ thông bác sĩ đối này virus thúc thủ vô sách, nhưng ta biết này virus là chuyện gì xảy ra. Cho nên ta liền bắt đầu nghĩ biện pháp nghiên cứu chế tạo đặc hiệu thuốc. Sau đó, ta liền nghĩ đến ngươi. Đôi cậu nam nữ kia đã chết, nhưng ngươi tên tiện chủng này còn sống, mỗi lần nhìn thấy mặt của ngươi, ta liền sẽ hận nghiến răng. Cho nên, ta liền bắt đầu dùng ngươi làm thí nghiệm. Sở Mục Vân ngơ ngác nhìn Sở Văn Bân tấm kia mơ hồ mặt, giống như pho tượng không nhúc đích. Qua đi những trong năm này, Sở Mục Vân tưởng tượng qua vô số loại khả năng. Tỷ như, tự mình kỳ thật cũng có một loại nào đó tiên tiên tật bệnh, mà Sở Văn Bân lựa chọn trên người mình làm thí nghiệm, kỳ thật cũng là đang nghĩ biện pháp trị liệu tự mình. Tỷ như, Sở Văn Bân kỳ thật y thuật không tinh, hắn căn bản là không có nghĩ đến loại này thí nghiệm sẽ đối với tự mình tạo thành dạng gì hậu quả. Hắn suy nghĩ các loại lý do để giải thích vì cái gì một cái phụ thân muốn như thế đối với mình hài tử, nhưng hắn bạn không nghĩ tới. Tự mình căn bản cũng không phải là Sở Văn Bân thân nhi tử, hắn đối với mình làm những sự tình kia hoàn toàn là ra ngoài thuần túy hận ý. Thậm chí ngay cả cái kia quét sạch vô cực giới vực, hại chết vô số người ôn dịch, đều là hắn tự tay bồi dưỡng. Hắn nghiên cứu chế tạo virus, hại chết nhiều người như vậy, về sau lại còn bị người coi như thần y kính yêu. Ngươi. Sở Mục Vân chậm hồi lâu mới phun ra năm chữ, thật là một cái xuất sinh. Sở Mục Vân hai con ngươi đỏ bừng, những năm này kiểm chế ở trong lòng hận ý giống như là rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, giải phẫu đao điên cuồng đâm vào Sở Văn Bân thể nội, mỗi một cái đều thật sâu không có đến chỗ đau. Tại cái này cho hạ giận đao pháp giới, Sở Văn Bân quỷ hồn bị tra tấn cơ hồ sụp đổ, kịch liệt đau nhức tràn ngập trong đầu của hắn, dương gian bất kỳ một cái nào cực hình tại bây giờ cảm giác đau trước mặt, đều như là trò đùa. Thê lương kêu gào tiếng vọng quỷ thành, từng vết nứt bắt đầu ở Sở Văn Bân quỷ hồn mặt ngoài lan tràn, phản phất rất nhanh liền muốn bị Sở Mục Vân đâm thần hồn câu diệt. Ngoài cửa tốc hỉ giống như là cảm ứng được cái gì, biến sắc, đưa tay liền muốn hướng trong hư vô chụp tới. Sở Mục Vân tra tấn cái kia quỷ hồn không quan trọng, lại thế nào đánh cũng không ảnh hưởng được cái gì, nhưng nếu như một cái quỷ hồn ở ngay trước mặt hắn hồn phi phách tán, đó chính là hắn thân là đặc sứ nghiêm trọng thất trách, hắn không thể ngồi xem loại chuyện này phát sinh. Nhưng một giây sau, quấn quanh ở trên người hắn xiềng xích bỗng nhiên quá gấp, trực tiếp đánh gãy tốc hỉ động tác, nguyên rủa đau đớn để hắn khống chế không nổi ôm đầu dãy rủa. Tại quỷ đạo cổ tàng xóa bỏ linh hồn, các ngươi sẽ gặp quỷ đạo trả thù. Tốc hỉ cắn răng uy hiếp. Nha. Thương Tiểu Hoa không yên lòng đáp lại, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên gian kia trong bóng tối phong ốc, muốn trả thù lời nói, liền để nó tới đi. Cái này nhân quả, ta một người khiêng. Năm đó, hắn vượt lên trước một bước giết Sở Văn Bân một thần, để Sở Mục Vân khúc mắc tồn tại nhiều năm như vậy, đã như vậy, vậy liền để Sở Mục Vân xóa đi Sở Văn Bân linh hồn, làm đền bù đi. Trong phòng, theo Sở Mục Vân lại một chút thật sâu đâm vào quỷ hồn thể nội, dây đặc vết dạn đã giống như là giống mạng nhện trải rộng Sở Văn Bân toàn thân, phản phất chỉ cần Sở Mục Vân lại đến một đao, Sở Văn Bân liền sẽ tại chỗ thần hồn câu diệt. Buông tha ta, Mục Vân, ta van cầu ngươi thả qua ta. Sở Văn Bân giờ phút này đã nhanh không có hình người, đau khổ năn nỉ. Sở Mục Vân mặt không thay đổi nắm tay thuận đao. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, chỉ cần ngươi phối hợp, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Sở Văn Bân thống khổ đồng tử bên trong, một lần nữa dấy lên một chút hy vọng sống. Hắn tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức mở miệng, ngươi cần ta làm cái gì? Mục Vân, ngươi cần ta làm cái gì đều có thể. Sở Mục Vân nhìn hắn con mắt, từng chữ nói ra mở miệng, nói cho ta. Dùng thân thể thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ôn dịch đặc hiệu thuốc phương pháp. Sở Văn Bân giật mình, hắn tựa hồ không nghĩ tới, Sở Mục Vân sẽ đưa ra yêu cầu này. Hắn sững sờ nhìn xem Sở Mục Vân hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, nguyên lai là dạng này. Ha 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 ha. Mục Vân, ngươi không hổ là ta tự tay nuôi lớn hải tử, ta liền biết, chúng ta là một loại người. Nhân thể thí nghiệm cái gì, căn bản cũng không nên bị yêu ma hóa, chỉ cần nỗ lực một chút không trọng yếu người sinh mệnh, liền có thể để cho mình trở thành trong mắt thế nhân chúa cứu thế, trên đời không có gì so đây càng dễ dàng thành công sự tình, không phải sao? Sở Mục Vân ánh mắt thâm thúy giống như vào đông hồ nước, hắn chỉ là như thế tĩnh tĩnh nhìn xem Sở Văn Bân. Cái sau giống như là ý thức được cái gì, không còn kéo khác, mà là tỉ mỉ đem vu thuật cùng chữa bệnh kết hợp kỹ càng phương pháp nói thẳng ra. Sở Văn Bân cũng là y thần đạo, mà không phải vu thần đạo, quá trình này cũng không cần song thần đạo gia trì, dù sao trên đời này có rất nhiều gánh chịu lấy vu lực lượng vật phẩm, chỉ cần đem nguyền rủa dẫn vào thể nội là được rồi. Sau khi nghe xong, Sở Mục Vân khẽ gật đầu. Rất tốt, ta nói qua, chỉ cần ngươi phối hợp, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Sẽ không nuốt lời. Sở Mục Vân nâng lên tay trái, từ một bên trên bàn cầm lấy rách dưới chống lúc lắc, tay phải từ trong túi xuất ra một viên đường, đem cả hai trải phẳng tại tự mình vị này phụ thân trước mắt. Chống lúc lắc cùng bánh keo, ta thích cái nào? Đáp đúng, ta liền thả ngươi một đầu sinh lộ. Đáp sai, ta liền giết ngươi. Sở Văn Bân biểu lộ lập tức khó coi vô cùng. ánh mắt của hắn lặp đi lặp lại tại hai món đồ này bên trên bồi hồi, tựa hồ xoắn xuýt vô cùng. Hắn nào biết được tên tiện chủng này thích gì, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn thăm dò tính vân tay, chỉ Sở Mộc Vân tay phải bánh kẹo. "Ta biết, ngươi thích ăn đường." Sở Mộc Vân cười, thật đáng tiếc, "Ta hai cái đều không thích." Phúc. Một giây sau, giải phẫu đao liền như thiểm điện đâm vào Sở Văn Vân mi tâm. Chương 1508, Quỷ đạo sát chiêu. Chương 1508, Quỷ đạo sát chiêu. Vết dạn thuận giải phẫu đao đao phong điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt cùng quỷ hồn trên người cái khác vết dạn nối thành một mảnh. Sở Văn Vân kinh ngạc trừng to mắt, tuyệt vọng gầm thét, "Ngươi, mà lại có một chút ngươi nói sai." Sở Mộc Vân quan sát sắc hồn phi phách tán Sở Văn Vân, chậm rãi mở miệng, "Ta cùng ngươi căn bản cũng không phải là một loại người." Phanh. Theo vết dạn triệt để bao phủ Sở Văn Vân thân thể, hắn trực tiếp hóa thành từng khối hồn phách mảnh vỡ nổ tung, điểm điểm ánh sáng nhạt tại Sở Mộc Vân quanh thân tỏa khắp, cái này chi phối hắn nhiều năm tâm ma, rốt cục vào hôm nay hoàn toàn biến mất. Mà Sở Văn Vân sau khi chết, tòa này từ hắn ký ức bắn ra mà ra phòng ốc cũng cấp tốc làm nhạt. Khụ 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 khụ. Từng tia từng sợi máu tươi từ Sở Mộc Vân khóe miệng chảy xuôi, hắn hư nhược ho nhẹ vài tiếng, ánh mắt cuối cùng mắt nhìn tòa này sắp hoàn toàn biến mất phòng ốc, quay người hướng đường đi đi đến. Một cái toàn thân băng vải, tóc trắng bay múa thân ảnh, đã nắm một con đồng bền quỷ hồn, ở nơi đó chờ đã lâu. Sở Mộc Vân nhìn xem Khương Tiểu Hoa, ánh mắt vô cùng phức tạp. "Tạ ơn." Khương Tiểu Hoa mỉm cười, "Không khách khí. Bất quá có một chút, ta không phải rất rõ ràng." Sở Mộc Vân suy tư một lát, "Tại vô cực giới vực thời điểm, ngươi cũng là Sở Văn Vân nhân thể thí nghiệm mục tiêu, đúng không?" "Đúng. Năm đó ta có thể còn sống sót, là bởi vì có Hồng Tâm Tám hỗ trợ, tăng thêm vận khí tốt bước lên huyết đồ đường đi." Sở Mộc Vân dừng một chút, "Có thể ngươi, ngươi là thế nào sống sót đây này?" Khương Tiểu Hoa vô tội trừng mắt nhìn, "Không tiện nói." Sở Mộc Vân hỏi, "Ừm, vì cái gì?" Khương Tiểu Hoa đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hồi ức chi sắc, "Bởi vì đây là ta cùng người nào đó bí mật." "Minh Hà, sư phụ, sư phụ." Một cái đường trang thân ảnh tại quần quận quỷ hồn ở giữa suy toa, Tôn Bất Miên một bên tâm thủ bản ngã, một bên giắt cuống họng tại Minh Hà ở giữa la lên. Tại Minh Hà bên trong, nếu như không có đặc biệt thủ đoạn, muốn tìm đến cái nào đó quỷ hồn sát suất không khác mò kim đáy biển. Nhưng Tôn Bất Miên không giống, hắn đến quỷ đạo cổ tàng nhiều lần như vậy, căn bản cũng không cần chính hắn đi tìm sư phụ, mỗi lần hắn tiến Minh Hà, sư phụ tự mình liền tìm tới. "Sư phụ, ta cái kia thần cơ diệu toán tốt sư phụ, ta cái kia phong lưu phong khoáng biết trước tốt sư phụ, ngươi ngoan đổ nhi lại đến xem ngươi." "Người đâu?" Tôn Bất Miên tại Minh Hà trung du thật lâu, thét lên cuống họng đều nhanh cầm, nhưng mênh mông quỷ hồn bên trong vẫn là không có nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Tôn Bất Miên nhíu mày, theo bản năng bắt đầu suy tính, nhưng theo các hung nhị khí diễn biến, hắn lại không cảm ứng được sư phụ có bất kỳ nguy hiểm. Mắt thấy tự mình liền muốn vượt qua Minh Hà, đi vào bên bờ, Tôn Bất Miên nhịn không được tự lẩm bẩm, "Cái này lão đăng, bỏ xuống đồ đệ mặc kệ, tự mình chạy đi đâu rồi?" Một bên khác, hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh, từng bước một đi vào chạy xuôi Minh Hà bên trong. Quỷ hồn bên trong còn sót lại ký ức a. Trần Linh nhắm mắt cảm thụ được bước vào Minh Hà sau biến hóa, tự lẩm bẩm, "Chắc không được nói người sống dễ dàng tại Minh Hà phía trên mê thất, nếu là không có neo điểm, thường nhân rất dễ dàng mất đi bản thân. Nhưng đối ta cơ hồ không có gì uy hiếp." Một chương đặc biệt vẻ mặt tại Trần Linh trên mặt choáng mở, tại bẽ chu nhan ra chỉ dưới, Trần Linh cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, mặc cho hải lượng quỷ hồn cọ rửa qua hắn thân thể, thần sắc đều không có chút nào dị dạng. Trần Linh là ai? Trao thai nhiều người như vậy cách từng đem hắn cha tấn sống không bằng chết, hắn kinh lịch không biết bao nhiêu lần mê võng, bao nhiêu lần mất đi bản thân, được bao nhiêu lần tìm về bản thân. Loại này lượng cấp ý thức xung kích, căn bản dao động không được Trần Linh mảy may. Không có người so hiện nay Trần Linh càng thêm kiên định. Trần Linh thân hình xuyên toa tại Minh Hà bên trong, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút. Thời gian dài dằng dặc một chút xíu qua đi, Trần Linh vẫn không có nhìn thấy Minh Hà một chỗ khác. Hắn ở tại mảnh này lưu vực, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn rộng hơn nhiều. Là vận khí không tốt sao? Vẫn là quỷ đạo tại nhằm vào hắn. Trần Linh tự tay giết không vong, trước mắt hẳn là quỷ đạo số 1 nhằm vào mục tiêu, nếu như nó muốn tìm cơ hội đối với tự mình ra tay, cái kia Minh Hà sát thực chính là tốt nhất địa điểm. Ông. Một giây sau, Trần Linh trung quanh quỷ hồn chạy xuôi càng phát ra chạy xiết. Vốn chỉ là quần quần hướng về phía trước giang hà, đột nhiên giống như là phát cuồng giống như quần quần, từng đạo cao lớn mấy chục mét thủy triều va chạm lẫn nhau, vô số quỷ hồn tiếng kêu rền chui vào Trần Linh trong óc. Trần Linh ánh mắt vi vi ngưng tụ. Quả nhiên tới. Ta ngược lại muốn xem. Cái gọi là quỷ đạo, đến tột cùng có cái gì thủ đoạn? Trần Linh không có chút nào tránh né ý tứ, hắn tựa như là một thanh mũi tên, thẳng tắp hướng cái kia phô thiên cái địa quỷ hồn thủy triều phóng đi. Vâng. Thân hình của hắn bị dìm ngập trong đó. Là ngươi. Là ngươi. Là ngươi giết ta. Ngươi vì cái gì giết ta? Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ngươi giết chúng ta cũng muốn để ngươi nếm thử tử vong tư vị. Vô số thanh âm tiếng vọng tại Trần Linh bên hai, khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, từng trương khuôn mặt dữ tợn lơ lửng ở trong hư vô, chính căm tức nhìn Trần Linh. Trần Linh nhíu mày, hắn không rõ hiện tại là tình huống như thế nào, thân thể của hắn không bị khống chế lui về phía sau, một giây sau giống như là đạp phải cái gì, trực tiếp từ cái nào đó kiến trúc không trung ngã đầu rơi xuống. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác bao phủ Trần Linh, hắn nghi ngờ quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa quen thuộc thành thị. Nam Hải giới vực. Bốn chữ này hiện lên tại Trần Linh trong óc trong nháy mắt, thân hình của hắn đột nhiên nhập vào đại địa, cả người trực tiếp băng thành huyết hoa bốn phía bởi ra. Trần Linh trước mắt trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Hắn chết. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, lại không hiểu thấu đứng ở khoảng cách vừa mới rơi xuống cách đó không xa trên đường phố, hắn dẫn theo một con nữ sĩ bao, dẫm lên giày cao gót xuyên qua đường cái, đột nhiên thân thể lại không bị khống chế hướng phía trước chạy nhanh hai bước. Sau đó, một cỗ lao vụn một xe hàng chính diện đụng vào thân thể của nàng, cả người lại lần nữa văng thành một đoàn huyết vụ. Hắn lại chết. Giờ khắc này, Trần Linh giống như là ý thức được cái gì. Những thứ này đều là tại Nam Hải giới vực bị ta giết chết người. Trần Linh tại Quỷ Trào Thâm Viên chạm sát thời điểm, từng bị Hắc Linh khống chế qua một đoạn thời gian thân thể, hắn lúc đó lợi dụng suy nghĩ phong bạo, cách không ảnh hưởng tới Nam Hải giới vực những cái kia đã từng chửi rủa qua hắn dân chúng, đồng thời thông qua ảnh hưởng suy nghĩ của bọn hắn, một hơi giết chết hơn 1000 người. Bây giờ cái này hơn 1000 người bình thường chết, tại quỷ đạo thôi thúc dưới, tại Minh Hà bên trong sen lẫn thành một đạo nhằm vào Trần Linh nhân quả dòng lũ, đem nó triệt để cuốn vào trong đó. Nó muốn cho tự mình kinh lịch hơn 1000 lần chết đi, cuối cùng mê thất tại Minh Hà bên trong. Chương 1509, thấy do quỷ đạo chương 1509, thấy do quỷ đạo Trần Linh lại lần nữa từ trong tử vong đột nhiên thức tỉnh. Lần này, hắn thành một vị đi lại tập tễnh lao thái thái, trong tay chống quả trượng, lão đạo hành tẩu tại dọc theo sông trên đường cái. Vội vã người đi đường cùng cỗ xe trên đường trải qua, Trần Linh dư quang cấp tốc đánh giá xung quanh, tựa hồ là đang tìm tiềm ẩn tử vong phong hiểm. Hắn đại khái đoán được quỷ đạo muốn làm cái gì, nhưng Hắc Linh lần kia tại Nam Hải giới vực giết người thực sự quá nhiều, hắn căn bản không biết mỗi người cụ thể kiểu chết, chỉ có thể tận khả năng lẩn tránh tử vong. Một giây sau, cái kia cố quen thuộc bị điều khiển cảm giác lại lần nữa xông lên đầu, Trần Linh chỉ cảm thấy cỗ thân thể này tựa hồ bị đẩy ta một chút, sau đó mất đi trọng tâm hướng một bên dòng sông cắm xuống. Ở trong quá trình này, Trần Linh ý đồ vận dụng thần đạo kỹ năng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn ý đồ đưa tay bắt lấy một bên rào chắn, nhưng thân thể căn bản không bị khống chế. Tại cái này ngắn ngủi 2 giây bên trong, Trần Linh làm mười mấy loại để cho mình lẩn tránh tử vong nếm thử, nhưng căn bản không cải biến được bất cứ chuyện gì. Trần Linh cứ như vậy trơ mắt nhìn tự mình rơi vào chảy xiết dòng sông, sau đó mãnh liệt hắc nước cùng ngạt thở cảm giác tràn ngập trong đầu của hắn. Là, bây giờ tự mình chỉ là tại cảm thụ những quỷ hồn này khi còn sống ký ức, tựa như là tại làm một trận không thể thoát khỏi một cảnh, Trần Linh trong hiện thực hết thảy thủ đoạn ở chỗ này đều không thể vận dụng. Tử vong là cố định kết cục. Thời gian cực ngắn bên trong, Trần Linh liền cảm thụ té lầu hai nạn xe cộ chết chìm ba loại kiểu chết, cùng hai lần trước trong nháy mắt kết thúc thống khổ khác biệt, chết chìm quá trình mười phần dài dằng dặc lại dày vò, Trần Linh trọn vẹn sặc gần một phút đồng hồ nước, ý thức mới hoàn toàn lâm vào hắc ám. Ngay sau đó, hắn lại tại hai con đường bên ngoài một cái trong bệnh viện chủ sinh. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ 10, lần thứ 30. Bình thường mà nói, con người khi còn sống chỉ có một lần cảm thụ tử vong thống khổ cơ hội, nhưng Trần Linh tại trong thời gian rất ngắn, liên tục không gián đoạn kinh lịch mấy chục lần tử vong. Nếu là thường nhân, giờ phút này chỉ sợ sớm đã tinh thần sụp đổ, nhưng Trần Linh vẫn như cũ lấy một loại cực đoan thanh tỉnh cùng lý trí trạng thái, xem kỹ lấy mỗi một lần tử vong. Thẳng đến lúc này Trần Linh mới chính thức xác định, hắn xác thực không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể phản kháng những quỷ hồn này mang tới tử vong thể nghiệm. Không biết mình sẽ chết bao nhiêu lần, không biết lần tiếp theo sẽ chết như thế nào, không biết cái này vô tận tra tấn lúc nào mới có thể kết thúc. Đây là một loại so tử vong bản thân càng thêm tàn nhẫn tuyệt vọng. Nhưng loại trình độ này tuyệt vọng, tại Trần Linh cái kia cứng cỏi đến cực hạn ý chí lực trước mặt, căn bản là không có cách đánh tan tinh thần của hắn. Chương 141, lần Trần Linh bị ngoài ý muốn thao tác ném vào thiết bị bên trong bị sống sờ sờ quấy thành mảnh vỡ. Chương 141, lần Trần Linh bị ngoài ý muốn thao tác ném vào thiết bị bên trong bị sống sờ sờ quấy thành mảnh vỡ. Thứ 369 lần, Trần Linh bị một viên kẹt tại yết hầu thạch sống chắn ngạt tở mà chết. Thứ 513 lần, Trần Linh bị không trung rơi xuống kiến trúc vật liệu trực tiếp ép thành bùn máu. Làm Trần Linh lần thứ 600 tử vong lúc, hắn mơ hồ cảm giác được một chút không giống đồ vật. Hắn đứng tại phế tích trên sân thượng, bước chân không bị khống chế từng bước một hướng té lầu biên giới đi đến, ánh mắt của hắn cũng không vì 600 lần tử vong thống khổ mà dao động, mà là đột nhiên nhìn về phía đỉnh đầu một mảnh hư vô. Loại cảm giác này là cái gì? Trần Linh không cách nào hình dung, đó là một loại tương đương cảm giác mơ hồ, tựa như là ánh mắt. Đúng, ánh mắt. Phản phất có cái nào đó đồ vật, chính lẽ vào hư vô phía trên im ắng nhìn chăm chú hắn, mà vật kia ánh mắt rơi vào trên người hắn, liền mang đến một loại khó nói lên lời cảm giác. Mà lại loại cảm giác này theo Trần Linh không ngừng tới gần kề cận cái chết, liền càng thêm mãnh liệt. Phanh, Trần Linh một bước đặc không, té lầu mà chết. Thứ 670 lần. Thứ 754 lần. Làm Trần Linh tiến vào lần thứ 800 tử vong luân hồi lúc, cái loại cảm giác này càng phát ra rõ ràng lại mãnh liệt, liền phản phất hắn tại vô số lần cùng tử vong tiếp xúc gần gũi bên trong, ra đời đặc thù nào đó rất quan, mà loại cảm giác này chỉ hướng, chính là một loại quy tắc. Thứ 890 lần, thứ 983 lần. Làm thứ 999 lần tử vong tiến đến thời điểm, Trần Linh nhìn thành vật kia toàn cảnh. Nguyên lai là ngươi. Trần Linh khỏe miệng vi vi dương lên, hắn nhìn xem đỉnh đầu hư vô, chậm rãi phun ra hai chữ, quỷ, nói. Làm hai chữ này thốt ra trong ngáy mắt. Cả tòa quỷ đạo cổ tàng, cũng hơi chấn động. Không biết có phải hay không Trần Linh ảo giác, vật kia nhìn hướng mình ánh mắt, tựa hồ tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, cùng một tia nhỏ bé không thể nhận ra. Sợ hãi. Nó không hiểu. Trần Linh đã tại Minh Hà bên trong ngâm sắp đến một giờ, kinh lịch 1000 lần chết đi, cảm thụ 1000 lần tử vong thống khổ. Vì cái gì, hắn còn không có mê thất. Trên thế giới này, vậy mà thật sự có sinh vật linh hồn, có thể trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch 1000 lần tử vong còn bảo trì lý trí, thậm chí còn cảm giác được nó tồn tại. Lần thứ 1001 chúng sinh, Trần Linh là một cái ngồi tại trên xe lăn bệnh nhân, bị người đẩy chậm rãi hướng về phía trước. Trần Linh không thèm để ý chút nào tự mình sắp xảy ra chết đi, mà là vẫn như cũ nhìn chăm chú lên thiên khung phía trên quỷ đạo, bình tĩnh mở miệng, xem ra ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này. 3. Trần Linh bị lao vụn vụt mà qua đoàn tàu ép thành huyết vụ. Thứ 1002 thứ trọng sinh, cổ của hắn bị treo ở sắc bén tơ thép vòng lên, tơ thép một chút xíu cắt hắn cái cảm giác thịt, ánh mắt của hắn vẫn như cũ hờ hững bình tĩnh. Ngươi giết ta 1000 lần cũng tốt, 2000 lần cũng được. Ung ung cục, đầu của hắn bị tơ thép ngạnh sinh sinh gắt lại. Thứ 1003 thứ trọng sinh, Trần Linh tập tên đi đến một đoàn thiêu đốt đống lửa bên trong, toàn thân hỏa diễm thiêu nướng thân thể của hắn, thanh âm của hắn lại giống như hầm băng giống như rét lạnh. Ngươi không thể chinh phục ta. Thân thể của hắn một chút xíu bị đốt thành than cốc. Thứ 1004 thứ trọng sinh, Trần Linh bị một đài mất khống chế cắt cỏ cơ gọt đi một nửa thân thể, cái kia chết không nhắm mắt thân thể lăn xuống tại huyết sắt trên đồng cỏ. Hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm bầu trời. Liên để chúng ta tới nhìn xem. Ai? Hao tổn qua ai? Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thứ 1100 lần tử vong, thứ 1300 lần tử vong, thứ 1627 lần. Làm Trần Linh chết lặng bị lại một lần nữa đánh giết về sau, trong tưởng tượng lần tiếp theo tử vong tràng cảnh cũng không xuất hiện, trước mắt của hắn đột nhiên lâm vào một mảnh yên lặng hắc ám. Trần Linh giật mình, hắn trọn vẹn mờ mịt mấy giây, rốt cục lấy lại tinh thần, chết lặng ánh mắt bên trong hiện ra một vòng thanh minh. Cái kia hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh nhịn không được cười to, ta đã biết, 1627 lần tử vong, ta đã đem lần kia giết chết tất cả mọi người tử vong đều kinh lịch xong. Ngươi cũng không còn có thể lấy ra nhằm vào ta nhân quả. Ngươi thua. Ha 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 ha. Hơn 1600 lần chết đi, Trần Linh đè nén ở trong lòng u ám cùng đau đớn, tại cái này tiếng cười càn rỡ bên trong toàn bộ tiết ra, khí bảo cứ như vậy sừng sững tại chạy xiết Minh Hà phía trên, cười nạo quỷ đạo vô năng. Một lát sau, một đạo hư ảo quỷ hồn thân ảnh từ Minh Hà bên trong chậm rãi đi ra. Chương 1510, Cố Du Chi chương 1510, Cố Du Chi. Hả? Còn có nhân quả. Trần Linh ánh mắt rơi vào cái kia từ Minh Hà bên trong đi tới quỷ hồn phía trên. Lúc này hơi có vẻ tố chất thần kinh hắn, ánh mắt sắc bén đến có thể giết người, một cô áp đảo tử vong phía trên không sợ khí chàng quét ngang mà ra, đem chúng quanh chạy xuôi quỷ hồn đều bị hủ cấp tốc đường vòng. Nhưng khi Trần Linh thấy rõ người kia hình dạng về sau, hắn hơi sững sờ. Kia là cái mặc cổ đại vải thô ma y, chân đạp dày có thân ảnh giàn mua, bề ngoài của hắn bình thường mà một mạc, ném đến trong đám người một giây sau liền khó có thể lại tìm ra. Nhưng hắn cái này thân cổ đại trang phục, tại đầu này cận đại Minh Hà lưu vực bên trong, lại có vẻ không hợp nhau. Trần Linh tựa hồ ở nơi nào gặp qua người này. Chúc mừng Trần Linh tiểu hữu. Cái kia thân ảnh giả mua sừng sững tại Minh Hà phía trên, đối Trần Linh nhẹ nhàng chắp tay thở dài, trải qua ngàn chết, thấy rõ quỷ đạo. Từ xưa đến nay có thể có như thế tâm tính người, quả nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Linh đánh giá hắn một hồi lâu, rốt cục nhớ tới tự mình ở nơi nào gặp qua người này. Ngươi là Tôn Bất Miên sư phụ. Trần Linh từng tiến vào Tôn Bất Miên hồi ức, tại cái kia ngàn năm trước đó niên đại cổ xưa, Tôn Bất Miên chính là cùng trước mắt vị lão giả này cáo biệt, sau đó mở ra tự mình luân hồi hành trình. Mà lại nếu như Trần Linh nhớ không lầm, Tôn Bất Miên vị sư phụ này khi còn sống thế nhưng là một vị bút thần đạo bản thần. Không tệ. Thân ảnh gián mua bướt bướt sợi dâu, lão hủ Cố Du Chi. Ta cái kia nghiệt đồ, cho Trần Linh tiểu hữu thêm phiền thoái. Trần Linh biểu lộ lập tức chỉnh trọng lên, học đối phương vừa rồi đối tư thế, chắp tay đáp lễ. Cố tiền bối khiêm tốn, đoạn đường này đi tới, Tôn Bất Miên giúp ta quá nhiều, ta còn phải hướng Cố tiền bối nói lời cảm tạ mới là. Nghe được câu này, Cố Du Chi trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sán lạ, khoe miệng đều nhanh muốn ngoác đến mang hai, tựa hồ đối với Trần Linh khích lệ cảm thấy 10 phần tự hào, tâm tư tất cả đều viết trên mặt. Ha ha. Ân. Ta cái kia nghiệt đồ vẫn có chút bản lãnh, người cũng không tệ, còn hiếu thuận. Trần Linh, vị này bút thần đạo bán thần khí chất cùng Trần Linh trong tưởng tượng tựa hồ không giống nhau lắm. Cố tiền bối làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngài không nên đi tìm Tôn Bất Miên sao? Trần Linh nghi hoặc hỏi. Cố Du Chi ghét bỏ khoát tay áo, ta cùng cái kia nghiệt đồ thường xuyên gặp mặt, không có gì có thể nói chuyện. Ngược lại là khó được gặp phải một lần Trần Linh tiểu hữu, tự nhiên được đến nhìn xem. Xem ra Tôn Bất Miên đã bị sư phụ của mình vô tình vứt bỏ. Ngài biết ta? Ngàn năm trước đó liền đã biết. Trần Linh kinh ngạc vô cùng, hắn đang muốn hỏi lại thứ gì, Cố Du Chi liền đưa tay chỉ Minh Hà một chỗ khác, "Trần Linh tiểu hữu, cái này Minh Hà chỉ còn cuối cùng một đoạn. Ta đưa tiểu hữu đoạn đường được chứ?" Trần Linh gật đầu, "Đương nhiên không có vấn đề." Vừa rồi quỷ hồn thủy triều về sau, quỷ đạo hư hư thực thực đã mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn, toàn bộ Minh Hà lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Trần Linh cứ như vậy cùng Cố Du Chi hành tẩu tại Minh Hà ở giữa, một người một quỷ thân hình vững như bàn thạch. Tiền bối tại ngàn năm trước đó, là như thế nào biết đến ta? Trần Linh vẫn là hỏi vấn đề kia. "Ha ha." Lão hủ tại bòi toán phương diện có chỗ tiểu thành, hơi chút suy tính, liền coi như ra phương tiên địa này tại ngàn năm sau đem gặp phải ngập đầu đại kiếp. Tiểu hữu thân là cái này đại kiếp trọng yếu khâu, tự nhiên cũng ở trong đó. Trần Linh đôi mắt bên trong vẻ kinh ngạc càng phát ra nồng đậm. Tại ngàn năm trước, coi như đến xích tinh giáng lâm, coi như đến chính mình, bốc thần đạo bán thần năng lực, vậy mà như thế kinh khủng sao? Tiền bối lại khiêm tốn, ngài thế nhưng là bốc đạo bán thần, có lợi hại như vậy bòi toán thủ đoạn, làm sao lại chỉ là tiểu thành? Nghe được câu này, Cố Du Chi lại một lần mặt mày hớn hở, ha 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 ha. Ân. Lời này cũng không tệ, lão hủ tại bòi toán phương diện quả thật có chút chỗ độc đáo. Trần Linh, hắn xem như đã nhìn ra, lão nhân này liền thích tự mình ra vẻ khiêm tốn, sau đó các loại người khác khen hắn, bốc đạo bán thần ở tâm tính bên trên, ngược lại là có chút ngoài ý liệu tính trẻ con. Tiền bối kia tính ra đến chúng ta nên như thế nào vượt qua lần đại kiếp nạn này sao? Cố Du Chi lắc đầu, lão hủ bói toán, chỉ có thể thôi diễn ra lúc này nơi đây tương lai, mà không cách nào thôi diễn lúc đó đất kia.
Có ý tứ gì? Người ta ở tại phiến thiên địa này, chính là lúc này nơi đây. Mang lịch chuyển sau thiên địa, thì là lúc đó đất kia.
Trần Linh minh bạch.
Lúc này nơi đây, chỉ chính là bây giờ vị trí năm đời thế giới.
Cố Du Chi coi như lợi hại hơn nữa, chỉ có thể coi là gia phương thế giới này tương lai, nhưng khởi động lại sau lúc đó đất kia cũng chính là có lẽ Trần Linh tương lai sẽ khởi động lại lục đại thế giới, hắn không cách nào suy tính.
Cái kia lúc này nơi đây, nhân loại thành công không?
Cố Du Chi không có trả lời.
Hắn chỉ là nhìn thật sâu Trần Linh một mắt.
Trần Linh giống như là ý thức được cái gì, nếu mày lâm vào trầm tư.
Là, nếu như năm đời thế giới thật thành công, cái kia vừa rồi Cố Du Chi cũng sẽ không lại cường điệu lúc này nơi đây cùng lúc đó đất kia hắn đã nói như vậy, đã nói lên hắn dự đoán được năm đời thế giới sẽ thất bại, nhưng lục đại thế giới không biết có thể hay không thành công.
Cho nên,
cuối cùng Ngô Đồng Nguyên hay là thất bại rồi.
Đương nhiên, mặc dù Cố Du Chi rất lợi hại, nhưng Trần Linh cũng sẽ không tin tưởng vô điều kiện hắn nói tới hết thảy. Hắn đoạn đường này đi tới học được trọng yếu nhất pháp tắc một trong, chính là không muốn dễ tin bất luận kẻ nào. Nhưng Cố Du Chi nói những lời này, xác thực có thể trở thành Trần Linh tham khảo.
Vậy ta thành công khởi động lại thế giới sao?
Ta ở trong quá trình này gặp được phiền toái gì sao?
Trần Linh ý đồ hỏi ra một chút cụ thể vấn đề. Nếu như Cố Du Chi bói toán, có thể trợ giúp hắn su cắt tị hùng, tốt hơn càng nhanh đạt thành mục tiêu. Vậy lần này Minh Hà thu hoạch coi như quá lớn.
Cố Du Chi không trả lời thẳng hắn vấn đề, chỉ là cười nhạt một tiếng. Lấy Trần Linh tiểu hữu bây giờ thế lực, trên đời này có thể trở thành ngươi trở ngại.
Chỉ sợ chỉ có một người.
Bất quá,
liền xem như lão hủ cũng nhìn không thấu hắn.
Hắn
có lẽ là phương tiên địa này duy nhất biến số.
Biến số?
Trần Linh lập tức hỏi lại, cái này biến số là tốt là xấu?
Cố Du Chi lắc đầu, lão hủ nói, lão hủ nhìn không thấu.
Trần Linh nghi ngờ trong lòng càng phát ra nồng đậm, Cố Du Chi trong miệng hắn chỉ thay mặt không thể nghi ngờ chính là Ngô Đồng Nguyên, bất quá Cố Du Chi thậm chí có thể tại ngàn năm trước tính ra chính mình cái này chào thai vận mệnh, vậy mà nhìn không thấu Ngô Đồng Nguyên cái này nhân loại.
Trần Linh tiểu hữu, việc ngươi cần sự tỉnh, chú định tràn đầy long đong cùng thống khổ, mà lại bằng một mình ngươi, nên là làm không được.
Cố Du Chi quay đầu nhìn Trần Linh qua mắt, thời khắc mấu chốt,
ta cái kia nhiệt đồ cùng ngươi cái khác đồng bạn, hẳn là có thể giúp ngươi một chút sức lực.
Chương 1511, tặng ngữ chương 1511, tặng ngữ Trần Linh đồng dạng đang nhìn Cố Du Chi.
Cùng quỷ đạo cổ tàng cái khác quỷ hồn khác biệt, Cố Du Chi con mắt thâm thúy mà thanh minh, ở hai mắt của hắn bên trong, Trần Linh thấy được hắn đối với mình thưởng thức, cảm khái, cùng
thương hại.
Tiên bối, có thể lại nói cụ thể một chút sao?
Trần Linh biết Cố Du Chi nhất định tính tới một chút chuyện cụ thể, hắn cũng không muốn lại cùng đối phương làm trò bí hiểm, trực tiếp làm hỏi.
Không phải lão hủ không muốn nhắc nhở ngươi,
nếu là bốc thần đạo có thể tùy ý lộ ra tương lai, vậy cái này phương thiên địa đã sớm lộn xộn.
Cố Du Chi cười khổ, huống chi ngươi tự thân mệnh số chưa xác định, lão hủ tùy tiện mở miệng, ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi.
Trần Linh có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ là có chút.
Hắn sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào bói toán phía trên, so với những cái kia hư vô mở mịt đồ vật, hắn càng tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy.
Minh Hà tại hai người dưới chân không ngừng chạy, bờ bên kia hình dáng tại dòng sông một bên khác chậm rãi hiện hiện.
Cố Du Chi chậm rãi dừng bước lại,
hắn nhẹ nhàng nâng tay, đối Trần Linh ôm quyền hành lễ. Trần Linh tiểu hữu, Minh Hà đã qua,
lão hủ cũng chỉ có thể đem ngươi đến cái này.
Trần Linh mắt nhìn cái kia gần trong gang tấc bờ bên kia, biết Cố Du Chi qua không được Minh Hà, nhịn không được hỏi, Cố tiền bối là bốc đạo bán thần, liền không có nghĩ tới tìm một chút khởi tử hoàn sinh phương pháp sao?
Tại cái này Minh Hà ngưng lại ngàn năm, hẳn là tương đương thống khổ tịch mịch ta.
Ha ha, khởi tử hoàn sinh phương pháp, lão hủ tự nhiên là có.
Cố Du Chi chỉ dưới chân đại địa, thường nhân sau khi chết không cách nào phục sinh, là bởi vì nó linh hồn đem triệt để rơi vào quỷ đạo, không thể thoát khỏi. Nhưng đối cựu giai bán thần mà nói, sau khi chết linh hồn sẽ một phân thành hai, một bộ phận rơi vào quỷ đạo, một bộ phận được thu vào đối ứng thần đạo cổ tàng. Nếu là nghĩ biện pháp đem hai hợp làm một thể, liền có thể hoàn thành một con.
Trần Linh hơi kinh ngạc, bán thần sau khi chết linh hồn một phân thành hai thuyết pháp, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, hắn lập tức truy vấn, cái kia Cố tiền bối vì sao không nghĩ biện pháp một con?
Hồn con chỗ khó có hai.
Cố Du Chi duỗi ra hai ngón tay, thứ nhất, đã vì thiên địa sau khi chứng đạo bán thần, sau khi chết linh hồn tất nhiên sẽ trở thành đối ứng thần đạo cổ tàng đạo cơ nền tảng, như muốn từ đó mang ra, khó như lên trời.
Thứ hai, cho dù hoàn thành hồn còn cũng không có đủ nhục thể, tại dương gian ngưng lại quá lâu liền sẽ hồn phi phách tán.
Trừ phi tìm tới một cái cùng mình đã từng thần đạo đường đi hoàn toàn tương tự, lại vừa phối độ cực cao nhục thân, đem nó đoạt xá, mới có thể tính triệt để phục sinh.
Nhưng trong quá trình này, nhục thân nguyên chủ linh hồn cũng vô cùng có khả năng ngược lại đem tàn hồn xé nát.
Huống chi khởi tử hoàn sinh chính là chân chính hành vi người tiên, sẽ bị quỷ đạo cùng tiên đạo chỗ không dùng, coi như ngắn ngủi phục sinh, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết cục tốt.
Cố Du Chi hai tay chắp sau lưng, ngước đầu nhìn lên đỉnh đầu hư không, ung dung cảm thán, lão hủ cả đời này không tiếc nuối, cần gì phải nghịch thiên mà đi.
Trần Linh như có điều suy nghĩ,
nhìn như vậy đến, chết rồi sống lại độ khó xác thực tương đương chi lớn,
mà lại Cố Du Chi nói sẽ không rơi vào kết cục tốt, Trần Linh là tương đối tin, dù sao vận mệnh tương lai cái này một khối, bốc thần đạo bán thần cách nhìn hẳn là nhất là quyền uy.
Trần Linh tiểu hữu, trước khi đi, lão hủ cuối cùng đưa ngươi một mật văn.
Cố Du Chi biểu lộ dần dần nghiêm túc lên.
Trần Linh đứng tại bên bờ, nao nao, sau đó liền trịnh trọng nhìn xem Minh Hà bên trong cái kia đạo thân ảnh gián mua, an tĩnh chờ đợi hắn mở miệng.
Thiên huyễn địa minh, thương sinh từ đoạn, ngàn giết không phải ác, đỏ thuyền độ khổ.
Nói xong cái này 16 chữ về sau, Cố Du Chi thân ảnh liền tại Minh Hà bên trong dần dần làm nhạt, phảng phất muốn trở về cái này quần quận Minh Hà bên trong. Hắn đối Trần Linh nhẹ nhàng chắp tay, "Trần Linh tiểu hữu, hữu duyên tạm biệt." Cố Du Chi thanh âm dần dần phiêu miểu, theo thân hình của hắn triệt để làm nhạt, Trần Linh trước mắt chỉ còn lại quần quận Minh Hà, tại tĩnh mịch trong bóng tối tản ra mông lung ánh sáng nhạt. Trần Linh thì thào lẩm bẩm cái này 16 chữ, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc. Cố Du Chi không có cách nào cụ thể cho Trần Linh cung cấp tin tức, cũng chỉ có thể dùng loại này tương đối mơ hồ phương thức lưu lại nhắc nhở. Trần Linh hiện tại không thể nào hiểu được nó nội dung, nhưng đợi đến lúc thời cơ chín muồi, có lẽ có thể cho hắn một chút chỉ dẫn. Có lẽ, cái này 16 chữ chính là Cố Du Chi chuyên tới tìm hắn nguyên nhân chủ yếu. Trần Linh chăm chú đem đoạn văn này ghi ở trong lòng, quay người liền muốn xuyên qua quỷ thành, hướng tòa kia người chết thần điện đi đến. Đúng lúc này, một đạo trùng thiên cổ lao sắc khí từ Minh Hà một cái khác khối lưu vực phun ra ngoài. Trần Linh sắp rời đi bước chân có chút dừng lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía vị trí đó. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt. Một đạo hất lên màu đen sát khí chiến giáp thân ảnh, ngay tại Minh Hà ở giữa gian nan tiến lên. Ngập trời sóng lớn một chồng lại một chồng, không ngừng đánh thẳng vào đạo thân ảnh kia, cọ rửa ở trên người hắn linh hồn thậm chí đến hàng vạn mà tính, quy mô trọn vẹn là Trần Linh đối mặt gần trăm lần. Minh Hà nửa đoạn sau, Trần Linh đi gió êm sóng lặng, tựa hồ cũng không phải là bởi vì quỷ đạo thật không làm gì được hắn, mà là quỷ đạo đem toàn bộ lực chú ý đều chuyển rời đến nơi này. Nó cảm giác được cái kia không nên tồn tại ở này tàn hồn. Trần Linh giết một vị quỷ đạo đặc sứ, tự nhiên là quỷ đạo đại địch số 1, nhưng so sánh cùng nhau, quỷ đạo càng thêm không thể chịu đựng một cái tàn hồn vụng trộm tiến vào nơi này, còn bắt cóc nó đặc sứ, ý đồ tại nó ngay dưới mắt hoàn thành một gọn. Ngập trời nhân quả sóng lớn tại Minh Hà bên trong cuộn, quy mô của nó chi lớn, thậm chí vô luận ở vào Minh Hà cái nào phiến lưu vực đều có thể nhìn thấy. Kia là giết mấy chục vạn người kinh khủng nhân quả. So sánh cùng nhau, Trần Linh giết những người kia đưa tới nhân quả đơn giản dịu dàng ngoan ngoãn giống như là cừu non, cùng Bạch Khởi tạo thành căn bản không tại một cái lựa cấp. Tại loại này quy mô cọ rửa dưới, phản phất ngay cả bản thần tồn tại đều muốn trực tiếp xóa đi. Ngươi cũng dám bước vào Minh Hà? Bị trẻ thành nhân Côn Đại An bình tĩnh mở miệng, liền xem như ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng chịu đựng lấy mấy chục vạn lần tử vong tẩy lễ. Đây cũng không phải là ý chí kiên định hay không vấn đề, ngươi cùng cỗ thân thể này nguyên chủ nhân linh hồn đều sẽ giống như là bị giọt nước mài xuyên hòn đá, bị triệt để xóa bỏ. Mắt đen giản trường sinh, không, hoặc là nói Bạch Khởi. Bạch Khởi đối Đại An thanh âm giống như không nghe thấy, lại hoặc là linh hồn của hắn giờ phút này đã triệt để lâm vào nhân quả sát cục bên trong, căn bản là nghe không được Đại An thanh âm. Giản Trường Sinh thân thể giống như là thật lâm vào vũng bùn giống như máy móc mà cứng ngắc đi về phía trước, hắn ách lôi chỉ gắt gao kẹp lấy Đại An cổ, phảng phất có ý thức tự chủ sát khí không ngừng từng bước xâm chiếm đối phương huyết đủ, để thân thể của hắn không cách nào khôi phục. Nhìn xem Giản Trường Sinh cặp kia quỷ dị mắt đen, Đại An giống như là ý thức được cái gì, thì ra là thế. Ngươi bước vào Minh Hà cũng không phải là vì vượt qua Minh Hà, ngươi là muốn mượn tự thân nhân quả trước một bước giải quyết bộ thân thể này nguyên chủ linh hồn. Chương 1512, Mê Thất Giản Trường Sinh. Chương 1512, Mê Thất Giản Trường Sinh. Mới đầu Đại An còn có chút nghi hoặc, rõ ràng Bạch Khởi phục sinh trọng yếu nhất nửa cái tàn hồn ở trong tay chính mình, vì cái gì còn nhất định phải bước lên phong hiểm bước vào Minh Hà. Hiện tại, hắn hiểu được. Bây giờ cỗ thân thể này bên trong Bạch Khởi, bất quá là cái tàn hồn, coi như hắn cuối cùng hoàn thành hồn còn làm một kẻ ngoại lai muốn cướp đoạt cỗ thân thể này hoàn thành chân chính phục sinh, tất nhiên sẽ dẫn phát thân thể nguyên chủ linh hồn phản công. Bạch Khởi muốn mượn nhờ Minh Hà lực lượng, trực tiếp trước một bước giải quyết nguyên chủ linh hồn, bởi như vậy, chỉ cần hắn đoạt lại Đại An trong tay nửa cái tàn hồn, liền có thể không gió hiểm trực tiếp hoàn thành chủ sinh. Minh Hà nhân quả cố nhiên sẽ uy hiếp được Bạch Khởi tự thân, nhưng Bạch Khởi ý chí lực kia là tại máu và lửa bên trong ma luyện ra. Dù là vẹn vẹn 500 lần chết đi, có lẽ đối Bạch Khởi mà nói chỉ là gãi ngương ngứa, nhưng đối Giản Trường Sinh tới nói, đã có thể để cho linh hồn của hắn mê thất tại cái này bên mông Minh Hà bên trong. Bạch Khởi đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của hắn. Theo Giản Trường Sinh nhục thân dần dần tại Minh Hà bên trong xâm nhập, cuồn cuộn quỷ hồn thủy triều tựa như là vòi rồng, đem hắn thân hình triệt để bao khỏa trong đó, bốn phương tám hướng đều không có sinh cơ chút nào có thể nói. 10 lần tử vong, 100 lần tử vong, 300 lần tử vong, 500 lần tử vong. Ngắn ngủi trong vòng 10 giây, bị bao khỏa trong đó hai đạo linh hồn, liền đồng thời thân lịch 500 lần chết đi, cái này tần suất thậm chí là Trần Linh đối mặt mấy chục lần. Nơi đó 730 lần tử vong sau khi phát sinh, một đạo hư ảo linh hồn chậm rãi từ Giản Trường Sinh thể nội bay ra, giống như là bạo phong bên trong sắp bị nổ tận gốc cỏ khô, nhỏ yếu mà tuyệt vọng. Nhân quả thủy triều y mắng xoay tròn, Giản Trường Sinh linh hồn triệt để bị dòng lũ xông ra thân thể, giống như là trào lên giang lưu phía trên một chiếc lá lục bình, xen lẫn trong cái khác vô số quỷ hồn ở giữa nước chảy bèo trôi. Hắn mê thất tại Minh Hà bên trong. Làm Giản Trường Sinh linh hồn rời đi thân thể trong nháy mắt, Bạch Khởi mắt đen trong nháy mắt khôi phục tinh mang, sát khí ngập trời trực tiếp từ dưới người hắn bộc phát, thôi động thân thể của hắn trực tiếp từ Minh Hà bên trong cưỡng ép phá xuất. Tên phế vật kia linh hồn rốt cục rời đi, bây giờ Bạch Khởi đã trở thành cỗ thân thể này duy nhất tân chủ nhân. Hắn mục đích đã đạt đến, tiếp xuống, lưu thêm tại Minh Hà một giây, liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng mà, quỷ đạo không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Bạch Khởi trên thân nhiễm nhân quả thực sự quá nhiều, thậm chí là 6 chữ lót cộng lại mấy ngàn lần, nếu là từ đầu đến cuối ẩn nút ẩn nấp còn tốt, bây giờ hắn chủ động bại lộ, quỷ đạo có thể dẫn động sát cục đã đi tới kinh thiên động địa tình trạng. Giang giác, chỉ gặp từng đạo tráng kiện lôi đỉnh từ thiên khung chống rông đánh rớt, tinh chuẩn hướng cái kia hắc giáp thân ảnh đánh tới, một kích này nếu là chứng thực, bản thân phía dưới không có khả năng may mắn người còn sống. Nhưng ngay tại lôi quang đánh rớt trong nháy mắt, Bạch Khởi trực tiếp đem trẻ thành nhân Côn Đại An nâng lên, ngang tại tự mình phía trên. Hắn có con tin. Không, đây không phải con tin đơn giản như vậy. Bây giờ Đại An xiềng xích chính quấn quanh lấy Bạch Khởi tàn hồn, ai cũng không biết một kích này rơi xuống là trước hết giết Đại An, vẫn là trước đoạn mất xiềng xích. Nếu là trước đoạn mất xiềng xích, Bạch Khởi tàn hồn liền đem rơi vào Bạch Khởi trong tay, hắn trong nháy mắt liền có thể hoàn thành hồn còn mượn nhờ giản trường sinh đục thân trùng sinh. Nếu là trước hết giết Đại An, cái kia Bạch Khởi tàn hồn cũng đem tùy theo mẫn diệt, nhưng ở quỷ đạo cổ tàng không thể xóa bỏ quỷ hồn, đây là quỷ đạo quy tắc. Liên giống với quỷ đạo đương nhiên muốn giết Trần Linh, nhưng nó chỉ có thể dẫn động Trần Linh bản thân nhân quả tới thử lấy đánh giết, đây là quy tắc. Quỷ đạo đương nhiên cũng nguyện ý đem Bạch Khởi tàn hồn cùng Đại An cùng một chỗ giết, triệt để đoạn tuyệt Bạch Khởi phục sinh khả năng, nhưng nó không thể làm như thế, bởi vì không thể xóa bỏ cổ tàng quỷ hồn, đây cũng là quy tắc. Quỷ đạo chính là quy tắc bản thân, mà không phải có ý thức sinh vật. Đặc sứ nhóm làm sinh vật có thể trình độ nhất định không tuân thủ quy tắc, nhưng làm quy tắc bản thân quỷ đạo không được. Mà Bạch Khởi sớm đã coi là tốt hết thảy, hắn đang lợi dụng quỷ đạo quy tắc cho mình đánh ra một con đường sống. Cái kia sắp rơi xuống lôi đỉnh, ngạnh sinh sinh vòng quanh Bạch Khởi cùng Đại An bay qua, ở vang rơi vào một bên quỷ thành bên trong, trực tiếp đem một mảng lớn khu vực mẫn diệt thành hư vô. Phế tích phía trên, một đạo hí bảo thân ảnh bay lượn mà qua. Đau nhức, đau quá, ta là ai? Chạy xiết Minh Hà bên trong, một đạo mê mang linh hồn hỗn tạp tại đông đảo quỷ hồn ở giữa, nước chảy bèo trôi nhấp nô. Giản Trường Sinh đôi mắt bên trong chỉ còn lại chết lặng, kia là tại mười mấy giây bên trong cảm thụ qua hơn 700 lần sau khi chết, cho ý thức lưu lại thương tích. Hắn căn bản cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, thậm chí tại kinh lịch mấy trăm người nhân sinh về sau, trong lúc nhất thời quên lãng tự mình là ai. Hắn trống rỗng nhìn xem phía trên cái kia tuyên cổ bất biến hắc ám, trong đầu chỉ còn lại thật sâu mê mang, cùng hư vô an tĩnh. Mặc dù cái gì đều không nhớ rõ, cái gì cũng không biết, nhưng giống như dạng này cũng rất tốt. Mê thất tại Minh Hà bên trong, phản phất liền triệt để bị thời gian lãng quên, Giản Trường Sinh tự mình cũng không biết hắn trôi bao lâu, giống như chỉ có mười mấy giây, lại hình như dài đến mấy cái thế kỷ. Thẳng đến, một thanh đỏ chót rủ giấy tại đen nhánh bên dưới vòm trời trống ra. Giản Trường Sinh cảm thấy mình giống như bị một con bàn tay vô hình bắt lấy, đột nhiên từ an tường Minh Hà bên trong bay ra, cái kia đỏ chót rủ giấy trên không trung quay tít một vòng, liền lại lần nữa khép kín, hắn đằng không mà lên linh hồn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, liền im ắng đáp xuống Minh Hà khác một bên. Một cái hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh, một tay cầm rủ giấy đỏ, trực tiếp đi về phía này. Tiên Diễm Quyên thai y mắng lay động, Trần Linh lông mi lánh lược hàn sương. Hắc đạo, ngươi còn tốt chứ? Trần Linh hỏi. Giản Trường Sinh trong mắt chỉ còn lại mờ mịt, hắn nhìn trước mắt người này, luôn cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Ký ức hỗn loạn a. Trần Linh đầu ngón tay khẽ động, một đầu vô hình tâm mãng liền leo lên Giản Trường Sinh linh hồn. Tâm mãng cắn một cái tại một mặt mộng bức Giản Trường Sinh trên đầu. Ngay, ngay, ngay. Hẹ, theo ký ức lại lần nữa bị nôn về Giản Trường Sinh trong óc. Hắn chống rông đôi mắt rốt cục bắt đầu khôi phục thanh minh, những cái kia bị hỗn loạn người khác nhân sinh ảnh hưởng ký ức, có trật tự bị một lần nữa cắt tỉa một lần. Mấy giây sau, Giản Trường Sinh trừng to mắt. Hồng Tâm. Giản Trường Sinh lo lắng hô to một tiếng, đưa tay muốn tóm lấy Trần Linh bả vai nói cái gì, nhưng một giây sau, hai tay của hắn liền từ Trần Linh trên thân y mắng xuyên qua. Giản Trường Sinh trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi bây giờ đã không có nhục thân. Trần Linh bất đắc dĩ mở miệng, nếu ta không có bí đồng trước tiên tại còn không có tản ra dòng lũ bên trong tìm được ngươi, chỉ sợ ngươi liền thật chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại quỷ đạo cổ tàng. Giản Trường Sinh cúi đầu nhìn xem tự mình hư vô hai tay, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi lôi đỉnh đánh xuống bầu trời. Hắn song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi phun ra một cái tên. Bạch, lên. Chương 1513, ra mồm chương 1513, ra mồm. Giản Trường Sinh chưa hề nghĩ tới, tự mình sẽ lấy loại phương thức này bị Bạch Khởi đuổi ra thân thể. Giản Trường Sinh đã từng mơ hồ phát giác qua, Bạch Khởi thái độ đối với hắn cũng không phải là như vậy thân mật. Từ khi Giản Trường Sinh biết mình thể nội có cái Bạch Khởi về sau, vẫn tại ý đồ cùng hắn thành lập liên hệ, cùng hắn câu thông, nhưng đối phương giống như là căn bản mặc kệ hắn. Xưa nay sẽ không cho một tơ một hào đáp lại. Lần trước Giản Trường Sinh ở trong giấc mộng ham sâu vũng bùn thời điểm, xa xa thấy qua tiềm ẩn tại thể nội Bạch Khởi linh hồn, hắn cứ như vậy cao ngạo đứng ở nơi đó, giống như là quan sát sâu kiến đồng dạng quan sát tự mình, trơ mắt nhìn xem tự mình tuyệt vọng ham sâu vũng bùn, cũng căn bản không có ý xuất thủ. Giản Trường Sinh cũng phỏng đoán qua nguyên nhân, hắn cảm thấy loại này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại tướng tính cách kiêu căng một chút cũng rất bình thường, tự mình loại này thức nhắm gà có lẽ còn không có cùng hắn đối thoại tư cách. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là nhìn chúng thân thể của hắn. Về phần sống nhờ tại thịt này trong cơ thể nhỏ yếu linh hồn dễ rủa như thế nào, cùng hắn có liên căn gì? Không thể để cho hắn hoàn thành hồn gọn. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Bạch Khởi, sắc mặt âm trầm vô cùng, một khi để hắn thật chủ sinh, ngươi liền sẽ triệt để biến thành cô hồn dã quỷ. Trần Linh cũng không nghĩ tới, Cố Du Chi vừa mới nói với hắn phục sinh chi đạo, lập tức liền tại trước mắt hắn xuất hiện. Không, có lẽ Cố Du Chi là cố ý để điểm hắn. Chắc không được tự mình chỉ là thuận miệng hỏi lời miệng, hắn lại giải thích như vậy kỹ càng. Hắn đã sớm tính tới sẽ có Bạch Khởi trùng sinh chi kiếp, thậm chí tính tới Giản Trường Sinh sẽ lâm vào khốn cảnh, hắn là đặc địa nói cho tự mình nghe. Chắc không được hắn thậm chí bỏ xuống đồ đệ của mình, vội vội vàng vàng từ cổ đại bơi tới tìm chính mình. Thế nhưng là, tên kia hiện tại mạnh đáng sợ a. Giản Trường Sinh có chút do dự. Thế nào, ngươi không muốn sống sao? Ta đương nhiên muốn sống. Nhưng Giản Trường Sinh nhớ lại vừa rồi hắn tại thể nội lúc, cảm giác được cái kia độc thuộc về Bạch Khởi kinh khủng sát khí, cái kia làm cho người dùng mình xâm nhiên cùng quyết tuyệt. Hắn xoan suýt một lát, vẫn là bổ sung xuống nửa câu, nhưng ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Bạch Khởi ẩn núp lâu như vậy, chính là vì giờ này khắc này phục sinh, hắn tất nhiên sẽ bất kể đại giới biến mất hết thể ngăn tại địch nhân trước mặt của hắn, mà lại binh thần đạo đối hai ách bản thân liền có nhất định khắc chế năng lực. Lấy Trần Linh thực lực hôm nay, chưa chắc là đối thủ của hắn. Đỏ chót dù giấy dưới, Trần Linh quét mắt nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi phun ra hai chữ: "Ra mồm." Giản Trường Sinh. Không đợi Giản Trường Sinh lấy lại tinh thần, cái kiên đèn đỏ văn hắc hí bảo thân ảnh liền đạp không mà lên, giống như một đạo màu đỏ lôi đỉnh, thẳng tắp xẹt qua bầu trời. Người xem chờ mong giá trị 4 trước mắt chờ mong giá trị 72. Cái đó là Hắc đạo 6. Minh Hà một bên khác, Sở Mục Vân nhìn thấy nơi xa tại dưới tầng mây bị ngũ lôi vành đỉnh thân ảnh, lông mày chăm chú nhăn lại. Lấy bây giờ Sở Mục Vân xa xôi thị giác, căn bản là thấy không rõ cái kia điểm đèn giống như bóng người, có thể không hề nghi ngờ, cái kia tứ ngược bầu trời sát khí thuộc về Tu La đường đi, mà bây giờ quỷ đạo cổ tàng bên trong, hẳn là chỉ có Giản Trường Sinh một cái Tu La mới đúng. Đây không phải là Hắc đạo. Khương Tiểu Hoa lập tức phản bác, kia là người xấu. Xác thực, Hắc đạo 6 không có mạnh như vậy. Sở Mục Vân gật đầu biểu thị đồng ý, kia là có người nghị chiếm cứ thân thể của hắn, hoàn thành một con. Bị Khương Tiểu Hoa nắm tóc hỉ, đột nhiên mở miệng. Tóc hỉ sắc mặt rất nghiêm trọng, hắn nhìn phía xa bóng đen, phản phất quên mình bây giờ vẫn là Khương Tiểu Hoa tù nhân, trực tiếp đem có quan hệ hồn còn cùng trùng sinh tin tức một mạch nói ra. Tóc hỉ dĩ nhiên không phải dự định giúp hai người này, mà là hắn chắc chắn hai người này là Giản Trường Sinh đồng bạn, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn hồn còn hoàn thành. Nếu như có thể xua hồn nuốt sói, vậy liền không thể tốt hơn. Không ra hắn sở liệu, Khương Tiểu Hoa mở miệng câu nói tiếp theo, chính là Hắc đạo gặp nguy hiểm. Không đợi Sở Mục Vân nói cái gì, hắn liền nắm tóc hỉ, thật nhanh hướng Giản Trường Sinh vị trí chạy vội. Sở Mục Vân cũng không do dự, theo sát phía sau. "Sư phụ, sư phụ, Đồ Nhi là thật hô mệt. Ngươi không còn ra, ta thật là quay đầu trở về a." Tôn Bất Miên tại Minh Hà bên trong hữu khí vô lực hô hoán, giống như là triệt để mất kiên trì, nhưng hai chân vẫn là rất thành thật tại nguyên chỗ đảo quanh. Đúng lúc này, hắn giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Minh Hà một chỗ khác. "Đây là..." Tôn Bất Miên biến sắc, lập tức bấm ngón tay bắt đầu diễn toán cắt hùng, càng coi như hắn sắc mặt liền càng phát ra khó coi. Coi như hắn chuẩn bị thật rời đi thời điểm, một đạo thân ảnh giàn mua, rốt cục đội vàng từ Minh Hà hạ du chạy đến. Tôn Bất Miên trước mắt lập tức sáng lên. "Sư phụ." Vang minh tiếng sấm, từ hư vô phía trên liên miên nổ vang. Nhưng có lẽ là Bạch Khởi hoàn mỹ kẹp lại quỷ đạo trật tự lỗ thủng nguyên nhân, cuối cùng vẫn không có một tia chớp rơi xuống, chỉ có rung động ầm ầm tiếng sấm đang cảnh cáo lấy Bạch Khởi, cũng biểu đạt quỷ đạo phẫn nộ. Bạch Khởi tùy ý quét mắt đỉnh đầu hư vô, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, ầm vang rơi xuống tại Minh Hà một chỗ khác. "Tinh thần lực của ngươi cũng nhanh hao hết đi." Bạch Khởi nhìn xem trong tay nhân côn đại an, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Khởi mài đại an một đường, để máu của hắn áo từ đầu đến cuối ở vào mở ra trạng thái dựa theo hắn đối kỹ năng này tinh chuẩn đem khống, không khó đoán được đại an bây giờ trạng thái. Đại an không có trả lời Bạch Khởi, tinh thần lực của hắn sắc thực thấy đấy, nhưng hắn ngũ quan lại giống như là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện bất kỳ biểu lộ giống như, trầm tĩnh giống như băng sơn. Bạch Khởi lên tiếng lần nữa, "Hiện tại thả ta ra tàn hồn, ta thả ngươi một con đường sống." Đại an vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Nhìn trước mắt cái này khó chơi quỷ đạo đặc sứ, Bạch Khởi đôi mắt bên trong hiện lên giận dữ, nhưng trong đó cũng xen lẫn một tia nhỏ bé không thể nhận ra thưởng thức. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng tăng nhanh sát khí từng bước xâm chiếm Đại An thân thể tốc độ. Tại cái này tạo thành quỷ dị cân bằng tĩnh mịch bên trong, một thanh hàn mang lấp lóe dao róc xương đột nhiên lóe ra. Bạch Khởi cũng không quay đầu, hắn chỉ là nhẹ nhàng nghiêng đầu, chuôi này dao róc xương liền mạo hiểm sát hai của hắn vừa bay qua, nhưng một giây sau cái kia dao róc xương cầm trên tay vậy mà chui ra hai hàng con rết chân, trên không trung chuyển qua một đạo đường gãy, lại lần nữa xảo trá đâm về phía Bạch Khởi mặt. Keng. Lần này, Bạch Khởi cũng không lại lóe lên tránh, mà là trực tiếp dùng ách lôi chỉ tại dao róc xương đào phòng bắn ra, theo một trận sắt thép va chạm tiếng vang, dao róc xương bay ngược mà ra. Một tay nắm vững vàng tiếp nhận dao róc xương chui đao, nên đỏ vằn đen hí bảo theo gió phất động, chẳng biết lúc nào xuất hiện Trần Linh tựa như quỷ mị, lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt Bạch Khởi. Cả hai ánh mắt tại Minh Hà ánh sáng nhạt bên trong va chạm. "Làm sao? Lần này không hô chào thai, thiên địa chung chú rồi." Trần Linh cười lạnh. Ở phía sau hắn, Giản Trường Sinh linh hồn cũng đội vàng chạy đến. Bạch Khởi đồng tử bên trong, theo bản năng hiện ra một loại nào đó binh đạo bản năng, nhưng lần này hắn dùng lý trí ngạnh sinh sinh ép xuống. Hắn cứ như vậy nhìn trước mắt hí bảo thân ảnh, chậm rãi mở miệng, "Trần Linh, chúng ta tâm sự. Hôm nay Thượng Hải Vũ Công, canh một."